Chương 101, thích khách hình dị thú, chương 101, thích khách hình dị thú. Tiền tuyến nơi này, Tô Hổ đám người đang bầy dị thú bên trong đại khai sát giới. Trước mặt dị thú, đại đa số đều là thực lực không mạnh, trong đó nhiều lắm là xen lẫn mấy cái cấp bậc võ sư dị thú, đều bị Tô Hổ nhẹ nhõm giết chết. Lúc này Tô Hổ toàn thân đều là các loại dị thú huyết dịch, nhường hắn nhìn lên tới dường như là một từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Nhưng mà nhân loại bên này, mỗi người nhìn về phía Tô Hổ ánh mắt cũng tràn đầy kính nể, cho dù là một ít lao tư cách võ sư cùng dị năng giả trung cấp đều là giống nhau. Chỉ có bọn hắn khoảng cách gần vừa đủ về sau, mới có thể thấy rõ ràng Tô Hổ thực lực mạnh bao nhiêu. Cho dù là cấp bậc võ sư dị thú xuất hiện, Tô Hổ giống nhau là một quyền đấm chết, hiện nay trên tay của hắn thì chưa từng xuất hiện có thể tiếp được hắn quyền thứ hai dị thú. Lúc này, một người trung niên võ sư lao đến, vội vàng hô, "Quan tiên phong, thực lực của ngươi không thể tiêu hao quá nhiều, tiếp xuống giao cho chúng ta như vậy đủ rồi." Tô Hổ thực lực thế nhưng cựu giai võ sư, hắn nhất định là muốn đối phó càng cường đại hơn dị thú. Những thứ này tương đối bình thường dị thú, cũng không thể lãng phí Tô Hổ lực lượng. Nếu Tô Hổ đem thực lực cũng lãng phí ở những thứ này bình thường trên người dị thú, đợi đến buộc sau khi xuất hiện, ai đi đối phó? Tô Hổ tự nhiên thì đã hiểu đạo lý này, nhìn đã dần dần ổn định lại chiến trường, hắn gật đầu, lập tức bước ra rời khỏi. Nhìn thấy Tô Hổ đại phát thần uy sau đó, Tô Hải cũng nhận rồi kích thích, thân ảnh của hắn luyện như điện chớp, tại vô số trên người dị thú xuyên thẳng qua. Dây của hắn trang bị, không chỉ là nhường tốc độ của hắn đạt được to lớn tăng lên, ngay cả lực bền bỉ cũng đã nhận được to lớn tăng cường. Dị thú số lượng cũng quá là nhiều, xem ra đây là một hồi đánh lâu dài rồi. Tô Hải hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục ra tay. Nếu là chiến trường, vậy khẳng định sẽ người chết. Đợt thứ nhất tiếp xúc đều là võ sư cùng dị năng giả trung cấp, bọn hắn thực lực đủ cường đại, không có xuất hiện vấn đề gì. Nhưng mà theo phía sau những kia thực lực yếu một điểm siêu phàm giả đến, đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Người bị thương về phía sau phương chữa trị, không muốn không công chết ở chỗ này. Có người gầm thét, sau đó một đao cứu một người. Siêu phàm giả ở phía trước chiến đấu, người bình thường thì là nhanh chóng thành lập công sự phòng ngự, đây vốn chính là bọn hắn am hiểu chỗ. Lúc này, một mực hậu phương viễn trình siêu phàm giả đã đang chuẩn bị đại chiêu rồi. Một ít đồng dạng thuộc tính dị năng giả tụ tập cùng nhau, trực tiếp ngưng tụ ra các loại thuộc tính khác nhau công kích. Một hỏa cầu khổng lồ, một to lớn thủy cầu, một to lớn quang cầu chờ chút, những thứ này chính là bọn hắn thành quả. Nương theo lấy một tiếng phóng, những thứ này do rất nhiều dị năng giả đồng thời ngưng tụ ra to lớn thuộc tính cầu, trực tiếp hướng về xa xa nhẹ nhàng quá khứ. Cuối cùng rơi vào rồi bầy dị thú hậu phương. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nhiều lần cự tiếng nổ lớn sau đó, bầy dị thú hậu phương đông chốc xuất hiện mấy cái trống rỗng, nơi đó dị thú tất cả đều bị nổ chết. Những thứ này viễn trình siêu phàm giả phóng trên chiến trường, hiệu quả rất hữu hiệu. Nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thời gian để bọn hắn làm như thế mới được. Không có tiền tuyến siêu phàm giả, bọn hắn căn bản không có lúc này. Tô Hải một người ở phía trước giết chết rất nhiều dị thú, nhưng lại tại hắn chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút lúc, hắn cảm giác được một câu nguy hiểm tới gần, theo bản năng về sau vừa lui. Một cái nháy mắt, hắn liền thấy một hình thể rất nhỏ, nhìn giống đường lang giống nhau dị thú, với tay trên gai nhọn, xẹt qua vừa nãy hắn đứng yên chỗ. Này nếu vừa nãy hắn không có né tránh, đoán chừng thì chết ở đâu rồi. Đây là cái gì dị thú, chưa từng gặp qua chủng loại a. Tô Hải lộ ra một tia nghiêm trọng. Đường lang dị thú một kích không trúng, thân ảnh lui một bước, sau đó nó thế mà biến mất tại Tô Hải trước mặt. Tô Hải biến sắc, thứ này lại có thể là vô cùng hi hữu thích khách hình dị thú, loại dị thú này trên chiến trường là tất cả mọi người ác ngộng. Thời điểm chiến đấu, ai biết để ý một không đáng chú ý công kích. Nơi này dị thú quá nhiều rồi, Tô Hải đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng mà cái khác dị thú tới gần, hắn không thể không ra tay giết chết đối phương. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tìm đi qua lúc, hắn liền nghe đến rồi một người tiếng kêu thảm thiết, Tô Hải bước chân di động, nhanh chóng lại tới đây. Sau đó hắn liền thấy, đường lang dị thú cánh tay đã xuyên thấu một người vũ sư lồng ngực. Tô Hải răng khẽ cắn, lần đầu tiên vận dụng thiên tàn cước năng lực. Chỉ một thoáng, tốc độ của hắn đây nguyên bản nhanh hơn, nhanh đến rồi ngay cả đường lang muốn tránh né cũng không kịp trình độ. Dị thú đều đáng chết. Tô Hải một cước đá vào đường lang trên người dị thú, tại chỗ miểu sát đối phương. Tất cả mọi người cẩn thận thích khách hình dị thú, chúng nó năng lực giết chết võ sư. Tô Hải ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh đủ để cho rất nhiều người đều nghe được. Nghe được lại có thích khách hình dị thú, không ít người cũng càng biến đổi thêm cẩn thận, quả nhiên cứ như vậy, tỷ số thương vong lại thấp xuống không ít. Đang tiêu diệt dị thú Tô Nhị Quân cùng Tiểu Quang, nghe được giọng Tô Hải về sau, hai người lập tức cảnh giới chúng quanh. Tiểu Quang ba động chi lực, mơ hồ đã nhận ra cái gì, lập tức hô, "Nhị đản, bên trái đằng trước." Tô Nhị Quân không nói hai lời, một quyền đập tới. Một nắm đấm này, rõ ràng đánh vào không khí bên trên, nhưng dường như nơi đó có cái gì đồ vật. Sau đó, một bị đánh đâm thủng thân thể đường lang dị thú, chậm rãi xuất hiện. Cái này đường lang dị thú thực lực, rõ ràng so ra kém Tô Hải giết chết một con kia, xem ra đây là một bầy dị thú thể. "Tiểu Quang, ngươi năng lực phát hiện chúng nó?" Tô Nhị Quân rất là bất ngờ. "Chỉ có thể khoảng phát giác được, phải là của ta thực lực quá yếu, đợi đến thực lực của ta đủ mạnh, có thể nhẹ nhõm phát hiện chúng nó." Có rồi Tiểu Quang ba động chi lực giúp đỡ, hai người không ngừng mà tiêu diệt những kia thích khách hình dị thú, cứu không ít người. Nhưng chiến trường rất lớn, hai người lại thế nào nghĩ cách cứu viện, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi rất nhiều người bị những thứ này đường lang dị thú giết chết tình huống. Tin tức này rất nhanh truyền đến Tô Lệ Lệ nơi này, nàng rất rõ ràng nhất định phải ngăn chặn đường lang dị thú ám sát, bằng không thì chết đi siêu phàm giả sẽ có rất nhiều. Nhưng như thế nào mới có thể đối phó đường lang dị thú? Nay lại là lần đầu tiên xuất hiện dị thú, không có bất kỳ cái gì tài liệu, ngay cả nhược điểm của nó thì không rõ ràng. Để người mang lên một bộ đường lang thi thể của dị thú quay về, vì tốc độ nhanh nhất tiến hành giải phẫu nghiên cứu, tìm kiếm được điểm. Tô Lệ Lệ hạ mệnh lệnh mới. Trong chiến trường chiến đấu đã kéo dài tiếp cận một giờ, nhưng dị thú số lượng không có chút nào nhìn thấy giảm bớt, mà siêu phàm giả bên này đã tổn thất không ít nhân thủ. Bọn hắn không thể nào luôn luôn như thế chiến đấu tiếp, sớm muộn sẽ lực lượng hao hết, đến lúc đó dị thú có thể thông suốt. Chẳng qua Quý Thành bên này cũng không phải không có biện pháp nào, nhằm vào võ giả cùng dị năng giả tình huống, Quý Thành đã sớm nghiên cứu ra một ít có thể nhanh chóng cùng chậm nhanh khôi phục dược thể. Không ít người cũng đã bắt đầu phục dụng dược thể, tiếp tục kiên trì. Tối thiểu nhất đợi đến công sự phòng ngự thành lập tốt, bọn hắn mới có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Chương 102, bọn hắn đều là anh hùng, chương 102, bọn hắn đều là anh hùng. Hậu phương, theo chiến tranh bắt đầu, một đám dị năng giả hình trị liệu cùng với rất nhiều người bình thường bác sĩ y tá cũng tại làm tốt chữa trị người bị thương chuẩn bị. Làm cái thứ nhất siêu phàm giả bị tiến tới đây lúc, bọn hắn liền chân chính bắt đầu rồi chính mình chiến tranh. Căn cứ trên chiến trường điều lệ, gặp được bị thương chiến sĩ, nếu thương thế không nặng thì giao cho bác sĩ y tá phụ trách. Nếu thương thế nghiêm trọng, nàng nhóm những thứ này dị năng giả hình trị liệu liền lên đi tiến hành chữa trị, đợi đến không có vấn đề gì lớn về sau, tại rời đi cho bác sĩ y tá. Có thể nói, có các nàng tồn tại, siêu phàm giả tỷ lệ sống sót mới có thể tăng lên thêm một bước. Nguyễn Mai đang dùng năng lực của mình chữa trị một gãy mất một cái chân siêu phàm giả, đối phương bị chiến hữu cứu, tiến đến nơi này, nếu không hắn đã chết. Đại muội tử, không cần trên người ta lãng phí lực lượng rồi, vứt đi một cái chân, ta liền thành một tên phế nhân, vẫn là đi cứu những kia càng quan trọng hơn người đi. Nam nhân hư nhược mà cười cười, trong mắt của hắn mang theo một tia chán nản. Cho dù là siêu phàm giả, chết một cái chân sau đó, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Dường như chính hắn nói như vậy, hắn đã thành một tên phế nhân. Đại ca, ngươi là anh hùng, ngươi không phải phế nhân. Nguyễn Mai vẻ mặt thành thật nói, động tác của nàng không dừng lại chút nào, như cũ tại nhanh chóng chữa trị chân gãy chỗ vết thương. Không bao lâu, miệng vết thương liền bắt đầu kết vảy, sau đó khép lại. Này nếu đặt ở dưới tình huống bình thường, cần đi khử trùng và một loạt quá trình, còn cần chậm rãi dưỡng thương, cuối cùng phải tốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Là cái này dị năng giả hình trị liệu chỗ cường đại, năng lực của bọn hắn trên chiến trường rất hữu hiệu. Không chỉ là Nguyễn Mai, mỗi cái dị năng giả hình trị liệu cũng đang khích lệ những thứ này đã không chọn vẹn siêu phàm giả nhóm. Ngôn ngữ của bọn hắn để người lộ vẻ xúc động, hành vi của bọn hắn càng làm cho những thứ này đã nội tâm bỏ cuộc siêu phàm giả đã đản sinh ra một tia hy vọng. Ngươi còn không có khôi phục tốt, đi đâu a? Nguyễn Mai vẫn còn tiếp tục chữa trị, thế nhưng bị nàng chữa trị nam nhân đã giật giật hướng về bên ngoài đi đến. Đại muội tử, cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta đã hiểu, của ta nỗ lực không phải là không có giá trị. Và sau khi trở về làm một tên phế nhân, còn không bằng trên chiến trường phát huy ra cuối cùng giá trị, đúng, năng lực nói cho ta biết quân nhu sứ ở địa phương nào sao? Nam nhân quay đầu cười nói, lộ ra đầy miệng răng vàng khè. Ngươi đi quân nhu sứ làm gì? Đương nhiên là dùng cơ thể của ta, phát huy ra cuối cùng ánh sáng cùng nhiệt rồi. Làm Tô Lệ Lệ hiểu rõ, một đám bị thương tàn tật siêu phàm giả, đi quân nhu sứ cầm hàng loạt thuốc nổ về sau, nàng thì đã hiểu những người này muốn làm gì rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Lệ Lệ không biết nên nói cái gì. Hạ lệnh ngăn cản bọn hắn sao? Có thể chính như bọn hắn nói, bọn hắn đây là đang phát huy chính mình cuối cùng giá trị, nếu không sau khi trở về, bọn hắn thật chỉ có thể ăn không ngồi rồi. Ở chỗ này, bọn hắn lại là từng vị anh hùng. Bên trên phó quan, cũng là nguyên bản quan chỉ huy không giống nhau Tô Lệ Lệ mở miệng, liền trực tiếp ra lệnh, không muốn ngăn cản bọn hắn. Quan chỉ huy, tiểu này để người lên án sự việc, để ta tới làm, ngươi không thể có bất kỳ sơ thất nào. Huống chi, ở trong mắt những người khác, ta y nguyên vẫn là quan chỉ huy. Tô Lệ Lệ nhắm mắt lại, nàng làm sao lại như vậy không rõ lời hắn nói. Dù là Quý Thành lại thế nào không tốt, tại thời điểm mấu chốt, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người đứng ra, dùng chính mình tất cả cứu vớt gia viên của mình. Nàng đã từng vẫn cho rằng, Quý Thành đã vô dụng đến rồi căn trong, nhưng là bây giờ nhìn tới, dường như không hề có. Nhưng mà loại chuyện này chỉ có thể tự nguyện, không thể ép buộc. Đây là Tô Lệ Lệ danh giới cuối cùng. Phó quan hơi cười một chút, đây là tự nhiên, chúng ta nơi này chưa bao giờ làm đạo đức bắt cóc kia một bộ. Những thứ này cơ thể không chọn vẹn siêu phàm giả, trên người cột hàng loạt thuốc nổ, chật vật đi tới trên tường thành. Đứng ở chỗ này một mọi người thấy bọn hắn về sau, vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi đây là? Lục Tiểu Thanh làm một cái người phụ trách đứng ra. Chúng ta muốn dùng chính mình cuối cùng cơ thể, thực hiện chúng ta cuối cùng giá trị. Cho nên mời trên người chúng ta sử dụng một ít năng lực, nhường thân thể của chúng ta biến thành một uy lực mạnh mẽ bom. Không sai, đây mới là bọn họ chạy tới mục đích. Thuốc nổ chỉ là bổ sung bọn hắn mục đích thực sự, chính là vì nhường dị năng giả đem thân thể chính mình trở thành càng cường đại hơn bom. Nhân loại đã sớm thử qua, bình thường vũ khí nóng đối phó dị thú, hiệu quả rất yếu ớt. Một khẩu súng có thể đánh chết một người bình thường, nhưng mà đánh không chết một con nhỏ yếu nhất, dị thú. Đồng dạng thuốc nổ cũng thế, to lớn thuốc nổ nổ tung uy lực, chỉ có thể giết chết một ít nhỏ yếu dị thú. Nhưng nếu như thân thể của bọn hắn trở thành bom, như vậy uy lực đủ để giết chết một ít dị thú mạnh mẽ. Lục Tiểu Thanh còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy sao được, các ngươi? Lục Tiểu Thanh rất muốn khuyên nhủ một phen, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy những người kia kiên định ánh mắt về sau, nàng liền biết mặc kệ chính mình nói cái gì, đều không thể dao động bọn hắn ý nghĩ. Ta biết rồi. Lục Tiểu Thanh quay đầu, đối người nhóm hô, có ai năng lực có thể làm được loại chuyện này, đứng ra. Đống chốc đứng ra mấy chục người, thực chất loại chuyện này cũng không khó, chỉ cần tại siêu phàm giả thể nội gieo xuống một khóa thuộc tính chủng tử. Theo siêu phàm giả chính mình sử dụng lực lượng, thuộc tính chủng tử sẽ nhanh chóng hấp thụ lực lượng của đối phương, từ từ bành trướng. Bành trướng đến cuối cùng chính là nổ tung. Quá trình rất nhanh, không đến mấy phút sau thì kết thúc. Cảm tạ. Một đám không chọn vẹn siêu phàm giả đối bọn hắn xoay người, sau đó hạ tường thành, hướng về chiến trường mà đi. Lục Tiểu Thanh đứng ở tường thành bên cạnh, sững sờ nhìn những người đó bóng lưng. Ngươi là lần đầu tiên trên chiến trường đi, trước kia ta hồi nhỏ thì trải qua một lần, lúc kia thì xuất hiện giống nhau cảnh tượng. Ta vẫn tại nghĩ, bọn hắn tại sao muốn làm như thế, mãi đến khi cha ta thì lựa chọn cái này cách thức, ta rốt cuộc hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn chỉ là không nghĩ nửa đời sau, vất ức chết đi, càng không hy vọng, gia viên của mình bị một đám dị thú tra đạp, chiến tử chiến trường, ngược lại là bọn hắn hy vọng nhất. Như vậy hậu nhân của bọn họ có thể dùng đến nụ cười nói cho những người khác, ba ba ta là anh hùng. Một cái lớn tuổi siêu phàm giả, đưa tay vỗ vỗ Lục Tiểu Thanh bả vai, vẻ mặt cảm khái nói: "Không sai, bọn hắn đều là anh hùng." Lục Tiểu Thanh nặng nề gật đầu. Làm những thứ này không chọn vẹn siêu phàm giả gia nhập chiến trường về sau, bọn hắn không có vội vã tiêu diệt dị thú, mà là tìm được rồi một ít thực lực cường đại siêu phàm giả. "Trưởng quan, chúng ta là đội cảm tử người, xin đem chúng ta ném tới dị thú nhiều nhất chỗ, nổ chết chúng nó." Làm người võ sư này nhìn thấy toàn thân đều là thuốc nổ, trên người năng lượng ba động rõ ràng không bình thường dáng vẻ, lập tức đã hiểu rồi cái gì. "Ta biết rồi, cái chết của các ngươi sẽ không có giá trị." Võ sư giang khẽ cắn, giơ lên người trước mắt, hung hăng ném ra ngoài, chương 103, Tô Lệ Lệ bố trí, chương 103, Tô Lệ Lệ bố trí. Chỉ có võ sư mới có thể có cường đại như vậy lực lượng, đủ để đem một người tượng đạn pháo giống nhau, ném tới rồi dị thú nhiều nhất chỗ. Ở giữa không trung còn không có rơi xuống lúc, cái này siêu phàm giả trong đầu hồi tưởng vẫn là giọng Nguyễn Mai. "Các ngươi là anh hùng." Không ngờ rằng, lão tử thì có làm anh hùng một ngày. Trên mặt của hắn mang theo một tia rộng rãi nụ cười, thể nội siêu phàm lực lượng đang không ngừng phun trào, kích thích thể nội hạt giống. "Oeng!" Quang mang chói mắt ở trên người hắn xuất hiện, sau đó một tiếng vang thật lớn, xung quanh mấy trong phạm vi 10 thước dị thú, toàn bộ hóa thành cho tàn, cho dù là võ sư cấp dị thú cũng giống như vậy. Dùng tính mệnh làm thành bom, uy lực vô cùng kinh người, đây là bọn hắn cuối cùng tiếng vọng. Sau đó, địa phương khác nhau thì xuất hiện đồng dạng nổ tung. Có ít người cũng không biết, cái này từng đạo tiếng nổ, đại biểu cho là một siêu phàm giả chết đi. Tại đội cảm tử dưới sự trợ giúp, chiến trường cái bầy thế lần nữa phát sinh biến hóa, bọn hắn áp lực giảm nhiều, mà công sự phòng ngự thì tạo dựng lên rồi. Tại Tô Hổ lui lại sau đó, Tô Hải liền trở thành trên chiến trường tạm thời quan tiên phong. Sở dĩ nhận mệnh hài tử của cô nhi viện nhóm, tự nhiên là vì có a siêu năng lực tồn tại, bọn hắn có thể tùy thời thông tin. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng có rồi a siêu năng lực, có thể để cho Tô Lệ Lệ nhanh chóng hiểu rõ chiến trường tình huống, từ đó sửa đổi chiến lược. "Lý Lệ tỷ, hiện nay tất cả siêu phàm giả dược tề đều dùng xong rồi, cần trở về bổ sung, tiếp xuống chúng ta muốn tạm thời rút lui, chỉnh đốn một chút." Tô Hải đối Tô Lệ Lệ gửi đi rồi thông tin. "Tốt, ta lập tức hạ đạt mệnh lệnh." Tô Lệ Lệ lập tức nhường tất cả tiền tuyến siêu phàm giả lui lại, nhường binh lính bình thường chống lên. Binh lính bình thường trên tay vũ khí nóng mặc dù đối phó dị thú uy lực giảm nhiều, nhưng cũng có thể tạo được một ít hiệu quả. Lần này thú triều quy mô quá lớn, bước đến quý thành không thể không xuất ra hàng loạt chân tảng vũ khí nóng. Bọn hắn thì hiểu rõ, ngoại thành nếu phá, nội thành đoán chừng thì rất khó kiên trì. Tiền tuyến siêu phàm giả rất nhanh liền nhận được hậu phương thông tin, để bọn hắn tạm thời rút lui, binh sĩ chống lên. Mặc dù là rút lui, nhưng cũng không thể một mạch trực tiếp chạy, bọn hắn một bên chiến đấu một bên lui lại. Vì có thể cho hậu phương binh sĩ trở lại một khoảng cách giảm sóc khu vực, một ít thực lực tương đối cường đại siêu phàm giả đến rồi cuối cùng một hồi bộc phát. Tất nhiên, còn có Lục Tiểu Thanh tiểu này đặc thù dị năng giả hình phụ trợ giúp đỡ. Từng đóa ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, giọt giọt nước mưa chậm rãi ngưng tụ tại trên người của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, những thứ này siêu phàm giả cảm giác được thực lực của mình đột nhiên tăng vọt. Rầm rầm rầm. Bọn hắn lưu lại một kích cuối cùng, trực tiếp kiểm tra ra một mảnh đất trống, những người khác thừa cơ mang theo bọn hắn vội vàng rút lui. Đợi đến tất cả siêu phàm giả sau khi rút lui, các binh sĩ bắt đầu tiếp nhận. Toàn bộ khai hỏa. Binh sĩ bên trong sĩ quan phát ra tiếng giống giận dữ, các binh sĩ súng trên tay giới cùng hỏa lực, trực tiếp vang vọng xung quanh. Tô Hổ rút lui sau đó, liền đi tới trên tường thành, nhìn phía xa chiến tranh. Những hỏa lực này chỉ có thể làm bị thương võ sư trở lên dị thú, không có cách nào giết chết chúng nó, một khi chúng nó xâm nhập đi vào, các binh sĩ sẽ rất nguy hiểm. Tô Hổ cao mày nói. Lục Tiểu Thanh vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, yên tâm, chúng ta cũng có thể nghĩ ra được sự việc, ngươi cảm thấy Lỷ Lỷ tỷ sẽ không nghĩ tới sao? Tô Hổ tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Tại bọn hắn tất cả bọn nhỏ trong lòng, Lý Lỷ tỷ đầu góc đã xa xa vượt qua bọn hắn. Dường như là lần trước trong một cảnh, đối phó bột Lệ Ổ, nếu không phải Lý Lỷ tỷ biết rõ mỗi người năng lực, bọn hắn căn bản không thể nào đánh bại Lệ Ổ. Nói lên Lệ Ổ, Tô Hổ nét mặt thì vô cùng nghiêm trọng. Hiện nay nhìn tới, chuyện phát sinh trước mắt cùng mộng cảnh gần như giống nhau, nói cách khác Lệ Ổ rất có thể còn có thể xuất hiện. Lần này, Tiểu Minh năng lực dường như không cách nào sử dụng, rốt cuộc nơi này là hiện thực, Tiểu Minh chạy chỗ nào? A Đại cùng A Nhị năng lực ngược lại là có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng nhiều lắm là tháo bỏ xuống Lệ Ổ toàn thân tảng đá khôi giáp. Bọn hắn hiện tại có thể đánh bại Lệ Ổ sao? Nhất định có thể, ta đã không phải là trước đó ta rồi, hiện tại ta càng mạnh. Tô Hổ nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt chỉ có kiên định. Thì cùng Tô Hổ nghĩ giống nhau, phía dưới binh sĩ dựa vào vũ khí nóng, miễn cưỡng coi như là chặn thú triều. Nhưng rất nhanh, có cấp bậc võ sư dị thú xuất hiện, chúng nó mặc dù giống nhau sẽ bị vũ khí nóng làm bị thương, nhưng rất khó giết chết, trừ phi vận dụng đại uy lực vũ khí. Chỉ là loại cấp bậc kia vũ khí, liền xem như quý thành cũng không phải rất nhiều, không đến thời điểm then chốt, quý thành cũng sẽ không vận dụng. Lúc này, một con voi dị thú phóng ra to lớn nhịp chân, hướng về công sự phòng ngự lao đến. Đây chính là tạm thời thành lập công sự phòng ngự, tuyệt đối ngăn không được voi dị thú công kích. Mắt thấy voi dị thú muốn xông tới lúc, không ít binh sĩ trong mắt cũng xuất hiện thần sắc sợ hãi. Nếu không phải bọn hắn rất rõ ràng, cầm cố đào binh kết cục sẽ thảm hại hơn, đoán chừng bọn hắn sẽ trước tiên đào tẩu. Đúng lúc này, bên trong một cái binh sĩ đột nhiên nhảy lên một chiếc bàn, sau đó phát ra vô cùng thanh âm cổ quái. Giáp ca không như ca hát, càng giống là một loại liễu dịu âm thanh, nhưng âm thanh có thể làm cho người chung quanh nghe được. Nghe được này thanh âm quái dị sau đó, voi dị thú thế mà từ từ dừng bước, sau đó đột nhiên quay đầu, hướng về thú triều công kích quá khứ. Không chỉ là một mình hắn, đồng thời xuất hiện có 20-30 người, bọn hắn cũng sử xuất năng lực giống nhau, khống chế rồi khác nhau cấp bậc võ sư dị thú. Cứ như vậy, cấp bậc võ sư dị thú ngược lại đã trở thành bọn hắn trợ lực. Tô Hổ nhãn tình sáng lên, những người kia là dị năng giả.
Đúng vậy à, không riêng gì dị năng giả, vẫn là vô cùng hiếm thấy có thể khống chế dị thú dị năng giả. Lục Tiểu Thanh cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Lý Lỷ tỷ nhường tất cả siêu phàm giả toàn bộ rút lui, nguyên lai là an bài những người này ở đây binh sĩ bên trong. Tiểu này khống chế dị thú dị năng giả vô cùng ít thấy, bọn hắn tại tất cả quý thành số lượng cũng chỉ có thế rồi. Nghe tới năng lực của bọn hắn dường như rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không ít hạn chế. Đầu tiên bọn hắn có thể khống chế dị thú, thực lực không thể vượt qua bọn hắn tự thân quá nhiều, bằng không, bọn hắn lại nhận phạt vệ. Tiếp theo, bọn hắn một lần chỉ có thể khống chế một con dị thú, muốn khống chế cái thứ hai dị thú, nhất định phải bỏ cuộc trước đó cái đó dị thú, đồng thời ở giữa còn có một quãng thời gian khoảng cách. Khoảng cách thời gian, bình thường đều tại một giờ trở lên. Có thể nói, năng lực của bọn hắn chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Nếu Tô Lị Lị không phải vì quan chỉ huy danh nghĩa, muốn tụ tập nhiều người như vậy, còn thật không phải là sự tình đơn giản. Mấu chốt nhất là, vì có thể bảo đảm bọn hắn nhất định năng lực khống chế được cấp bậc võ sư dị thú, Tô Lị Lị vì quan chỉ huy danh nghĩa, cho bọn hắn một người một phần vô cùng hi hữu dược tề. Cái này dược tề có thể tạm thời tăng cường bọn hắn tự thân năng lực, như vậy có thể bảo đảm ổn định khống chế cấp bậc võ sư dị thú. Chương 104, bộ trị liệu bà bối, chương 104, bộ trị liệu bà bối. Quan chỉ huy, ngài sớm cho dù tốt đây hết thảy sao? Phó quan dùng đến sợ hãi than ánh mắt nhìn Tô Lị Lị, nếu đổi lại là hắn, có thể biết tại chỗ khác sử dụng những người này, mà không phải ở thời điểm này. Không có gì, chỉ là hiểu rõ một chút về sau, làm ra một thích hợp phán đoán thôi. Tô Lị Lị nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vì nàng hiểu rõ, đây mới là vừa mới bắt đầu. Nếu ngay cả thú triều đợt thứ nhất cũng căng cứng không xuống, như vậy nàng thì không cần phải mang theo một đám đồng bạn đợi ở chỗ này, đào vong ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Thú triều bên trong cấp bậc võ sư dị thú số lượng cũng không nhiều, công sự phòng ngự ngăn cản rõ ràng thành công. Hậu phương siêu phàm giả nhóm bị thương liền đi chữa trị, thể lực tiêu hao rất lớn, trước tiên tiến về nhà ăn. Ở chỗ này, Lý Cầm đã làm tốt rồi hàng loạt đồ ăn, liền đợi đến bọn họ chạy tới ăn. Theo nàng nấu ăn số lượng gia tăng, hiện tại nàng đối với năng lực của mình cũng hiểu chút đỉnh, không còn là cùng trước đó giống nhau, ngẫu nhiên gia tăng quá mức hiệu quả. Nàng rất rõ ràng, hiện tại những thứ này siêu phàm giả cần nhất chính là nhanh chóng khôi phục tự thân thể lực cùng năng lượng. Nàng liền để đồ ăn gia tăng quá mức hiệu quả, thì có những thứ này. Thể lực khôi phục tốc độ gia tăng 50%, năng lượng khôi phục tốc độ gia tăng 50%. Làm những người này ăn nhà ăn đồ ăn lúc, cả đám đều sợ ngây người. Không riêng đồ ăn mỹ vị, thậm chí bọn hắn cảm giác được thân thể chính mình khôi phục tốc độ có rồi rõ ràng tăng lên. Cơn mờ nở. Không ngờ rằng thế mà còn có nấu ăn lợi hại như thế dị năng giả. Vị nào là đầu bếp, ta nhất định phải tán một. Đúng vậy à, ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua phương diện này dị năng giả, lẽ nào là chính phủ ẩn nấp rồi? Mặc kệ nó, vội vàng ăn, ăn xong khôi phục sau còn muốn đi trên chiến trường. Mẹ nó, lão tử kém chút liền bị dị thú ăn, sao cũng muốn báo thủ. Một đám người điên cuồng ăn uống thả cửa, bên cạnh có không ít người bình thường đang cho bọn hắn mang thức ăn lên, thật sự là siêu phàm giả ăn cơm tốc độ quá nhanh rồi. Nhà ăn phía sau một đám đầu bếp cũng tại dùng nhìn cặp mắt kính nể nhìn Lý Cầm. Ban đầu Lý Cầm bị phân phối đến nơi này, biến thành trưởng quản sau bếp chủ bếp, rất nhiều người đều không phục, rốt cuộc Lý Cầm nhìn lên tới quá trẻ tuổi. Chẳng qua là khi Lý Cầm thể hiện ra chính mình trung nghệ lúc, những người kia trực tiếp ngậm miệng lại. Nấu ăn so ra kém, đối phương hay là dị năng giả, này còn chống đối cái gì? Tìm đường chết sao? Bây giờ thấy một đám siêu phàm giả đại nhân khen ngợi như vậy bọn hắn chủ bếp, những thứ này đầu bếp một bộ tự hào dáng vẻ. Trừ ra siêu phàm giả đồ ăn cần Lý Cầm tự mình làm bên ngoài, nơi này còn có càng nhiều người bình thường. Cơm nước của bọn họ cũng chỉ có thể giao cho những người bình thường này đầu bếp rồi. Lý Cầm chỉ có một, nàng thật sự là làm không được một người thỏa mãn tất cả chú địa tất cả mọi người đồ ăn. Về phần Tô Hoa Hoa, nàng cũng tới đến rồi chữa trị chỗ. Dị thú bên trong có thật nhiều cũng mang theo độc tính, đơn thuần chữa trị căn bản vô dụng. Mau tới người, hắn trúng kịch độc, sắp không chịu nổi. Một điều dưỡng viên cuống quýt hô to. Chỉ thấy một võ giả nằm ở trên cáng cứu thương, toàn thân làn da sưng phù, còn đang ở chạy xuôi khó người chất lỏng, vừa nhìn liền biết trúng kịch độc. Có dị năng giả hình trị liệu xem xét, trực tiếp lắc đầu, hắn không cứu nổi, trực tiếp đưa tiễn đi. Tại sao có thể như vậy? Điều dưỡng viên nan dĩ tương tín. Độc thứ này, chúng ta thì không có cách, chúng ta có thể chữa trị chỉ là thân mình thương thế, có thể khứ trừ độc tố dị năng giả, tất cả quý thành cũng không tồn tại. Ngay tại người này vừa nói xong, hắn thì bị hung hăng đánh mặt rồi. Tô Hoa Hoa cầm một đồ chơi ống kim, đi vào chúng độc nam nhân bên cạnh, trực tiếp tại trên cánh tay hắn đánh một châm. Sau đó ống kim bên trong xuất hiện chất lỏng màu tím, mà nam nhân toàn thân sưng phù nhanh chóng tiêu trừ, dường như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua giống nhau. Cái đó dị năng giả hình trị liệu trừng to mắt, một bộ không thể tin nét mặt, miệng há mở khép kín, nói không ra lời. Điều dưỡng viên cũng là khiếp sợ che lấy miệng của mình, vì nàng là tận mắt thấy cái này siêu phàm giả toàn thân tại thời gian rất ngắn trở thành xương vụ dáng vẻ, kết quả nhanh như vậy thì khôi phục lại. Ngươi là ai? Tô Hoa Hoa kỳ quái nhìn điều dưỡng viên, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liền nghe đến rồi giọng Nguyễn Mai. Hoa Hoa, đến bên này. Mai tỷ tỷ, ta đến rồi. Tô Hoa Hoa bước chân cộp cộp chạy tới, lập tức khứ trừ một người khác thể nội độc tố. Không riêng gì độc tố, chỉ cần là thuộc về thể nội tạp chất, nàng đều có thể đi trừ. Tỷ như nói, một người trong thân thể, tất cả đều là dị thú nhét vào các loại chứng trùng, chữa trị không được. Nếu làm giải phẫu, tử vong khả năng tính rất lớn. Cuối cùng Tô Hoa Hoa gắng gượng dùng đến càng lớn ống kim, đem những thứ này chứng trùng toàn bộ hút ra đây, bảo vệ đối phương tính mệnh. Từ đó, Tô Hoa Hoa thành bộ trị liệu bảo. Tô Hoa Hoa đi chỗ nào, đều sẽ đạt được nhiệt liệt chào mừng, trước kia có chút cao cao tại thượng dị năng giả hình trị liệu, trước mặt Tô Hoa Hoa đều muốn cúi người, giọng nói ấm áp thì thầm nói chuyện. Nói đùa, hiện tại người nào không biết Tô Hoa Hoa thế nhưng ở lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Ở thời điểm này, có thể cứu người kế tiếp, có thể gia tăng một chút ngăn trở thú triều khả năng tính. Đối mặt thú triều đột kích, tất cả mọi người lấy ra chính mình cố gắng lớn nhất, không người nào dám ở thời điểm này gây sự. Đợi đến các binh sĩ súng ống đều nhanh muốn lúc nổ, siêu phàm giả lần nữa chống lên. Cứ như vậy lẫn nhau thay phiên, cuối cùng là chống đến rồi ban đêm. Đến rồi buổi tối, áp lực nhỏ đi rất nhiều, không phải tất cả dị thú đều là dạ hành tính. Vì có thể làm cho nhân loại thấy rõ ràng chiến trường, trung quanh trưng bày rất nhiều công suất lớn đèn pha, đem chiến trường phía trước triệt để chiếu sáng. Tô Lệ Lệ qua loa đã ăn cơm rồi, liền bắt đầu cùng phó quan tiến hành bước kế tiếp kế hoạch nghiên cứu thảo luận. Nàng rất rõ ràng, chính mình mặc dù đầy đủ thông minh, nhưng mà kinh nghiệm không đủ, mà phó quan kinh nghiệm tuyệt đối đầy đủ rồi, có thể giúp đỡ nàng tra thiếu bổ lậu. Hai người cho rằng, hiện nay đến dị thú đều là khoảng cách tương đối gần dị thú, nhất là thường thấy nhất sói gào thỏ. Trong động cảnh buột lệ ổ, nên còn đang trên đường tới, còn có cái đó thần bí dị thú đặc thù cũng giống như vậy. Ngày thứ nhất mặc dù chống được, nhưng này không có nghĩa là chúng ta thật sự có thể luôn luôn căng cứng xuống dưới, nội thành bên ấy nói thế nào? Tô Lệ Lệ hỏi. Phó thành chủ đại nhân nói, các loại nhân viên cùng vật liệu trợ giúp đều sẽ lần lượt tới, chỉ là cường đại siêu phẩm giả, có thể cũng rất ít. Phó quan sắc mặt có chút khó coi. Trong chiến trường thiếu thốn nhất chính là thực lực cường đại siêu phẩm giả, kết quả nội thành thế mà ở phương diện này không cho ủng hộ. Nguyên nhân đâu? Tô Lệ Lệ không hề tức giận, mà là hỏi. Một ít tổ chức tại nội thành náo động lên một ít tiếng động, phó thành chủ đại nhân mang theo một đám siêu phẩm giả đang đối phó bọn hắn, nhìn ra là quân kháng chiến thành viên. Phó quan nhịn không được mắng một câu, chết tiệt quân kháng chiến. Này đến lúc nào rồi rồi, còn đang ở quấy rối. Phó quan biết đến sự việc cũng không phải rất nhiều, nếu hắn hiểu rõ, lần này thú triều chính là quân kháng chiến tác phẩm, đoán chừng hắn ăn quân kháng chiến tâm cũng có rồi. Chương 105, cố gắng lớn nhất, chương 105, cố gắng lớn nhất. Lúc này Tô Lệ Lệ nghi ngờ là quân kháng chiến cũng xuất hiện, tối như vậy tinh đầu. Viện trưởng nói cho nàng về ám tinh sự việc, trong đó cái đó hấp huyết chủy thủ chính là thu hút một dị thú đặc thù mấu chốt vật phẩm. Hiện nay vật kia tại phó thành chủ trên tay, không biết ám tinh hiện tại đang làm cái gì. Ban đêm khẳng định sẽ có một bộ phận dị thú xung kích phòng tuyến, chúng ta cần thừa cơ thành lập nhiều hơn nữa công sự phòng ngự. Chỉ có một đạo phòng ngự công sự khẳng định là không được, nhiều hơn nữa công sự phòng ngự đại biểu cho càng lớn tính an toàn. Thừa dịp ban đêm lúc, rất nhiều người bình thường chia lớp thành lập công sự phòng ngự. Về phần siêu phàm giả, lưu lại số ít người trực đêm, phần lớn người đều muốn nghỉ ngơi. Nếu là không có đầy đủ nghỉ ngơi, ngày mai chiến đấu coi như nguy hiểm. Ngày này, Tô Hạo luôn luôn đang quan sát tình huống của bọn hắn. Hắn nhìn thấy, Tô Lệ Lệ bày mưu nghĩ kế, mỗi cái mệnh lệnh cũng vừa đúng, đã trở thành một hợp cách quan chỉ huy. Hắn nhìn thấy Tô Hổ dũng manh vô song, một người mang theo đội tiên phòng, chặn thú triều đợt tấn công thứ nhất. Hắn nhìn thấy, Tô Hải tại Tô Hổ rút lui sau đó, đứng vững rồi áp lực, cho người phía sau thành lập công sự phòng ngự thời gian. Hắn nhìn thấy, tất cả hải tử cũng làm ra chính mình cố gắng lớn nhất. Tất nhiên, Tiểu Minh cùng A Đại A Nhị huynh đệ, tạm thời không có đến phiên bọn hắn đang chẳng lúc, bọn hắn liền ngoan ngoãn đợi tại chỗ của mình, không có chạy lung tung. Tô Hạo cũng nhìn thấy, Nguyễn Mai vì chữa trị bị thương siêu phẩm giả, gắng gượng hao hết lực lượng của mình, cuối cùng vẫn ở những người khác nâng đỡ, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là trên mặt nàng vẫn luôn mang theo nụ cười. Vì nàng đích xác cứu không ít người tính mệnh. Mai tỷ tỷ, đây là ta theo Cầm tỷ tỷ chỗ nào cầm đồ ăn, ăn nhiều một chút mới có khí lực. Tô Hoa Hoa nhu thuận xuất ra một cái hộp cơm, phóng trước mặt Nguyễn Mai. Hoa Hoa ngươi ăn chưa? Nguyễn Mai ôn nhu mà hỏi. Tô Hoa Hoa vỗ vỗ chính mình hơi nâng lên bụng nhỏ, nói ra, ta đã ăn rồi, ăn rất no đấy. Vậy là tốt rồi, hôm nay biểu hiện của ngươi rất tuyệt, Mai tỷ tỷ lấy ngươi làm ngạo. Nguyễn Mai đưa tay sờ sờ tóc của Tô Hoa Hoa. Nàng lời này là phát ra từ nội tâm, nói thật nàng là thực sự lo lắng, Tô Hoa Hoa nhìn thấy những kia bị thương siêu phàm giả bộ dáng, sẽ bị dọa đến. Phải biết, lúc trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy bị thương nghiêm trọng người, thật trực tiếp luôn. Thế nhưng Tô Hoa Hoa nhìn thấy những người kia đáng sợ bị thương dáng vẻ, lại là một chút cũng không có sợ sệt, ngược lại chủ động đi qua hỗ trợ. Đột nhiên, Nguyễn Mai nghĩ tới một sự kiện. Viện trưởng đâu? Ngay tại nàng nghĩ như vậy lúc, nàng liền thấy Tô Hạo thân ảnh. Viện trưởng, ngươi không sao chứ? Nguyễn Mai vội vàng hỏi. Ta không sao, ngươi hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi. Tô Hạo đem nàng ấn xuống, sau đó cùng nàng nhóm nói một hồi về sau, thì rời khỏi nơi này. Hắn lại đi gặp thấy những hài tử khác, dùng ngôn ngữ cổ vũ bọn hắn. Đồng thời thì hỏi cô nhi viện A Siêu tình huống. A Siêu nói cho hắn biết, cô nhi viện không có bất kỳ vấn đề gì. Tại Tô Hạo cùng Nguyễn Mai sau khi rời khỏi, A Siêu cuối cùng ý thức được trên người mình gánh chịu trách nhiệm, nhưng mà hắn không có tranh né, mà là dũng cảm đứng ra. Đồng thời, một ít tuổi tác lớn một điểm hài tử thì đang trợ giúp A Siêu, nhường cô nhi viện khôi phục bình tĩnh. Trong cô nhi viện không thiếu đồ ăn cùng thường ngày vật dụng, đầy đủ tất cả cô nhi viện sử dụng thời gian rất dài. Dưới tình huống như vậy, cô nhi viện không hề có xảy ra cái đại sự gì. Đúng rồi viện trưởng, Bạch Tiên có người muốn xâm nhập cô nhi viện, chỉ là người kia sao cũng vào không được. Sau đó liền chạy. A Siêu nói. Tô Hạo hiểu rõ, đó là đương nhiên là hệ thống dán lên nhãn hiệu làm ra tác dụng. Nếu không phải cái này nhãn hiệu, hắn cũng không dám yên tâm rời khỏi cô nhi viện. Ta biết rồi, cô nhi viện giao cho ngươi ta vô cùng yên tâm. Kết thúc đối thoại về sau, Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía tường thành bên ngoài. Bạch Thiên đợi tại phân viện lúc, hắn thì mơ hồ cảm giác được, xa xa có hai cỗ khác nhau lực lượng, đang hướng về nơi này tới gần. Không có gì ngoài ý muốn, chính là Lệ Ổ cùng dị thú đặc thù. Lần trước trong một cảnh, Tô Lệ Lệ lợi dụng một ít nho nhỏ bút, nhường Tô Hổ thắng được rồi Lệ Ổ. Nhưng mà lần này nhưng không có bụt, nàng muốn làm thế nào mới có thể chiến thắng Lệ Ổ? Húng chi còn có một cái dị thú đặc thù. Thực sự là đau đầu, hy vọng Quý Thành có thể cho thêm chút sức đi. Một ngày chiến tranh, nhường trên chiến trường lưu lại rất nhiều dị thú cùng thi thể của con người. Những vật này, tự nhiên không thể lưu cho dị thú có thể thông qua ăn hết thi thể mạnh lên, điểm này bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng bước lên nguy hiểm to lớn, chỉ là ra ngoài cầm lại một ít thi thể, thấy thế nào cũng tính không ra. Trừ ra một ít tương đối gần có thể mang về, còn lại thi thể, trực tiếp bị Lục Tiểu Thanh một mùi lửa cho đốt rồi rồi. Đêm nay, rất nhiều người đều hiểu rõ rồi, Lục Tiểu Thanh hỏa diễm mạnh đến cỡ nào rồi. Chỉ cần không phải vật sống, hỏa diễm thiêu đốt tốc độ rất nhanh, mấu chốt nhất có phải không sẽ lưu lại quá nhiều còn sót lại vật. Trên mặt đất nhiều lắm là sẽ lưu lại một ít cho tàn, nay phóng trên chiến trường không đáng kể chút nào. Nguyên bản còn rất khó vì kiểm tra thi thể, chỉ đơn giản như vậy bị giải quyết hết rồi. Thế là, nguyên bản còn có không phục Lục Tiểu Thanh làm lĩnh đội dị năng giả hình phụ trợ, tất cả đều ngậm miệng lại. Thậm chí bọn hắn còn có một chút tiểu oán trách, ngươi nếu là có như bức như vậy năng lực, nói sớm a. Lục Tiểu Thanh thì là lần đầu tiên đại quy mô như vậy sử dụng năng lực của mình, nàng cũng ý thức được năng lực của mình tại có chút lúc, đích thật là rất mạnh. Chỉ tiếc, không có cách nào đúng vật sống sử dụng. Không có thi thể ngăn cản, đối với nhân loại bên này chỗ tốt càng lớn, nếu không thú triều có thể sử dụng thi thể ngăn cản, càng thêm dễ dàng tới gần nhân loại công sự phòng ngự. Một đêm này, trừ ra số ít dị thú đánh lén bên ngoài, cái khác dị thú dường như không có gì tiếng động. Chúng nó toàn bộ giấu ở xa xa trong rừng rậm, kia từng đôi xanh lét con mắt, khiến người ta cảm thấy toàn thân cũng hãi đến sợ. Cuối cùng, trời đã sáng, nhân loại cuối cùng thành lập xong được 3 cái phòng tuyến, đồng thời còn vận đến rồi hàng loạt kim trúc cùng nham thạch, dùng để ngăn cản dị thú bước chân. Có nhiều chỗ, còn thiết trí không ít cả bẫy. Tất cả cũng là vì đánh lui thú triều. Nương theo lấy một con cọp dị thú xuất hiện, phát ra tiếng hổ gầm về sau, hàng loạt dị thú lần nữa lao đến. Ngày thứ 2 chiến tranh bắt đầu. Tô Hổ xuất thủ lần nữa, bởi vì hắn đã nhận ra, cái đó lao hổ dị thú thực lực rất mạnh, tối thiểu cũng đạt tới lục giai võ sư trình độ. Mà ngoại thành bên này, trừ ra hắn cái này cửu giai võ sư bên ngoài, cường đại nhất chỉ có ngũ giai võ sư. Thật sự cường đại siêu phàm giả, cũng tại nội thành. Nhưng may mắn còn có vật tư cùng nhân viên ủng hộ, này mới khiến nơi này nhìn lên tới cũng tạm được. Tô Hổ một ngựa đi đầu, trên người hắn xuất hiện lần nữa hư ảnh của mãnh hổ. Lần này mãnh hổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão hổ dị thú. Lão hổ dị thú thì phát ra trầm thấp tiếng giống, một bộ tùy thời bổ nhào qua dáng vẻ. Hống. Ngay tại Tô Hổ đến gần lúc, lão hổ dị thú phát ra tiếng giống giận dữ, mà Tô Hổ thì đồng thời phát ra thét dài. Thiên sinh thần lực. Tô Hổ nắm đấm, mặt ngoài mang theo không thể địch nổi tư thế, hướng về lão hổ dị thú nặng nề đập xuống. Mãnh hổ quyền thức thứ nhất, mãnh hổ hạ sơn. Chương 106, các ngươi còn tính là đại nhân sao? Chương 106, các ngươi còn tính là đại nhân sao? Đụng. Nắm đấm nặng nề đập vào lão hổ dị thú trên đầu, trực tiếp ném ra rồi một to lớn lỗ thủng. Lão hổ dị thú phát ra một đạo chói hai tiếng rên rỉ, cơ thể trực tiếp bị ép trên mặt đất, lúc đó liền không có rồi âm thanh. Cái khác siêu phàm giả mừng rỡ, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, từng cái phát ra tiếng hò hét, vọt vào thú triều bên trong. Đối với tiền tuyến người mà nói, Tô Hổ tồn tại cực kỳ trọng yếu, chỉ cần hắn ở đây trong, tất cả mọi người cũng cảm giác mình chiến vô bất thắng. Tô Hổ cũng không thấy được, giết chết một con dị thú thì rất lợi hại, thật sự lợi hại dị thú còn chưa có xuất hiện ở chỗ này. Nếu quả như thật là lệ ổ, chẳng lẽ nói hay là sử dụng trong ngộng cảnh phương thức giết chết nó. Tô Hổ một bên thời điểm chiến đấu, một bên tự hỏi vấn đề này. Một đám siêu phàm giả chăm chú theo sát Tô Hổ bước chân, từng bước một đem chiến trường cho mở rộng. Đợi đến Tô Hổ rút lui về sau, Tô Hải thì đỉnh đi lên, thực lực của hắn nhìn bề ngoài hình như không phải gần với Tô Hổ. Nhưng mà lần trước biểu hiện của hắn coi như không tệ, đã được đến rồi cái khác phần lớn người tán thành, đối với hắn biến thành tạm thời quan tiên phong, cũng không có người có ý kiến. Cho dù có, số ít một số người thì không tạo nổi sóng gió gì. Tô Hổ sau khi rời khỏi, Tô Hải chống đi tới cũng cảm giác được, áp lực so với hôm qua lớn rất nhiều. Đầu tiên chính là dị thú thực lực phổ biến mạnh hơn, như là những kia thực lực nhỏ yếu dị thú, dường như cũng không thấy được. Các bậc võ sư dị thú số lượng thì nhiều hơn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, khắp nơi đều là nguy hiểm. Cho dù là Tô Hải, không cẩn thận cũng sẽ thụ thương, thậm chí là chết ở chỗ này. Không có giết sạch dị thú trước đó, ta dù sao cũng không muốn chết. Tô Hải khoe miệng cười lạnh. Vì tăng cường thực lực của mình, Tô Hải mỗi ngày đều đang khắp nơi chạy trốn, vì tăng lên trang bị kỹ năng bị động hiệu quả. Hiện tại, chân hắn lên trang bị hiệu ứng bị động đã đạt đến mát chỉ số 100 điểm lực lượng cùng tốc độ, đối với hắn tăng lên rất lớn, chính hắn cảm giác giống như đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Soát. Tô Hải thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một sau lưng siêu phàm giả, một cước đem một cái chuẩn bị đánh lén dị thú đã chết. Cẩn thận một chút, nơi này dị thú quá nhiều rồi. Tô Hải đối người kia hô. Đúng. Đối phương vẻ mặt cảm kích, sau đó tiếp tục giết địch. Tô Hải hiểu rõ, trên chiến trường còn có Tiểu Quang cùng Tô Nhị Quân, chỉ là nơi này dị thú quá nhiều rồi, tăng thêm hỗn chiến, hắn căn bản tìm không thấy hai người thân ảnh. Được rồi, hai người bọn họ cùng nhau sẽ không có vấn đề. Nghĩ đến này, Tô Hải chuyên tâm đối phó dị thú, võ sư trở xuống dị thú cũng đỡ không nổi hắn một cước. Cũng chỉ có cấp bậc võ sư dị thú mới có thể trong thời gian ngắn kiềm chế hắn. Lúc này, Tiểu Quang cùng Tô Nhị Quân bên này, bọn hắn tiến hành phối hợp, giết chết dị thú số lượng dần dần tăng nhiều. Tiểu Quang mặc dù không nhìn thấy rất xa chỗ, nhưng mà chỉ cần là hắn phụ cận một vùng, hắn có thể nhìn rõ ràng. Mà Tô Nhị Quân đối mặt nhiều như vậy địch nhân, thực lực bản thân vĩnh viễn ở vào ít hai trạng thái. Cái này khiến hắn vì yếu kém thực lực, vẫn như cũ có thể so với người khác lực lượng cường đại. Phải hậu phương 20m, có một bị thương dị thú, nó đánh lén mấy người, giết nó. Tiểu Quang đối Tô Nhị Quân hô. Tô Nhị Quân không chút do dự, vọt thẳng qua khứ, một quyền đấm chết rồi cái đó bị thương dị thú. Ngay phía trước 30m, có người bị thương, quá khứ cứu viện. Tiểu Quang lại hô, lần này hắn thì cùng theo một lúc. Có thể nói, Tiểu Quang phụ cận, bất luận người nào tình huống cũng tránh không song tâm nhãn của hắn. Trong lúc nhất thời, hai người chung quanh tụ tập không ít siêu phàm giả, trong đó đại đa số đều là bị thương siêu phàm giả.
Tại dạng này trong chiến trường, không bị thương dường như là chuyện không thể nào. Thương thế tương đối nghiêm trọng người về trước đi, chết ở chỗ này mới là lớn nhất lãng phí. Tiểu Quang đối những người kia nói, có mấy cái vốn còn muốn kiên trì siêu phàm giả, nghe nói như thế về sau, yên lặng trở về. Về phần những người còn lại, thì là tiếp tục chiến đấu. Tiểu Quang không riêng gì cần chiến đấu, đồng thời còn kiêm nhiệm chiến trường chỉ huy nhiệm vụ, ba động của hắn lực lượng có thể phát hiện rất nhiều con mắt cũng không thấy được đồ vật. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, không tốt, có một người vũ sư dị thú xông lại rồi, toàn lực ngăn cản nó, tuyệt đối không thể để nó vọt tới hậu phương. Hậu phương phòng ngự dường như đều là thực lực yếu nhược siêu phàm giả cùng binh lính bình thường, một người vũ sư dị thú xông đi vào, dường như có thể giết lung tung. Bọn hắn những thứ này võ đồ cấp siêu phàm giả, số lượng nhiều, cũng có thể đối phó một người vũ sư dị thú. Nghe được có võ sư dị thú vượt tuyến, trung quanh siêu phàm giả đều là biến sắc. Ở chỗ này, có thể nhìn ra bọn hắn ý tưởng của họ rồi. Có người nói, bọn hắn đi lên chỉ là chịu chết, còn không bằng đem thông tin truyền đến phía trước hoặc là hậu phương, đợi đến cường giả đến lại nói. Thì có người cảm thấy, bọn hắn nếu là không đi, phía sau sẽ chết nhiều hơn nữa người, trong lúc nhất thời hai bên bởi vì việc này cãi vã. Các vị, vui lòng đi người đi theo ta. Tiểu Quang lười nhắc nghe những người này nói nhảm, tranh luận có thể nhường võ sư dị thú chính mình thối lui. Và tại đây lãng phí thời gian, còn không bằng tận chính mình cố gắng lớn nhất đi ngăn cản. Tiểu Quang còn nhớ, chính mình đọc sách lúc, bên trong thì có như vậy một cái đạo lý. Ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Một khi nhường dị thú võ sư vọt tới hậu phương, ai có thể cho rằng nó thực sự không phải cái này tổ kiến. Hắn cũng không hy vọng chính mình từ nhỏ đến lớn cô nhi viện xảy ra bất luận cái gì bất ngờ. Nhìn thấy Tiểu Quang cùng Tô Nhị Quân hai người trực tiếp chạy đi, người ở chỗ này đều có chút đỏ mặt, vì mỗi người bọn họ tuổi tác cũng đây hai người phải lớn, còn lớn hơn ra không ít. Ngay cả bọn hắn cũng dám đi, các ngươi còn tính là đại nhân sao? Có một siêu phàm giả nhịn không được thấp giọng quát, sau đó cầm lấy vũ khí của mình, đi theo. Tại hắn sau đó, cũng không ít người theo tới, nhưng vẫn như cũ có người lưu ở lại. Nhân loại vốn là vô cùng phức tạp, liền xem như trên chiến trường, cũng không phải tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện. Tiểu Quang đám người nhanh chóng đi tới võ sư dị thú nơi này, ngăn cản đối phương. Nhìn kỹ, cái này dị thú lại là Lang Hống Thú Vương. Chẳng thể trách được thả đến rồi, đoán chừng không có người biết, nghĩ đến sói gào thỏ sẽ xuất hiện một dị thú vương giả. Tiểu Quang đông chốc nghĩ thông suốt trong đó tình huống. Tiền tuyến thời điểm chiến đấu, cái thứ nhất chầm chầm vào chính là dị thú mạnh mẽ, nhỏ yếu dị thú thì là bông tha, giao cho người phía sau. Tiểu Quang, ta lên trước. Tô Nhị Quân sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp vọt tới. Cái khác siêu phàm giả xem xét, không nói hai lời xuất ra vũ khí, hướng về trên người Lang Hống Thú Vương chào hỏi. Lang Hống Thú Vương có thể đạt tới cấp bậc võ sư, thực lực tự nhiên rất mạnh, đối mặt nhiều người như vậy vây công, nó phát ra một đạo sói gào âm thanh, sau đó cơ thể trực tiếp đánh tới. Đến a, cậu vật. Một toàn thân đều là cơ thể võ giả, trực tiếp cầm lấy to lớn tấm chắn, trực tiếp cắm trên mặt đất, chuẩn bị nên đón xung kích. Cho dù là võ giả cũng có khác biệt chú trọng điểm, có khuynh hướng lực lượng, có khuynh hướng tốc độ. Thì có người có khuynh hướng phòng ngự, rốt cuộc tại đối phó dị thú lúc, nếu không ai có thể ngăn cản dị thú công kích, rất dễ dàng dẫn đến hoàn diệt. Chương 107, công thủ sửa đổi, chương 107, công thủ sửa đổi. Đụng. Lang Hống Thú Vương trực tiếp đâm vào rồi trên tấm chắn, cầm tấm chắn võ giả trực tiếp bay rất ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Mặc dù hắn bị đụng bay, nhưng còn chưa có chết. Vì một võ đồ thực lực, ngăn trở võ sư dị thú công kích đã rất tốt. Tiểu Quang bắt lấy rồi cơ hội này, trực tiếp trường đao chém xuống, một đạo vô hình ba động chi lực theo trường đao phía trên bay ra ngoài, rơi vào rồi trên người Lang Hống Thú Vương. Xoẹt xẹt. Trên người Lang Hống Thú Vương xuất hiện một vết thương thật nhỏ. Tô Nhị Quân nắm đấm thì rơi vào rồi Lang Hống Thú Vương trên đầu, đánh nó nhịn không được lui lại một bước. Cái khác siêu phàm giả cũng đều xuất ra thủ đoạn của chính mình, toàn bộ chào hỏi tại trên người Lang Hống Thú Vương. Lang Hống Thú Vương lần nữa phát ra tiếng giống, chỉ là lần này thanh âm bên trong mang theo lực lượng nào đó, để bọn hắn che lỗ tai, đau đầu muốn nức. Duy chỉ có Tiểu Quang không có bất kỳ cái gì sự việc, ba động chi lực có thể ngăn cản âm thanh. Không tốt. Tiểu Quang nhìn thấy, Tô Nhị Quân nhận lấy âm thanh xung kích, theo trên người Lang Hống Thú Vương đến rơi xuống, mà Lang Hống Thú Vương càng là hơn một cước đạp xuống. Trong chớp nhoáng này, Tiểu Quang vận dụng tâm nhãn lực lượng. Ba động chi lực chỉ có thể coi là tâm nhãn dọc theo người ra ngoài lực lượng, mà tâm nhãn lực lượng chân chính có thể giúp đỡ hắn tìm kiếm được trên người địch nhân nhược điểm. Nhược điểm. Tại đây, Tiểu Quang rất nhanh liền thấy Lang Hống Thú Vương nhược điểm, đó là dưới Lang Hống Thú Vương hàm chỗ một nắm màu sắc hơi có vẻ ảm đạm lông tóc phía trên. Hắn trường đao, mang theo ba động chi lực, trực tiếp đâm về vị trí kia. Lang Hống Thú Vương cảm giác được nguy cơ tử vong, thu hồi muốn giẫm chết Tô Nhị Quân chân, muốn né tránh. Chỉ là Tiểu Quang một kích này, đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Cái nhược điểm kia trong mắt Tiểu Quang, giống như trong đêm tối đèn sáng, vô cùng lóa mắt. Chết. Trường đao thẳng tắp đâm vào nhược điểm bên trong, tiện thể nhìn xuyên thấu tiến nhập Lang Hống Thú Vương trong đầu. Ngao. Lang Hống Thú Vương phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể ngã trên mặt đất. Một mình hắn giết chết võ sư dị thú. Châu bò. Một siêu phàm giả đối Tiểu Quang giơ ngón tay cái lên. A, các ngươi phát hiện không, cái này Tiểu Ca con mắt. Hắn chưa hề nói Tiểu Quang con mắt mỏ mẫm nhưng mà thời điểm chiến đấu còn nhắm mắt lại, rõ ràng chính là có vấn đề. Lần này những người khác càng thêm chấn kinh rồi, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Tiểu Quang chỉ là híp híp mắt, không ngờ rằng lại là mù lòa. Một mù lòa thế mà giết chết võ sư dị thú, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Tiểu Quang ngược lại là không có danh công, mà là chỉ lấy chung quanh vẫn như cũ số lượng phong phú dị thú nói ra, các vị, chúng ta chiến tranh còn chưa kết thúc. Những người khác lập tức giật mình, đúng vậy a, bọn hắn chiến tranh còn chưa tới lúc kết thúc. Thế là một đám người tiếp tục đi đối phó dị thú, Tô Nhị Quân thì là đi vào Tiểu Quang bên cạnh, đem hắn dịu dắt đứng lên. Còn có thể tiếp tục đánh sao? Muốn hay không về phía sau mới nghỉ tức? Tô Nhị Quân hỏi. Không cần,
trên người ta dược tề còn không có dùng, còn có thể căng cứng một quãng thời gian. Uống xong dược tề về sau, cảm thụ lấy trong cơ thể dần dần khôi phục năng lượng, Tiểu Quang tiếp tục đi chiến đấu. Ngày thứ nhất chiến đấu, dường như không có võ sư trở lên siêu phàm giả tử vong. Nhưng mà ngày thứ hai, võ sư xuất hiện thương vong. Tiền tuyến áp lực trong nháy mắt gia tăng, cho dù Tô Hải khắp nơi tiến hành cứu viện, vẫn như cũ thì tránh không được võ sư thương vong xuất hiện. Quan chỉ huy, tiền tuyến cần Tô Hổ quá khứ áp trận, nếu không thì không chịu nổi. Phó quan vội vàng nói. Hắn tất nhiên hiểu rõ, Tô Hổ bảo tồn thể lực là vì phía sau xuất hiện càng cường đại hơn dị thú. Nhưng nếu là hiện tại liền bị công phá phòng tuyến, đợi đến phía sau lại có ý nghĩa gì? Tô Lệ Lệ sắc mặt lạnh nhạt, nói ra, không nên gấp gáp, ta đã sắp xếp xong xuôi. A. Phó quan vẻ mặt sững sờ, hắn căn bản không có truyền đạt mệnh lệnh cái gì mệnh lệnh, quan chỉ huy là lúc nào an bài tốt. Hắn tất nhiên không biết, Tô Lệ Lệ một mực thông qua A siêu năng lực cùng những người khác tiến hành giao lưu. Trước đây không lâu, Tô Lệ Lệ liền đã an bài Tiểu Minh cùng A Đại A Nhị đi trên tường thành. Tiểu Minh năng lực đối phó Lệ Ổ đã không có cách nào đưa đến lớn nhất hiệu quả, nhưng mà đối phó phía dưới dị thú vẫn là có thể. Tăng thêm A Đại A Nhị năng lực, đoán chừng lần này có thể giảm bớt tiền tuyến rất lớn áp lực. Lục Tiểu Thanh thì nhận được Tô Lệ Lệ thông tin, hiểu rõ hai người sắp việc làm, đã trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Minh, ngươi đứng ở chỗ đó, cái này loa đã bị dị năng giả kèm theo rồi năng lực, có thể mở rộng thanh âm của ngươi, truyền khắp toàn bộ chiến trường cũng không là vấn đề. Lục Tiểu Thanh nói. Tiểu Minh gật đầu, đi tới loa trước mặt, nhìn trước mắt đã đến chỗ là máu tươi cùng tàn chi chiến trường, khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên có chỉ là kiên nghị. Kẻ xấu xí dị thú, có gan ngươi nhóm đến đánh ta a? Tiểu Minh thanh âm non nớt, đống chốc truyền khắp toàn bộ chiến trường bên trên. Những lời này dường như là trào phúng giống nhau, hấp dẫn tất cả dị thú ánh mắt, chúng nó bắt đầu dứt khoát hướng về Tiểu Minh vị trí xung lại, đem không ít người cũng bị hôn mê rồi. Tại Tiểu Minh sau khi nói xong, thì đến phiên A Đại cùng A Nhị đăng tràng. Bọn hắn thì phát ra thanh âm của mình, chúng ta rất thích dị thú a, chúng nó thật thật mạnh a. Tất nhiên, hai người nói ra lời này giọng nói cùng nét mặt tương đối cổ quái, rốt cuộc lời này là Tô Lệ Lệ để bọn hắn nói. Liên tại bọn hắn nói ra lời này sau đó, tất cả dị thú đột nhiên cảm giác được, chính mình biến hư. Đang cùng võ sư dị thú chiến đấu những kia siêu phẩm giả, lập tức phát giác được tình huống này, bọn hắn thần sắc chấn động, lập tức buộc phát một chút, nhanh chóng chém giết trước mắt võ sư dị thú. Bọn hắn lúc này còn không rõ ràng lắm vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng mà Tô Hải hiểu rõ. Hắn nhưng là trải qua ngộng cảnh tràng cảnh người, tự nhiên hiểu rõ thanh âm mới vừa rồi chính là tới từ Tiểu Minh cùng A Đại A Nhị. Chỉ là nhìn lên tới, Tiểu Minh năng lực dường như không có đưa đến cái tác dụng gì, chỉ cần A Đại A Nhị ra sân như vậy đủ rồi. Nhưng mà đối với Tô Lệ Lệ mà nói, nàng sở dĩ nhường Tiểu Minh thì ra tay, là bởi vì bọn họ thực lực bản thân cũng không mạnh. Cái này sẽ dẫn đến một ít thực lực dị thú mạnh mẽ có thể biết không chịu đến bọn hắn năng lực ảnh hưởng. Đầu tiên, Tiểu Minh năng lực sử dụng bảo đảm ảnh hưởng đến tất cả dị thú, bao gồm võ sư dị thú ở bên trong. Sau đó, A Đại A Nhị ra tay, phía trước nhận Tiểu Minh năng lực ảnh hưởng dị thú, tự thân đã ở vào năng lực ảnh hưởng trong. Cái này sẽ dẫn đến chúng nó đối với A Đại A Nhị năng lực ảnh hưởng kháng tính giảm xuống, nhường năng lực của bọn hắn có thể càng thêm đơn giản ảnh hưởng. Thậm chí Tô Lệ Lệ suy tính rất nhiều, không để cho A Đại A Nhị trực tiếp giết chết những dị thú kia, bởi vì này là chuyện không thể nào, cho dù có thể xảy ra, hai người đoán chừng cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hai người năng lực thủy chung là có một hạn mức cao nhất tồn tại. Nói thật, chỉ cần có thể giảm xuống dị thú thực lực, có thể giảm mạnh tiền tuyến áp lực. Chỉ thấy trên chiến trường, một đám siêu phàm giả buộc phát ra lực lượng cường đại, bắt đầu nhanh chóng tiêu diệt những thứ này thực lực chịu ảnh hưởng dị thú. Công thủ lần nữa phát sinh biến hóa, chương 108, lão lục dị thú, chương 108, lão lục dị thú. Lần đầu tiên ảnh hưởng như thế phạm vi lớn, đúng Tiểu Minh cùng A Đại A Nhị cũng là một rất lớn khảo nghiệm. Tiểu Minh là sử dụng chức năng lực, hiện tại đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân đều là mồ hôi. A Đại A Nhị ngược lại là khá tốt một ít, chẳng qua cũng có chút mệt mỏi. Các ngươi khổ cực, hảo hảo mà nghỉ ngơi một hồi đi. Lục Tiểu Thanh cho ba người lấy ra một chút nước và thức ăn, để bọn hắn nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Trung quanh siêu phàm giả dùng đến ánh mắt khiếp sợ nhìn này ba đứa hài tử, bọn hắn thân làm dị năng giả, tự nhiên rất rõ ràng có thể ảnh hưởng đến một chiến trường năng lực đến cỡ nào kinh người. Nếu như nói đem dị năng giả có dị năng cũng chia là đủ loại khác biệt lời nói, như vậy tiểu này đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường năng lực, đoán chừng chính là cao nhất cấp. Mấy hài tử kia, tương lai bất khả hạn lượng a. Một dị năng giả không khỏi phát ra cảm thán âm thanh. Khác cảm thán, đến phiên chúng ta đăng tràng. Bên cạnh có người hô. Chiến tranh đến lúc này, dị năng giả hình phụ trợ lần nữa đăng tràng, bọn hắn cần cho siêu phàm giả nhọn cung cấp giúp đỡ, kéo dài bọn hắn chiến đấu thời gian. Bọn hắn phải thừa dịp nhìn dị thú thực lực yếu bất thời gian, tiêu diệt nhiều hơn nữa dị thú, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt tiếp xuống áp lực. Ai cũng biết, phía sau sẽ xuất hiện thực lực dị thú mạnh mẽ buột, bọn hắn hiện tại cần phải làm là, nhường bình thường dị thú số lượng giảm bớt, chuẩn bị nên đón buột tiến đến. Theo thời gian trôi qua, siêu phàm giả lực lượng đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn đã chuẩn bị lui lại, nhường các binh sĩ ngăn cản một quãng thời gian. Nhưng vào lúc này, một đạo che khuất bầu trời thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Cho dù khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đối phương rất cao lớn. Kia, đó là cái gì? Có người tại chỗ thì cho rồi. Xa như vậy còn như thế cao, này nếu đến rồi trước mặt, có phải hay không có cao mấy chục mét à? Tại sao có thể có cao như vậy dị thú? Ta không tin, ta không tin a. Không ít người lúc đó thì hỏng mất. Bọn hắn đối phó dị thú, đại đa số đều là khoảng 10 mét, 10 mét đã coi như là phi thường to lớn rồi. Thế nhưng lần này, bọn hắn sắp đối mặt là cao tới 50 mét viên hầu dị thú, Lệ Ổ. Lệ Ổ thực lực thỏa thỏa đạt đến đại võ sư cấp bậc, đây là Tô Lệ Lệ lúc đó căn cứ tình huống hiện trường làm ra phán đoán. Đại võ sư vốn là rất mạnh, huống chi hay là hình thể khoa trương như vậy dị thú. Tô Lệ Lệ rất hoài nghi, bình thường trong chiến đấu, cho dù là tăng thêm quý thành thành chủ thì không nhất định là đối thủ. Chẳng qua lúc này, hay là phải nghĩ biện pháp không thể để cho tiền tuyến tan vỡ. Một khi tiền tuyến tan vỡ, như vậy sự việc tiểu chân chết chắc rồi. Truyền đạt mệnh lệnh, tất cả mọi người xuất kích, nhất định phải trước lúc trời tối xử lý dị thú Leo. Leo, ta biết rồi. Phó quan phản ứng rất nhanh, lập tức ý thức được đây là cho cái đó to lớn dị thú lên danh hiệu. Có thể nói, hiện tại đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, tất cả nhận được mệnh lệnh người, mặc kệ là siêu phàm giả hay là người bình thường, cũng ngay đầu tiên tiến về tiền tuyến. Sinh tử tồn vong, ngay tại trận này trong chiến tranh. Nếu bọn hắn không cách nào đánh bại Leo, như vậy mọi thứ đều là nói xuông. Đứng tại trên tường thành Tô Hổ, tự nhiên cũng nhìn thấy Leo thân ảnh. Chỉ là hắn không có hiện tại ra ngoài, Leo hay là quá xa, nếu là hắn tiến lên, chỉ là trên đường nhiều như vậy dị thú, đều sẽ tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng. Đợi đến thật cùng Leo chiến đấu về sau, hắn tỷ số thắng không cao. Huống chi hiện tại Leo là trạng thái toàn thịnh, không thể đối đầu. Bên kia, A Đại A Nhị thì nghỉ ngơi một quãng thời gian, thể lực khoảng khôi phục rồi. Tô Lệ Lệ nói cho bọn hắn, đợi đến Leo tới gần sau đó, bọn hắn liền sử dụng năng lực, lột đi Leo trên người tầng kia vỏ đá. Đáng tiếc nơi này là hiện thực, Tiểu Minh liền xem như ảnh hưởng đến Leo, thì không có cách nào nhường Leo ở vào trọng thương trạng thái. Leo xuất hiện, mang cho một đám siêu phàm giả to lớn rung động, không ít người thế mà bắt đầu có sảng khoái đảo binh ý nghĩ. Tô Hải sau khi thấy, lập tức cảm thấy không ổn. Hắn la lớn, không nên gấp gáp, khác quên chúng ta thế nhưng có cựu giai võ sư Tô Hổ. Nghe được Tô Hổ tên, không ít người lập tức cảm giác được có một chút sức lực, nhưng vẫn như cũ có người hồ, liền xem như cựu giai võ sư, có thể đánh bại quái vật kia sao? Tô Hải âm thanh bình tĩnh, nói ra, dị thú cũng không phải vô địch tồn tại, ta tin tưởng Tô Hổ có thể làm được. Ngươi nói được thì được. Ta không tin, ta có thể không muốn uổng phí chết ở chỗ này. Cái này siêu phàm giả căn bản không tin, xoay người chạy. Hắn này vừa chạy, nhưng không ít người đều có chút ngao ngoe muốn động. Tô Hải sầm mặt lại, tại thời khắc mấu chốt này, hành vi của hắn sẽ hố chết tất cả mọi người. Thân làm tạm thời quan tiên phong, hắn ở đây bên trong quyền lực là lớn nhất. Tự mình thoát khỏi chiến trường, tội chết. Tô Hải thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cái tia thân người về sau, một cước đá vào hậu tâm của đối phương ổ, một chiêu mất mạng. Ánh mắt của hắn mang theo một tia sát khí, nhìn về phía trung quanh, nếu ai còn dám đào tẩu, hắn chính là kết cục. Các ngươi có thể đoán hơn ta không quan tâm, nhưng nơi này là chiến trường, không nghe theo mệnh lệnh người, cái thứ nhất chết. Giờ khắc này, Tô Hải cũng không thân ảnh cao lớn, làm cho tất cả mọi người cũng nhớ kỹ hình dạng của hắn. Người này chết về sau, không còn có người dám làm như thế. Về phần mượn nhờ bị thương lý do, hồi đi hậu phương chữa trị, con đường này thì không thể thực hiện được. Vì Tô Lệ Lệ đã ra lệnh, tử thủ chiến trường, cái này cũng đại biểu liền xem như bị thương, vẫn như cũng phải ở lại chỗ này. Rốt cuộc nếu không có cách nào xử lý lệ ổ, phía sau tường thành thì ngăn không được bao lâu. Tô Hải biểu hiện, nhường Tô Lệ Lệ nhẹ nhàng thở ra, một khi tiền tuyến không cách nào ổn định, tình huống sẽ trở nên càng thêm không xong. Mặc dù không ít người trong mắt vẫn như cũ mang theo sợ hãi, có thể Tô Hải thực lực cùng quyết đoán, để bọn hắn không dám có một câu chuyện phiếm. Lệ ổ còn không có tới gần, bọn hắn liền đã đang điên cuồng tiêu diệt dị thú. Nương theo lấy A Đại A Nhị năng lực ảnh hưởng biến mất sau đó, dị thú khôi phục thực lực, áp lực của bọn hắn lại tăng nhiều một chút. Chẳng qua may mắn, viễn trình hỏa lực cùng viễn trình siêu phàm giả cũng đều phát khởi tiến công, cho bọn hắn giảm bớt rất nhiều áp lực. Lúc này, đứng ở trên nóc nhà Tô Hạo, đã rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Lệ ổ. Quả nhiên đã đạt đến đại võ sư cấp độ sao? Lại thêm này hình thể khổng lồ, bọn nhỏ có phiền toái. Tô Hạo cau mày, nơi này khoảng cách tường thành bên ấy quá xa, liền xem như Lệ ổ đứng ở tường thành trước mặt, hắn từ nơi này phát động tiến công, đoán chừng thì rất khó miểu sát Lệ ổ. Một khi không cách nào miểu sát, Lệ ổ đoán chừng sẽ vòng qua nơi này, hắn muốn xử lý Lệ ổ thì gần như không có khả năng rồi. Còn có một cái khác dị thú đặc thù, ban đầu hắn còn mơ hồ có chút cảm giác, thế nhưng theo Lệ ổ sau khi xuất hiện, cái đó dị thú đặc thù cảm ứng thế mà biến mất. Phiền toái, lại là một có thể ẩn tàng tự thân dị thú đặc thù, ngay cả nó là cái dạng gì cũng không biết, này không phải liền là một lão lục dị thú sao? Chương 109, lần nữa đối mặt Lệ ổ. Chương 109, lần nữa đối mặt Lệ ổ. Quan chỉ huy, dị thú Lệ ổ đã cách tường thành không đủ 5 cây số khoảng cách, bây giờ nên làm gì? Phó quan có chút nóng nảy. Lớn như vậy dị thú, hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy, không cần đoán đều biết, Lệ ổ khẳng định rất mạnh. Thành chủ bên ấy nói thế nào? Tô Lệ Lệ không có gấp, mà là hỏi. Thành chủ nói, hắn sẽ ở lúc mấu chốt ra tay, hiện tại không được. Phó quan nói ra lời này lúc, cảm giác được có chút bất ức. Tất cả quý thành, chỉ có thành chủ thực lực là mạnh nhất, nếu thành chủ không xuất thủ, ai có thể đối phó Lệ ổ? Thì dựa vào ngoại thành những quân không chính quy này sao? Tô Lệ Lệ khẽ gật đầu, nàng rất rõ ràng, muốn nói có ai không muốn nhìn thấy ngoại thành luôn hãm, khẳng định như vậy chính là thành chủ. Người khác cũng cho rằng thành chủ là keo kiệt trên tay lực lượng, không nghĩ trợ giúp ngoại thành, nhưng trên thực tế nàng nhìn ra được. Thành chủ sở dĩ không có trực tiếp tới, là bởi vì lo lắng cho hắn sau khi hắn rời đi, thì không ai có thể chấn nhiếp một ít người trong lòng có quỷ. Loạn trong giặc ngoài, từ xưa đến nay cũng tồn tại, chỉ chẳng qua lần này vì thú triều đến, nhường chuyện này đã đạt đến điểm giới hạn. Tại Lệ ổ đến trước đó, tận lực nhiều tiêu diệt dị thú, thuận tiện đối phó nó. Ta biết rồi. Đây là hiện nay biện pháp duy nhất, vì thế tất cả mọi người tiến về chiến trường, có rồi nhân viên gia tăng, dị thú số lượng thì đang nhanh chóng giảm bớt. Tất cả mọi người giết điên rồi, hiện tại bọn hắn không có cách nào lui lại, chỉ có thể toàn lực tiêu diệt dị thú. Tất cả cũng là vì có thể đối phó dị thú Lệ ổ. Làm Lệ ổ khoảng cách đã đầy đủ gần lúc, bọn hắn nhìn thấy giống nhà cao tầng giống nhau quái vật xuất hiện tại trước mắt của mình. Chúng ta thật có thể thắng sao? Có người ngửa đầu nhìn Lệ ổ, phát ra lẩm bẩm âm thanh. Trung quanh không có người nói chuyện, bọn hắn cũng đang ngửa đầu nhìn này to lớn dị thú. Không biết có phải hay không là Lệ ổ đến, nhưng tất cả dị thú cũng ngừng chiến đấu, về đến phía sau của nó, dường như là một đám nhu thuận tiểu đệ giống nhau. Siêu phàm giả nhóm cũng đã nhận được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng là nhìn lấy Lệ Ổ hình thể, bọn hắn cảm giác được là áp lực hít thở không thông. Tô Hải cũng giống như vậy, mặc dù ở trong giấc mộng đã cùng đối phương chiến đấu qua, nhưng đó là có chút nhu lợi. Lệ Ổ đã bản thân bị trọng thương, hắn cùng Tô Hổ mới thành công giết chết đối phương. Lần này, Lệ Ổ không có bất kỳ cái gì thương thế, hắn rất hoài nghi công kích của mình có thể hay không phá phòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường cũng yên tĩnh trở lại, mãi đến khi Tô Hổ xuất hiện. Tô Hổ thân ảnh không biết khi nào đứng ở phía trước nhất, khoảng cách Lệ Ổ chỉ có không đến một khoảng trăm thước. Ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại trên người Tô Hổ, muốn nói có ai có thể đánh bại Lệ Ổ, như vậy chỉ có cựu giai võ sư Tô Hổ. Tô Hổ nhìn trước mắt to lớn Lệ Ổ, vẻ mặt nghiêm túc. Lệ Ổ quả nhiên rất mạnh, bất quá mất đi vỏ đá bảo hộ, bằng vào ta thực lực bây giờ, nên miễn cưỡng có thể ứng phó. Ngay tại Tô Hổ nghĩ như vậy lúc, A Đại A Nhị đã chuẩn bị kỹ càng. Làm năng lực của bọn hắn sử dụng sau khi đi ra, Lệ Ổ đột nhiên phát ra một đạo hơi có vẻ hốt hoảng tiếng kêu. Vì nó phát hiện, trên người mình cứng không thể phá vỏ đá, thế mà chính mình biến mất. Làm nham thạch biến mất sau đó, thì lộ ra Lệ Ổ dáng vẻ vốn có, một con không có cái đôi viên hầu dị thú. Cái trang diện này, nhường không ít người cũng ngây ngẩn cả người, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có Tô Hổ và người mới biết, đó là A Đại A Nhị năng lực làm ra tác dụng. Tô Hổ bắt lấy rồi cơ hội này, quả quyết vọt tới. Tốc độ của hắn mau kinh người, khoảng trăm thước với hắn mà nói, giống như chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tô Hổ mục đích chỉ có một, tại trên người Lệ Ổ đánh ra một vết thương, mượn nhờ vết thương bước vào trong cơ thể của nó, cuối cùng hủy đi Lệ Ổ trái tim. Không sai, phương pháp cùng trong mộng cảnh giống nhau, nhưng thì có địa phương khác nhau. Lúc đó hắn cùng Tô Hải là theo trên đùi vết thương vào trong, nhưng lần này hắn chuẩn bị trực tiếp tại Lệ Ổ nửa người trên mở ra một vết thương, như vậy càng thêm đơn giản một ít. Nương theo lấy Tô Hổ công kích, phía sau tất cả mọi người thì cùng theo một lúc tiến lên. Bất quá bọn hắn đều bị ra lệnh, không thể quá thân thiết tập. Đối mặt Lệ Ổ như vậy hình thể to lớn dị thú, càng là dày đặc, càng là dễ bị dẫm chết. Nhìn thấy nhiều như vậy con kiến lao đến, Lệ Ổ rất là phẫn nộ, phát ra một đạo tiếng giống, sau lưng nó dị thú đồng dạng vào tới. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Tô Hổ theo Lệ Ổ chân đi lên chạy trốn, mục tiêu nhắm thẳng vào thân thể của đối phương. Lệ Ổ tự nhiên thì phát hiện cái này dám nhảy đến trên người mình con kiến, mấu chốt là nó còn theo trên người của đối phương cảm giác được một tia uy hiếp. Cái này khiến Lệ Ổ rất là khó chịu, một cái tát hướng về Tô Hổ đánh. Tô Hổ không có ngày kháng, cho dù là thiên sinh thần lực thì ngăn không được đối phương to lớn hình thể. Hoặc là liền xem như có thể ngăn cản, cũng sẽ tiêu hao hắn to lớn thể lực, lợi bất cập hại. Tô Hổ trực tiếp một nhảy vọt, tránh thoát đối phương một tát này, tiếp tục đi tới. Này phóng trong mắt những người khác, dường như là cự nhân tại đánh con muỗi giống nhau, mà Tô Hổ chính là cái này con muỗi. Theo Tô Hổ cách mình nửa người trên càng ngày càng gần, Lệ Ổ không kiên nhẫn được nữa. Nó trực tiếp một cước đập mạnh trên mặt đất, chấn động to lớn ba quét sạch bốn phía, không ít người đều bị hất bay, nặng nề rơi trên mặt đất. Không chỉ như thế, vì Lệ Ổ to lớn động tác mang tới chấn động, nhường Tô Hổ cũng nhận rồi ảnh hưởng, hắn không thể không bắt lấy Lệ Ổ trên thân lông tóc, lúc này mới ổn định thân thể chính mình. Thế nhưng lúc này, Lệ Ổ bàn tay lần nữa rơi xuống, hắn không chỗ có thể trốn. A Hổ. Tô Hải nhìn thấy Tô Hổ nguy cơ, hô to một tiếng, bộc phát ra toàn lực tốc độ. Đồng thời, hắn sử dụng chính mình trang bị kỹ năng chủ động, tốc độ tăng lên một nửa. Xoát. Hắn trực tiếp đi tới trên người Lệ Ổ, bắt lấy Tô Hổ thì xuống tới. Bàn tay thất bại rồi, cái này khiến Lệ Ổ rất là phẫn nộ. Lúc này, đang toàn lực chạy trốn Tô Hải phát hiện, chính mình mỗi một dưới chân đi, tựa hồ cũng tiếp xúc đến cái gì sền sệt thứ gì đó. Hắn túi đầu xem xét, chỉ thấy Lệ Ổ mặt ngoài thân thể, lại bắt đầu xuất hiện bùn giống nhau thứ gì đó. Chẳng lẽ nói, Lệ Ổ chuẩn bị lại lần nữa kiến tạo ra trước đó vỏ đá. Không ngờ rằng, thứ này lại có thể là Lệ Ổ một loại năng lực. Tuyệt đối không thể nhường Lệ Ổ thành công. Tô Hải cùng Tô Hổ lẫn nhau, đều hiểu rồi trong mắt đối phương ý nghĩa, may mắn lúc này, nhiều hơn nữa siêu phàm giả cũng đều đi tới trên người Lệ Ổ. Này không phải hai người bọn họ người chiến đấu, mà là tất cả mọi người chiến trường. Lệ Ổ nhanh chóng muốn lại lần nữa kiến tạo chính mình vỏ đá, chỉ có như vậy lực phòng ngự của nó mới biết mạnh hơn, đồng thời đối mặt nhiều như vậy leo đến trên người con kiến, nó không ngừng mà bước. Cũng không phải tất cả mọi người đều có Tô Hải tốc độ cùng Tô Hổ thực lực, đối mặt này che khuất bầu trời bàn tay thô, có người trực tiếp bị tại chỗ chụp thành bánh thịt. Chương 110, chiến tranh kết thúc, chương 110, chiến tranh kết thúc. Tại nhiều người như vậy yểm hộ dưới, hai người cuối cùng là đi tới khoảng cách trái tim gần đấy chỗ. Chúng ta đồng loạt ra tay, đánh vỡ phòng ngự của nó. Trên người Tô Hổ bắt đầu xuất hiện ngưng trọng uy thế, Tô Hải thì chuẩn bị xuất ra chính mình thực lực cường đại nhất. Đột nhiên, trên người Tô Hổ bắn ra tiếng hổ gầm, lão hổ hư ảnh xuất hiện, nắm đấm của hắn mơ hồ xuất hiện một con đầu hổ. Mãnh hổ quyền thức thứ hai, hổ khiếu sơn lâm. Phá. Đồng thời, Tô Hổ thì sử dụng vũ khí mình mang theo kỹ năng, nhường thực lực của hắn lần nữa được tăng lên. Một nắm đấm, một cái chân, đồng thời công kích tại một nơi. Đụng. Một đạo trầm muộn tiếng vang lên, Tô Hải cùng Tô Hổ cũng nhịn không được lùi lại một bước, lúc này mới giữ vững thân thể. Đợi đến bọn hắn nhìn về phía công kích chỗ về sau, hai người sắc mặt đều là biến đổi. Thấy máu, nhưng mà không nhiều. Bị bọn hắn công kích chỗ, xuất hiện một đạo không đủ dài nửa mét vết thương, còn không phải sâu đủ thấy xương cái chủng loại kia. Thấy cảnh này, hai người liền biết Lệ Ổ rốt cục mạnh đến mức nào, này căn bản không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó được nhân. Trong động cảnh nếu không phải Lệ Ổ trọng thương, toàn thân đều là vết thương, hai người muốn xử lý đối phương, dường như là chuyện không thể nào. Hiện tại vì bọn hắn thực lực, thế mà chỉ có thể làm được miễn cưỡng phá phòng, thế thì còn đánh như thế nào? Bọn hắn lúc này đem tình huống bên này nói cho Lý Lị tỷ, Tô Lị Lị nhíu chặt nhìn lông mày. Nàng cuối cùng ý thức được, trong động cảnh có thể đánh bại Lệ Ổ, là cỡ nào vận may. Tiểu Minh cùng A Đại A Nhị, bọn hắn thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bây giờ, Tiểu Minh liền xem như dùng năng lực ảnh hưởng đến Lệ Ổ, thì không có cách nào nhường hắn hạ tuyến. Nơi này là hiện thực, sao hạ tuyến? Đúng lúc này, Tô Lệ Lệ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Có hay không có dạng này một loại năng lực, có thể tạm thời nhường Tiểu Minh biến mất trên thế giới này. Nàng lập tức đem tất cả dị năng giả có thể nỗ lực cho lấy tới, cẩn thận xem xét, rất nhanh nàng liền phát hiện rồi có như thế một dị năng giả. Người dị năng giả này năng lực thuộc về đặc thù loại hình, nhưng đối với chiến đấu dường như không có trợ giúp gì, không bằng nói năng lực của hắn chỉ thích hợp để cho mình bảo mệnh. Năng lực của hắn tên là phòng tối nhỏ, tên như ý nghĩa, có thể đem chính mình cùng với chính mình tiếp xúc đến thứ gì đó, bước vào một đơn độc trong không gian. Ở đâu mọi thứ đều là đèn nhánh, cho dù là cầm ra đèn tin cũng không nhìn thấy ánh sáng. Mấu chốt bên trong chỗ cũng không lớn, chỉ có 5 mét vuông tả hữu. Dưới tình huống bình thường, năng lực này xác thực không có tác dụng gì, có thể phóng trong mắt Tô Lệ Lệ, năng lực này có thể có tác dụng lớn. Tiểu Minh, ngươi đi sử dụng năng lực, chờ chút ta nhường một người quá khứ, mang ngươi bước vào phòng tối nhỏ. Tô Lệ Lệ nhanh chóng ra lệnh, cái đó nhận được mệnh lệnh dị năng giả mặc dù vô cùng hoài nghi, năng lực của mình có làm được cái gì, nhưng hắn vẫn là đi rồi. Tiểu Minh lập tức làm theo, trực tiếp sử dụng loa phóng thanh ảnh hưởng đến Lệ Ổ. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, Tiểu Minh thì phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất. Lệ Ổ thực lực quá mạnh mẽ, mà năng lực của hắn đây A Đại A Nhị càng thêm trực tiếp, nhường hắn nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. May mắn lúc này người dị năng giả kia xuất hiện, căn cứ từ mình lấy được mệnh lệnh, hắn bắt lấy Tiểu Minh tay, sau đó liền sử dụng rồi năng lực của mình. Trong chớp mắt, hai người trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Hững. Lệ Ổ phát ra vô cùng thanh âm thống khổ, trên người của nó ra chóc thịt bong, xuất hiện rất nhiều đáng sợ vết thương. Hàng loạt máu tươi chiếu xuống chung quanh, kết quả những dị thú kia thế mà từ bỏ tiến công nhân loại, ngược lại đi tranh đoạt Lệ Ổ huyết dịch. Rất rõ ràng, Lệ Ổ huyết dịch là một cái tốt. Tô Hổ cùng Tô Hải nắm lấy cơ hội, lần nữa chui vào một trong vết thương. Bởi vì lần này bọn hắn tìm kiếm vết thương là khoảng cách trái tim gần đây một, cái này khiến Lệ Ổ rất là sốt ruột. Đồng dạng cảnh tượng xuất hiện lần nữa, Lệ Ổ liều mạng chính mình bị thương, cũng phải đem Tô Hổ hai người giết chết. Nhưng lần này, bọn hắn đã cùng trước đó khác nhau rồi. Tô Hổ cảm giác được Lệ Ổ tay đã nhanh nhanh bắt tới, hắn giơ lên nắm đấm, dùng sức đánh tới. Đụng. Cách sơn đảng ưu. Giờ khắc này, Tô Hổ ngạnh hãn Lệ Ổ. Trọng thương Lệ Ổ, thực lực đã giảm xuống không chỉ một nửa, Tô Hổ một quyền này xuống dưới, thế mà đánh Lệ Ổ bàn tay vỡ ra, theo bản năng rụt trở về. Nhưng rất nhanh, nó cũng cảm giác được không ổn, hai cái con kiến đã đến gần rồi trái tim của mình. Nó chuẩn bị một lần nữa, nhưng này thời một đám siêu phàm giả đã leo đến trên người của nó, nhất là Tiểu Quang cùng Tô Nhị Quân. Tiểu Quang lập lại chiêu cũ, sử dụng trường đao lộng mù rồi Lệ Ổ con mắt, đau đớn nhường Lệ Ổ trên mặt đất la lộn, đè chết không ít người, nhưng đối với thân thể hắn bên trong hai người, không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn đi tới trái tim bộ vị, đang chuẩn bị trực tiếp đánh nát trái tim, đột nhiên Tô Hải nghĩ tới một sự kiện. A Hổ, ngươi nói nếu ăn hết trái tim, chúng ta có thể hay không cũng thay đổi mạnh. Tô Hổ tưởng tượng, thật là có khả năng này. Hai người không chút do dự, bổ nhào qua thì há mồm gặm cắn. Lệ Ổ ban đầu còn đang ở dãy rùa, thế nhưng dần dần thì mất đi tiếng động, đã trở thành một cỗ thi thể. Khi bọn hắn nhìn thấy Lệ Ổ không có tiếng động sau đó, tất cả mọi người hoan hô lên. Về phần cái khác dị thú, nhìn thấy Lệ Ổ đều đã chết, từng cái sợ tới mức tè ra quần, thú triều kết thúc. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Ta còn sống, ta còn sống sót. Ba ba mụ mụ, con của các ngươi thì tiền đồ. Tất cả mọi người đang ăn mừng này kiếm không dễ thắng lợi, nhưng chỉ có số ít mấy cái nhân tài hiểu rõ, lần này đồng thời xuất hiện, còn có một cái không giống nhau dị thú. Ngay tại ánh mắt mọi người cũng tập trung trên người Lệ Ổ lúc, không ai chú ý tới, một con không đáng chú ý thổ cẩu, thảnh thơi tự tại hướng về bên trong đi đến. Chỉ là đi tới, thổ cẩu dường như cảm giác được cái gì, lập tức đổi một con đường. Tại trước mặt của nó, chính là phân viện cô nhi viện của Tô Hạo. Tô Hạo lúc này, dường như thì đã nhận ra cái gì. Vừa nay cái đó cảm giác, là dị thú đặc thù, nó đi vào. Tô Hạo cau mày. Lệ Ổ chết rồi, nhưng mà dị thú đặc thù còn chưa chết. Lần này cần không phải bọn nhỏ ra sức, đoán chừng ngoại thành đã sớm phá. Hắn ở giữa cũng cho Trần Đông gọi một cú điện thoại, hỏi nội thành tình huống. Giọng Trần Đông tràn đầy nghiêm trọng, nói cho hắn biết nội thành tình huống hiện tại cũng không tốt. Một phương diện, quân kháng chiến chính là một đám tiên điên, bọn hắn hiện tại chuyện gì cũng làm ra được. Mặt khác, không ít gia tộc muốn thoát khỏi Quý Thành, bọn hắn căn bản không muốn cùng Quý Thành cùng tồn vong. Thành chủ giận dữ, vì lực lượng một người trấn áp những gia tộc này suy nghĩ, âm thầm còn muốn đề phòng quân kháng chiến người, có thể nói nội thành tình huống cũng không được khá lắm. Nguyên bản Trần Đông là muốn trợ giúp ngoại thành, có thể tạm thời bị kéo trở về. Lão đệ, hiện tại nội thành tình huống rất không ổn, ngoại thành cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Nếu ngoại thành thật phá, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi đến nội thành tối thiểu an toàn một chút. Chương 111, muôn người chú ý, chương 111, muôn người chú ý. Chẳng qua bây giờ, tin tưởng nội thành hẳn đã nhận được rồi thông tin, Lệ Ổ bị giết, thú triều đã kết thúc. Có thể trên thực tế, hiện tại nội thành đã trở thành một mảnh địa ngục. Khắp nơi đều có người điên cuồng phóng hỏa, cho dù là thành phòng quần đến rồi, bọn hắn cũng là không sợ chút nào, đi lên chính là tự bạo. Có thể nói, hiện tại ngoại thành ngược lại là an toàn nhất. Trần Đông một kiếm xử lý một muốn tự bạo quân kháng chiến, sắc mặt rất là khó coi. Quân kháng chiến còn không có giải quyết hết sao? Hắn đối bên người binh sĩ hỏi. Phó thành chủ, khắp nơi đều là quân kháng chiến người, hiện nay chúng ta đã giết chết vượt qua 100 cái quân kháng chiến đến rồi, nhưng mà đối phương tựa hồ có chút chần chờ. Có chuyện thì phóng. Vâng. Thực chất chúng ta hoài nghi, có ít người có thể không phải quân kháng chiến, chỉ là bị quân kháng chiến điều khiển rồi. Bằng không, nhiều như vậy quân kháng chiến cũng tụ tập ở chỗ này, đều không có bị phát hiện, điều này nói rõ rồi bọn hắn vô cùng bất lực. Trần Đông hít mắt, lời này rất có đạo lý. Một số nhỏ quân kháng chiến năng lực lẫn vào đi vào còn chưa tính, nhưng nhiều như vậy cũng có chút không hợp lý. Đúng lúc này, hắn nhận được một cái thông tin. Lệ Ổ tử vong, thú triều kết thúc. Trần Đông thần sắc chấn động, thú triều kết thúc, vậy liền đại biểu Quý Thành nguy cơ đã qua. Chỉ bất quá bây giờ, hắn còn cần giải quyết quân kháng chiến sự việc, cùng với dị thú đặc thù. Kia một đoàn huyết dịch bị đặt ở thành chủ chỗ nào, là quý thành thực lực cường đại nhất, thành chủ, phóng trên tay hắn không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Hắn suy đoán, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cái đó dị thú đặc thù có thể đã chui vào đi vào. Những kia chết tiệt gia tộc, tại thời khắc mấu chốt này gây sự, thật nghĩ đem bọn hắn toàn bộ làm thịt rồi. Trần Đông từ trong hàm răng gạt ra những âm thanh này, bên cạnh hắn bộ đội biên phòng không rên một tiếng, liền xem như không có nghe được. Trước tiên đem quân kháng chiến giải quyết hết, những gia tộc kia sau đó lại nói. Đúng, phó thành chủ. Chiến tranh sau khi chấm dứt, Tô Lệ Lệ yên lặng rời đi phòng chỉ huy, rốt cuộc nàng có thể không muốn làm mọi người đều biết. Chẳng qua Tô Hổ ngược lại là nổi danh, thành chân chính anh hùng, bị một đám người dơ lên đưa về rồi tưởng thành bên trong. Tô Hổ thì là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trên mặt xuất hiện một tia bối rối. A Hổ, đừng hốt hoảng, hiện tại ngươi thành anh hùng, hảo hảo mà hưởng thụ là được rồi. Tô Hải ở phía dưới vừa cười vừa nói. Tô Hổ khóc không ra nước mắt, Hải ca, ngươi để bọn hắn buông ta xuống đi. Cứ như vậy, Tô Hổ tại tiệc ăn mừng bên trên, thành muôn người chú ý tiêu điểm. Rất nhiều người đều muốn cùng Tô Hổ rút ngắn quan hệ, rốt cuộc ai nấy đều thấy được, Tô Hổ tuổi còn nhỏ thì làm đến nước này, tương lai năng lực đạt đến mức nào, ai cũng không biết. Nguyên quan chỉ huy càng là hơn vì chính phủ danh nghĩa tuyên bố, Tô Hổ cầm tới lần này chiến tranh đầu công, đồng thời ban cho hắn nội thành người thân phận. Cái này khiến không ít người vô cùng hâm mộ, nội thành người thân phận, còn không phải thế sao tùy tùy tiện tiện có thể lấy được. Liền xem như một ít siêu phàm giả, thì không nhất định có nội thành người thân phận. Đối với Tô Hổ mà nói, nội thành người thân phận không có tác dụng gì, hắn cũng sẽ không đi nội thành ngợi. Tất nhiên, nội thành người thân phận chỉ là một thêm đầu, chân chính đại đầu là những kia thi thể của dị thú. Trừ ra ban đầu vì phòng ngừa ảnh hưởng chiến trường, nhường Lục Tiểu Thanh tiêu hủy thi thể dị thú, phía sau thi thể dị thú đều tốt địa phóng trên chiến trường. Những thứ này thế nhưng thu hoạch lớn nhất, nhất là thi thể của Lệ Ổ, vậy đơn giản là bảo vật vô giá. Tuy nói là Tô Hổ giết chết Lệ Ổ, nhưng những người khác thì làm ra tác dụng nhất định, cuối cùng Tô Hổ cầm đầu, những người khác đem thi thể của Lệ Ổ cũng chia hết. May mắn Lệ Ổ cơ thể cũng đủ lớn, mới có thể đầy đủ nhiều người như vậy điểm. Nguyễn Mai đứng ở cách đó không xa, nhìn Tô Hổ bị cả đám vây quanh cảnh tượng, mang trên mặt mỉm cười. Không ngờ rằng A Hổ thành quý thành anh hùng, trước kia ta đoán chừng sao cũng không nghĩ ra đi. A Hổ là cái thứ nhất, nhưng không phải là cái cuối cùng. Tô Hạo đứng ở bên cạnh nói, tương lai sẽ có càng nhiều có nhãn hiệu bọn nhỏ xuất hiện, lúc kia Nguyễn Mai đoán chừng mỗi ngày đều sẽ kinh ngạc. Đúng rồi viện trưởng, ngươi sao đột nhiên tại bên cạnh mua xuống mặt đất, xây một phân viện? Đột nhiên Nguyễn Mai nghĩ tới chuyện này, kỳ quái hỏi. Tô Hạo tăng háng một cái, hắn tất nhiên sẽ không nói, thành lập phân viện một mặt là vì an toàn của nàng, mặt khác, hắn có rồi cái thứ hai có thể phát huy ra chính mình chiến thần cô nhi viện nhãn hiệu chỗ. Ngươi không cảm thấy, lần này chiến tranh sau sẽ có rất nhiều cô nhi xuất hiện sao? Bản viện nhân số lượng đã rất nhiều, lại nhiều sẽ rất không tiện, cho nên ta thì suy xét đến thành lập một phân viện. Nguyễn Mai gật đầu, viện trưởng nói rất có lý. Mỗi một lần chiến tranh đều sẽ đem lại rất nhiều cô nhi, những kia trên chiến trường người, trong nhà đại đa số cũng có con của mình. Một khi bọn hắn chết ở trên chiến trường, những kia cô nhi cũng đã thành bị sỉ nhục đối tượng, nghiêm trọng điểm bọn hắn tiền trợ cấp tử tuất đều sẽ bị cướp đi, thậm chí khó giữ được tính mạng. Loại chuyện này, trước kia thì phát sinh qua. Thế nhưng người nơi này viên an bài thế nào? Nguyễn Mai hỏi. Người cảm thấy Lily thế nào? Nàng đã theo cô nhi viện tốt nghiệp, hiện tại nhường nàng đảm nhiệm phân viện viện trưởng, ta nghĩ rất phù hợp. Lily tất nhiên có thể, chỉ là nàng nguyện ý không? Trong sân dài lời nói, hẳn là sẽ chiếm dụng nàng không ít thời gian a. Vậy ta hiện tại hỏi nàng một chút. Tô Hạo trực tiếp hỏi rồi Tô Lệ Lệ, có bằng lòng hay không làm phân viện viện trưởng, Tô Lệ Lệ lúc đó thì đáp ứng. Đối với nàng mà nói, quản lý một cái cô nhi viện phân viện, không tính là gì. Vừa vặn lần này chiến tranh xuất hiện hàng loạt thi thể dị thú, tin tưởng tiếp xuống một quãng thời gian, thì dị thú giá cả sẽ xuống đến thấp nhất. Tô Lệ Lệ dứt khoát đưa ánh mắt phóng ở cô nhi viện quản lý phía trên, dù sao trước đó kiếm được tiền, đã đầy đủ dùng thời gian rất lâu rồi. Nghe được Tô Lệ Lệ đáp ứng, Nguyễn Mai rất là vui vẻ. Tiếp xuống bọn hắn việc cần phải làm chính là đem những kia vì chiến tranh đưa đến cô nhi, toàn bộ tập trung đưa đến phân viện bên ấy. Loại chuyện này, tự nhiên là cách không ra chính phủ. Nguyên quan chỉ huy bên này, Tô Lệ Lệ đã thông qua khí rồi, đối phương vui lòng giúp chuyện này đối với những kia cô nhi mà nói thì là một chuyện tốt. Hắn cũng đã được nghe nói Tô Hạo cái này cô nhi viện tình huống, tại cái khác cô nhi viện toàn bộ bị triệt tiêu lúc, chỉ có một cái cô nhi viện kiên trì nổi. Chỉ là điểm này liền để hắn vô cùng kính nể. Chiến tranh kết thúc, tiếp xuống tới chính là các loại thống kê cùng với bi thương. Người đã chết, tên của bọn họ đều sẽ bị ghi lại, sau đó khắc vào trên tấm bia đá. Đây là Tô Lệ Lệ yêu cầu, nàng không hy vọng những người kia chết tử, còn bị người quên lãng. Nhất là những kia vì bị thương, tự nguyện biến thành bom anh hùng, càng là hơn rõ ràng khắc lấy sự tích của bọn hắn. Việc này, nguyên quan chỉ huy cũng đáp ứng. Vốn cho rằng ở giữa sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn là xuất hiện. Cái gì? Có người len lén đem Lệ Ổ phân giải sau thi thể trở đi. Tô Lệ Lệ tiếp vào nguyên quan chỉ huy gửi tới thông tin về sau, sắc mặt lạnh băng. Chương 112, đã có đường đến chỗ chết, chương 112, đã có đường đến chỗ chết. Mau mau, đem đồ vật vội vàng trở đi. Một mang theo kính mắt, nhìn lên tới có chút chơi bẩn trung nhân, không ngừng mà lau mồ hôi, chỉ huy thủ hạ người vận chuyển thi thể dị thú. Trong này đều là có giá trị nhất thi thể dị thú, thấp nhất cũng là cấp bậc võ sư, thậm chí bên trong còn có rất nhiều Lệ Ổ cơ thể bộ vị. Những thứ này thủ hạ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, từng cái không nói lời nào, muốn nhanh chóng đem đồ vật cho trở đi. Chỉ cần đồ vật đưa đến trong gia tộc, liền xem như thành chủ thì cầm không được bọn hắn thứ gì đó. Nghĩ đến những thứ này đồ vật, có thể trong tương lai cho gia tộc đem lại ích lợi thật lớn, trung niên nhân trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Nhưng vào lúc này, một tiểu đệ chạy tới, trên mặt của hắn vô cùng bối rối. Giám đốc, không xong, một đám người hướng về phía trong lúc này. Trung niên nhân một cái giật mình, vội vàng hô, nhanh lên cản bọn họ lại, khác để bọn hắn vào. Đáng tiếc đã muộn. Và anh, một bóng người trực tiếp bay tới, vừa vặn rơi vào trung niên nhân dưới chân, trong miệng càng không ngừng tràn ra máu tươi. Các ngươi nhạc ra thật to gan. Nguyên quan chỉ huy nhìn những người trước mắt này việc làm, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu bọn hắn liều chết lấy được chiến lợi phẩm, cuối cùng lại bị một đám không có tham dự vào trong chiến tranh gia tộc người cầm đi, hắn không cách nào tưởng tượng sẽ buộc phát ra dạng gì sự việc. Rất nhiều các chiến sĩ chiến công, cùng với tiền trợ cấp tử tuất các phương diện, đều muốn dựa vào này hàng loạt thi thể dị thú. Nhất là lệ ổ cơ thể, giá trị đã xa xa siêu việt rồi cái khác dị thú. Có thể nói, dù chỉ là một cân lệ ổ thịt dị thú, cũng so ra mà vượt nguyên một võ đồ cấp dị thú. Nhìn thấy quan chỉ huy mang theo nhiều người như vậy đến, trung niên nhân hiểu rõ chuyện này đã không có cách nào thiện rồi. Sắc mặt hắn hung ác, dùng đến tối biểu tình hung ác hô, Trần Điềm Báo, ta khuyên ngươi dễ thực hiện nhất làm cái gì cũng không biết, nếu không ngươi thì không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp quan chỉ huy, có thể thấy được gia tộc thế lực đã cản rỡ đến mức nào. Nếu không có thành chủ trấn áp, đoán chừng những gia tộc này thế lực thật dám thay vào đó. Trần Điềm Báo hít mắt, âm thanh lạnh băng, phải không, ngươi có là gan lời nói, đem lời nói mới rồi đối thành chủ đại nhân lặp lại lần nữa. Trung niên nhân lập tức ấp úng lên, hắn có thể đối với những khác người phách lối, nhưng mà tuyệt đối không dám đúng thành chủ phách lối. Thành chủ một người có thể trấn áp tất cả gia tộc, thực lực cường đại căn bản không phải hắn có thể so sánh. Có thể hắn vừa nói ra một ít bất kính lời nói, quay đầu gia tộc rồi sẽ bị hắn ném ra, giao cho thành chủ xử lý. Loại chuyện này, hắn trước kia thường xuyên làm. Đem tất cả mọi thứ toàn bộ phóng, về phần các ngươi, toàn bộ theo ta đi. Đang chỉ huy quan Trần Điềm Báo huy thế giới, những người kia chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, rốt cuộc thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không cách nào so sánh được. Sự việc nhìn lên tới tựa như là giải quyết, nhưng gia tộc tồn tại đã để Quý Thành xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhất là lần này chiến tranh, gia tộc trừ ra cung cấp một ít vật tư bên ngoài, không có bất kỳ ai đến. Thậm chí tại quân kháng chiến gây chuyện lúc, bọn hắn dường như thì tại ngao ngoe muốn động, cuối cùng vẫn thành chủ tự mình ra tay, lúc này mới trấn áp bọn hắn. Nhưng cường đại như thành chủ, cũng không dám triệt để trừ tận gốc những gia tộc này. Vì hắn biết rõ, liền xem như diệt đi những gia tộc này, phía sau còn có thể đản sinh ra hắn gia tộc của hắn. Gia tộc là giết không bao giờ hết. Và toát ra một ít không rõ nền tảng gia tộc, còn không bằng nhường những gia tộc này tiếp tục tồn tại, tối thiểu hiểu rõ. Chỉ là đối với lần này nhạc gia hành vi, thành chủ rất là phẫn nộ. Hắn hiểu rõ, chuyện này không chỉ là một nhạc gia hành vi, mà là nhạc gia bị xem như rồi kẻ chết thay. Ngày này, thành chủ tự mình tiến về Quý Thành mấy gia tộc lớn, sau đó mấy gia tộc lớn lấy ra một ít dê thế tội, mặc cho thành chủ xử trí. Đối mặt những thứ này người, thành chủ cũng không có nhân từ nương tay, trước mặt mọi người tuyên bố tội của bọn hắn, chém đầu gian chúng. Bởi như vậy, gia tộc thế lực cuối cùng là tạm thời yên ổn. Có thể Tô Lệ Lệ bên này cũng còn chưa có kết thúc. Gia tộc phải không, một vương gia tiêu vong xem ra còn chưa đủ a. Tô Lệ Lệ híp mắt nói. Nàng cũng mặc kệ thành chủ có ý nghĩ gì, tại nàng nơi này, dám lấy đi nàng nhóm một đám đồng bạn thật không dễ dàng lấy được chiến lợi phẩm, này đã xúc phạm nàng danh giới cuối cùng. Bọn hắn đã có đường đến chỗ chết. Chỉ là vừa mới kết thúc chiến tranh, còn có một cái dị thú đặc thù không có xuất hiện, Tô Lệ Lệ tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Nàng lúc này đang phân viện nơi này, bắt đầu thu những kia vì chiến tranh đưa đến cô nhi. Những hải tử này có lớn có nhỏ, chỉ dựa vào nàng một người khẳng định không được, Tô Lệ Lệ liền nhường Ô Nha đi tìm một số người phẩm người tốt, tới nơi này phụ trách chiếu cố hải tử cùng dạy bảo hải tử. Hình thức giống như bản viện, chẳng qua nơi này viện trưởng biến thành nàng mà thôi. Đại tiểu thư, thống kê kết thúc, hiện nay gia nhập nơi này cô nhi tổng cộng có 135 cái, trong đó có mấy đứa bé quá nhỏ, cần chuyên môn bảo mẫu. Còn có 3 cái khoảng cách 16 tuổi cũng không xa, cần đối bọn họ tiến hành đặc thù dạy bảo sao? Tô Lệ Lệ gật đầu, tuổi nhỏ mời bảo mẫu. Ba người này mang đến phòng làm việc của ta. Nói đến, Tô Lệ Lệ kỳ thực cũng vừa trưởng thành không bao lâu, nhưng mà trên người nàng không nhìn thấy một tia non nớt. Không bao lâu, ba người liền bị mang theo đến, hai người nam hải, một nữ hải. Ba người bọn họ nét mặt đều có chút tiểu tụy, rốt cuộc cha mẹ của mình chiến chết ở trên chiến trường, để bọn hắn trực tiếp đã trở thành cô nhi. Loại chuyện này đặt ở người đó trên người cũng không thể nào tiếp thu được. Cha mẹ của các ngươi đều là quý thành anh hùng, nếu là không có bọn hắn, chúng ta thì không có cách nào ngồi ở chỗ này nói chuyện, không phải sao? Năng lực nói với ta một chút, các ngươi đúng tương lai có cái gì quy hoạch? Hoặc nói các ngươi có ước mơ gì sao? Tô Lệ Lệ xuất ra một ít lý cầm làm mỹ thực, nàng còn đặc biệt nhường lý cầm ở bên trong kèm theo rồi có thể để cho lòng người biến tốt hiệu quả. Ba người nhìn thấy chứa chấp bọn hắn viện trưởng thế mà còn trẻ như vậy, còn như thế tốt lúc nói chuyện, nội tâm để phòng đống chốc phóng rất nhiều. Bọn hắn bắt đầu ăn xong rồi điểm tâm tình cũng từ từ khá hơn một chút. Ba người bắt đầu nói ra một sự tình, mỗi người bọn họ tình huống khác biệt, trong đó nữ hải kia lúc còn rất nhỏ liền bị đo ra có tư chất dị năng giả. Trước đây cha mẹ của nàng muốn đem nàng cho dẫn tới cơ quan chính thức bên trong, kết quả bọn hắn hiện tại bỏ mình, trước đó quan hệ cũng liền đoạn mất. Hiện tại nàng muốn gia nhập cơ quan chính thức rất khó khăn. Về phần ngoài ra hai người nam hải, bọn hắn chỉ là người bình thường, có chính phủ cho tiền trợ cấp tử tuất, bọn hắn có thể cả đời áo cơm không lo. Chỉ là thân làm siêu phàm giả phụ mẫu đều đã chết, cái này khiến bọn hắn thiếu cảm giác an toàn. Hiểu rõ rồi ba người tình huống về sau, Tô Lệ Lệ nói ra, tuổi của các ngươi khoảng cách cô nhi viện tốt nghiệp tuổi tác rất gần, ta có một đề nghị, không biết các ngươi muốn nghe sao. Lúc này ba người đã ở vào hoang mang lo sợ tình huống, tăng thêm Tô Lệ Lệ vui tính, bọn hắn lúc đó thì tỏ vẻ nguyện ý nghe xong. Chương 113, ban thượng phát xuống, chương 113 ban thưởng phát xuống. Tô Lệ Lệ cho bọn hắn hai lựa chọn, cái thứ nhất chính là đợi đến bọn hắn đến 16 tuổi tròn thì theo cô nhi viện tốt nghiệp. Sau đó Tô Lệ Lệ lại trợ giúp bọn hắn, dùng bọn hắn phụ mẫu tiền trợ cấp tử tuất cho bọn hắn tìm thấy một cái có thể nuôi sống con đường của mình. Phương pháp này nhằm vào chính là hai người nam hải, bởi vì bọn họ chỉ là người bình thường. Lựa chọn thứ hai, chủ yếu là nhằm vào nữ hải, nàng là dị năng giả, như vậy bất kể đi nơi nào, đều có thể đạt được một phần không tệ công tác. Chỉ là Tô Lệ Lệ đề nghị, nàng có thể lưu trong cô nhi viện, một bên khôi phục một chút phụ mẫu chiến tử thương tích, một bên chăm sóc những kia đồng dạng vì chiến tranh chết phụ mẫu bọn nhỏ. Đều nói nữ nhân là cảm tính nữ hải cũng giống như vậy. Nàng lúc đó liền bị Tô Lệ Lệ thuyết phục, chỉ là nàng vẫn như cũ có một ít do dự. Tô Lệ Lệ nhìn thấy này, trực tiếp hạ một trọng chú, nếu như ta nói, lần này trong chiến tranh đại anh hùng Tô Hổ, chính là chúng ta cô nhi viện, ngươi tin không? Lời này vừa ra, ba người cũng sợ ngây người. Hiện tại tất cả quý thành, người nào không biết Tô Hổ tên? Làm cho này lần trong chiến tranh cống hiến lớn nhất người, tên của hắn đã sớm truyền khắp tất cả quý thành. Có thể nói có người không biết thành chủ tên, nhưng tuyệt đối sẽ không có người không biết Tô Hổ tên. Viện trưởng, ngươi nói là sự thật sao? Nữ hải có chút không dám tin tưởng, rốt cuộc một cái là cứu vớt thành thị đại anh hùng, mà một cái khác là không đáng chú ý cô nhi viện, này làm sao đều không thể liên hệ đến cùng nhau. Đương nhiên là thật, ngươi nếu là không tin, tìm thời gian ta nhường hắn tới đây một chút. Người viện trưởng kia, ta vui lòng ở tại chỗ này công tác. Nữ hải lập tức sẽ đồng ý rồi. Ngoài ra hai người nam hải nghe được đại anh hùng cũng xuất từ cái này cô nhi viện, đúng lúc này tỏ vẻ, bọn hắn hy vọng sau khi tốt nghiệp luôn luôn ở cô nhi viện công tác. Phụ mẫu lưu lại tài sản, bọn hắn trong tương lai không nhất định năng lực giữ được. Nhưng mà đợi ở cô nhi viện, tin tưởng không người nào dám đối bọn họ động thủ. Nhìn thấy ba người cũng làm ra lựa chọn giống vậy về sau, Tô Lệ Lệ rất là vui mừng. Tất nhiên, phân viện nơi này còn cần lại lần nữa kiến thiết một chút, chung quanh mọi thứ đều quá hoang vu rồi. Bên kia, Tô Hạo cùng Nguyễn Mai về tới cô nhi viện, nhìn thấy hai người sau khi trở về, một đám bọn nhỏ cũng xuống tới. Bọn hắn thông tin bế tắc, còn không biết tình huống bên ngoài. Bọn nhỏ không cần sợ hãi rồi, chiến tranh đã kết thúc, chúng ta thắng. Tô Hạo lời nói, nhường không ít bọn nhỏ cũng hoan hô lên. Trước đó toàn thành tiếng cảnh báo, nhưng làm bọn hắn dọa sợ. May mắn, sự việc đã giải quyết, bọn hắn lại có thể khôi phục đến nguyên bản trong sinh hoạt rồi. Trấn an được rồi bọn nhỏ về sau, Tô Hạo lập tức nhận được Tô Lệ Lệ liên hệ. Nàng nói cho Tô Hạo, phân viện đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, mọi chuyện không cần lo lắng. Đồng thời nàng còn nói cho Tô Hạo, về nhạc gia muốn lấy đi chiến lợi phẩm sự việc. Nhạc gia phải không? Tạm thời trước để đó. Tô Hạo nói ra lời này lúc rất là bình tĩnh, nhưng mà nội tâm của hắn nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Lần này chiến tranh, thế nhưng các hải tử của hắn liều chết mới được chính bọn họ còn không có hưởng thụ được chiến lợi phẩm, kết quả kém chút liền bị người cho tiền hồ. Loại chuyện này, hắn không thể nhịn. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh xông ra, nội dung cũng không ít. Chúc mừng ký chủ cùng với một đám cô nhi hoàn thành sự kiện lớn, cỡ lớn thú triều công thành, trong đó cô nhi Tô Hổ biểu hiện xuất sắc nhất, chính thức mở ra thứ hai nhãn hiệu cột, hổ con nhãn hiệu tăng lên tới màu vàng kim cấp. Ban thưởng Tô Hổ đỉnh cấp công pháp Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đỉnh cấp quyền pháp Bạch Hổ quyền vũ khí cấp độ tăng lên, toàn thân thuộc tính tăng lên. Tô Lệ Lệ biểu hiện tiếp theo, ban thưởng tạm thời mở ra thứ hai nhãn hiệu cột, kéo dài 1 năm, tự động thu hoạch hoàn toàn mới nhãn hiệu bộ mô phỏng nao thực lực để thăng đến nhất giai võ sư, ban thưởng đỉnh cấp tâm pháp Băng Tâm Quyết. Tô Hải biểu hiện, có thể nói, mỗi cái tham dự lần này chiến tranh hải tử đều chiếm được rồi hệ thống ban thưởng. Đồng thời mỗi người ban thưởng cũng khác nhau, nhưng tuyệt đối rất thích hợp chính bọn họ. Phía trước mấy người ban thưởng tương đối kinh người, phía sau thì tương đối bình thường. Đều là thực lực để thăng, ban thưởng một công pháp hoặc là một kiện trang bị, còn có nhãn hiệu thăng cấp cơ hội. Nhưng liền xem như vậy, thì tiết kiệm được bọn hắn rất nhiều công phu. Nay còn chưa kết thúc, còn có Tô Hạo ban thưởng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành sự kiện lớn, bồi dưỡng rất nhiều cô nhi, ban thưởng 1 vạn điểm tích lũy, một lần tăng lên tới màu vàng kim nhãn hiệu cơ hội, giới hạn ký chủ sử dụng, một tấm thế giới địa đồ. Ừm. Thế giới địa đồ. Trước mặt ban thưởng Tô Hạo cũng nhìn hiểu, nhưng mà thế giới này địa đồ lại là cái gì tình huống? Một giây sau, một tấm toàn bộ đen nhánh, a không đúng, là chỉ có một chỗ hiện ra ruộng lậu đồ, xuất hiện trên tay hắn. Tô Hạo nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng chỗ, phía trên rõ ràng viết Quý Thành, hai chữ. Với lại bộ dáng này, cái này chẳng lẽ biểu hiện là Quý Thành vùng này tất cả địa hình? Tô Hạo nghiên cứu cẩn thận rồi một chút, so sánh trong trí nhớ mình chỗ, quả nhiên là giống nhau như lúc. Không chỉ như thế, địa đồ còn có thể tiến hành phóng đại thu nhỏ xây dựng, đáng tiếc duy nhất chính là, đây chỉ là một địa đồ, không nhìn thấy một người. Đồng thời, hắn còn chú ý tới một sự kiện, Quý Thành chỗ khu vực có hình bông, chung quanh có 4 mơ hồ tán phát ra quang mang khu vực, nhìn lên tới hình như có thể đốt đi. Tô Hạo thử nghiệm điểm rồi một chỗ, chỉ một thoáng chỗ nào liền bị đốt sáng lên. Hắn nhìn thấy, được thắp sáng khu vực trong, nhiều hơn một cái xưng hô. Xuân Thành. Hắn lập tức lại đem chung quanh 3 cái địa phương thắp sáng, lại thấy được 3 cái thành thị tên. Kiến Thành, Dược Thành, Lực Ca Thành. Phía trước 3 cái thành thị tên coi như bình thường, chỉ là cái này Lực Ca Thành là cái quỷ gì? Tô Hạo phóng đại Lực Ca Thành, lập tức phát hiện thành phố này lối kiến trúc cũng cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, dường như là quốc gia khác giống nhau. Chờ một chút, ta nhớ được Trần Ca đã từng nói, một cái khu vực có 2 cái lối đi, một cái là cố định tiến về một cái khác thành thị, mà cái thứ 2 lối đi là ngẫu nhiên tiến về cái khác thành thị. Chẳng lẽ nói, cái đó cái gọi là ngẫu nhiên, cũng không phải ngẫu nhiên tất cả thành thị, mà là giới hạn tại ngoài ra 3 cái trong thành thị một. Nếu là không có trên tay địa đồ, Tô Hạo cũng sẽ không toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng hệ thống cho địa đồ khẳng định không có bất kỳ vấn đề gì, nói cách khác, sự thực có thể thật là như vậy. Kỳ lạ, nếu chỉ có 3 cái thành thị, theo lý thuyết bí mật này đã sớm nên bị người ta biết mới đúng, nhưng vì sao cho đến nay còn không có ai biết chuyện này? Tô Hạo cau mày, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Hắn thì hỏi qua hệ thống, nhưng hệ thống một câu đều không có nói. Tô Hạo tạm thời đem địa đồ thu vào, sử dụng chính mình thăng cấp nhãn hiệu cơ hội, đem chính mình nguyên bản thứ 2 nhãn hiệu cô dũng giả tăng lên tới màu vàng kim cấp. Sau khi tăng lên cô dũng giả tăng lên thực lực không ít, nhưng so với thiên sinh thần lực vẫn như cũ kém một cái cấp độ. Nói cách khác, màu vàng kim phía trên còn có một cái cấp. Chương 114, bộ mô phòng não, chương 114, bộ mô phòng não. Cho dù không có chiến thần cô nhi viện, có cô dũng giả lời nói, ta một người ở bên ngoài gặp được địch nhân thì sẽ không dễ dàng địa bị thua. Tô Hạo rất hài lòng lần này ban thưởng. Sau đó, hắn thì cẩn thận nhìn xuống bọn nhỏ lấy được các loại ban thưởng. Trong đó nhiều nhất dĩ nhiên chính là Tô Hổ, có thể nói lần này hệ thống đem Tô Hổ mặt bài trực tiếp kéo căng, các loại ban thưởng không cần tiền kín đáo đưa cho hắn. Đoán chừng hiện tại Tô Hổ đều là sững sờ một cái chớp mắt chính mình làm sao lại nhiều nhiều đồ như vậy. Nói đến, A Hổ thực lực cũng đã đến rồi đại võ sư đi. Tô Hạo đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Hắn nhìn xuống Tô Hổ bảng, phát hiện Tô Hổ không chỉ là đến rồi đại võ sư, hiện tại đã là nhị giai đại võ sư rồi. Tại giết chết Lệ Ổ, ăn hết đối phương trái tim sau đó, hắn liền đã tăng lên tới đại võ sư cấp độ, chỉ là hắn không có nói cho những người khác mà thôi. Tô Hạo bên này, hắn cũng không kịp nói cho, rốt cuộc khoảng cách chiến tranh kết thúc vẫn chưa tới 12 giờ. Không chỉ là Tô Hổ, Tô Hải thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên, tăng thêm hệ thống ban thưởng về sau, trực tiếp đi tới bắt giai võ sư cấp bậc. Cái này khoảng cách đã tương đối khoa trương. Trừ ra Tô Hổ thực lực, hắn còn chiếm được đỉnh cấp công pháp và quyền pháp ban thưởng, trước đó hắn sử dụng vẫn luôn là trường hạt giống giáo công pháp cơ bản cùng quyền pháp. Thực chất, chuyện này đối với Tô Hổ thực lực có không nhỏ hạn chế. Rất nhiều gia tộc cho người trong nhà dùng công pháp đều là quý thành cấp cao nhất công pháp, này lại để bọn hắn tại cùng cấp bậc, thực lực chính là mạnh hơn người khác. Gia tộc dường như lũng đoạn những vật này, nhường những võ giả khác dù là thân làm siêu phàm giả, vẫn như cũ không có cách nào tiến thêm một bước. Trừ ra công pháp bên ngoài, Tô Hổ thứ hai nhãn hiệu cột rốt cục triệt để mở ra, thậm chí còn nhường hổ con nhãn hiệu tăng lên tới màu vàng kim cấp. Cứ như vậy, Tô Hổ có là màu vàng kim phía trên thiên sinh thần lực cùng với màu vàng kim hổ con. Tùy ý một nhãn hiệu đều đủ để tạo ra một thực lực cường đại võ giả, nhưng hai cái này nhãn hiệu cũng tại trên người Tô Hổ, đủ để cho Tô Hổ biến thành một vô cùng cường đại võ giả. Có rồi những thứ này tăng cường, Tô Hải hoài nghi Tô Hổ thực lực bây giờ đã xa xa vượt qua nhị giai đại võ sư nên có cấp độ. Nói đến, thành chủ thực lực rốt cục là bao nhiêu, có phải hay không là Tô Hổ đối thủ? Cái thứ hai chính là Tô Lị Lị, nàng thì mở ra tạm thời thứ hai nhãn hiệu cột, còn chiếm được một bộ mô phỏng não nhãn hiệu, đây là vật gì? Tô Hạo nhìn một chút, lúc đó thì sợ ngây người. Bộ mô phỏng não có thể tại trong đầu tiến hành mỗi ngày một lần mô phỏng nội dung không cách nào xuất hiện siêu việt người sử dụng cực hạn nhân tố, sử dụng sau sẽ lâm vào một giờ đau đầu trạng thái. Năng lực này coi như lợi hại, lại có thể tiến hành một lần mô phỏng, này bằng với là nhiều một cơ hội a. Mặc dù có chút nhân tố không cách nào mô phỏng ra đây, nhưng đã rất lợi hại rồi. Tô Hạo hoài nghi, chính mình lúc trước nếu đạt được năng lực như vậy, đoán chừng chính mình cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Vì tại mô phỏng bên trong, có thể can đảm làm sự tình các loại, dù sao chết rồi thì không sao. Thế nhưng trong hiện thực không được, người chỉ có một cái mạng. Nhìn thấy cái này nhãn hiệu sau đó, Tô Hạo liền biết Tô Lị Lị tầm quan trọng lần nữa gia tăng. Trước đây nàng chính là bọn nhỏ bên trong túi khôn giống nhau nhân vật, hiện tại có rồi cái này hoàn toàn mới nhãn hiệu, nàng hoàn toàn có thể mỗi ngày sử dụng một lần, đi tiến hành các loại thí nghiệm. Chẳng qua sử dụng sau sẽ đau đầu một giờ, cũng là một phiền toái không nhỏ. Tô Hạo không biết là, tại hệ thống ban thưởng phát xuống lúc, tất cả bọn nhỏ cũng sợ ngây người. Tô Hổ sững sờ cảm thụ đến chính mình trong đầu có thêm tới công pháp, cùng với chính mình đột nhiên tăng lên thực lực chờ chút, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua khá tốt hắn lập tức nghĩ tới một sự kiện, chính mình siêu phàm giả tư chất đều là viện trưởng mang tới, nói như vậy lời nói, lần này biến hóa, có phải hay không thì cùng viện trưởng có quan hệ. Tô Lị Lị liền muốn càng nhiều, nguyên bản nàng cho rằng viện trưởng năng lực chính là để bọn hắn đủ có khác biệt siêu phàm giả tư chất, nhưng những thứ này tư chất đều là ngẫu nhiên. Nhưng là bây giờ nhìn tới, viện trưởng năng lực giống thần linh. Tối thiểu nhất nàng thì chưa nghe nói qua, có ai có thể làm đến bước này, đột nhiên đem một bộ công pháp nhét vào ở trong đầu của nàng, thậm chí thực lực của nàng còn được đến tăng lên. Mấu chốt nhất là, nàng cảm giác được chính mình nhiều một toàn bộ năng lực mới, đó cũng không phải cái thứ nhất năng lực diễn sinh vật, mà là sát sát thật thật loại thứ hai năng lực, điểm này nàng hay là phân rõ. Năng lực này là mô phỏng. Tô Lị Lị nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ lấy chính mình vừa mới lấy được hoàn toàn mới năng lực. Không bao lâu, nàng thì thăm dò rõ ràng rồi năng lực mới hiệu quả, cái này khiến nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại có thể mô phỏng bằng vào ta làm trung tâm mọi chuyện, nhưng mà vượt qua ta tự thân cực hạn nhân tố thì không có cách nào xuất hiện tại mô phỏng bên trong, này đã đủ rồi. Tô Lị Lị rất rõ ràng, năng lực này đến cỡ nào kinh người, có thể nói chỉ cần nàng dùng đến tốt, có thể cho mình cùng với một đám tiểu đồng bọn đem lại lợi ích cực kỳ lớn. Viện trưởng, mỗi lần ta cho là ta năng lực nhìn thấy bóng lưng của ngươi, kết quả ngươi lại cho ta một to lớn rung động a. Tô Lị Lị nhịn không được phát ra cảm thán âm thanh. Nàng lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ, viện trưởng lúc này cho nàng năng lực này, khẳng định là có viện trưởng đạo lý. Trừ ra nàng bên ngoài, những người khác đoán chừng cũng chơi không chuyển cái này toàn bộ năng lực mới. Như vậy hiện tại bắt đầu đi. Tô Lị Lị bàn giao rồi ô nha một tiếng, phòng ngừa đối phương bởi vì là dị thường của mình tình huống làm ra một ít ngoài ý liệu sự việc. Sau đó nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Mô phỏng bắt đầu. Ngày thứ nhất, ngươi đã ý thức được nơi này là mô phỏng thế giới, ngươi trước tiên liền đi tìm viện trưởng, nhưng viện trưởng không riêng tìm không thấy, thậm chí không tồn tại nơi này. Ngươi đã hiểu, viện trưởng thực lực vượt qua cực hạn của mình, thuộc về mô phỏng không đến nhân tố. Thế là ngươi lại đi đội săn mãnh hổ chú địa, đi tìm Tô Hổ, nhưng ngoài ý muốn là, Tô Hổ thì không tồn tại. Dựa theo suy đoán của ngươi, Tô Hổ thực lực nên vừa vặn tại cực hạn của ngươi phạm vi bên trong, nhưng Tô Hổ không tại, vậy liền đã chứng minh một sự kiện, Tô Hổ thực lực đã vượt qua rồi cực hạn của ngươi. Không có cách nào, ngươi chỉ có thể tìm thấy Tô Hải, may mắn Tô Hải vẫn còn, những người khác cũng đều tồn tại, ngươi triệu tập cả đám, chuẩn bị tiến hành một lần mạo hiểm. Ngày thứ hai,
ngươi căn cứ kế hoạch mang theo bọn nhỏ đi nội thành, lần này mục tiêu của ngươi rất đơn giản, đó chính là thử nghiệm có thể hay không vì thực lực bây giờ đối phó những gia tộc kia. Tất nhiên, nếu là có thể biết rõ ràng những gia tộc này nội tình thì tốt hơn. Vì đối phó những gia tộc này, ngươi làm rất nhiều chuẩn bị, mặc dù đây chỉ là một lần mô phỏng, nhưng ngươi muốn làm được làm hết sức hoàn mỹ. Ngày thứ ba, tất cả dựa theo trong kế hoạch tiến hành. Ngày thứ tư, kế hoạch của ngươi bắt đầu rồi, nội thành rất nhiều nơi toát ra hàng loạt không rõ nhân sĩ, bọn hắn tại bốn phía phá hoại. Những người này chính là quân kháng chiến và tổ chức ngầm, mà ngươi cùng bọn hắn hợp tác, chỉ là vì sử dụng bọn hắn gây ra hỗn loạn. Chương 115, lần đầu tiên nếm thử, chương 115, lần đầu tiên nếm thử. Thừa dịp thành phòng quân chú ý toàn bộ tập trung ở trên người quân kháng chiến, ngươi mang theo cả đám, tiến về thứ một cái gia tộc nhạc gia. Tại không có Tô Hổ cường đại như vậy võ giả tại bên người, duy nhất người mạnh nhất chính là Tô Hải. Tô Hải có thể hay không ứng phó một vài gia tộc nội tình, ngươi thì không rõ ràng, nhưng ngươi tình nguyện mạo hiểm một chút. Cùng lần trước đối phó Vương gia phương pháp cùng loại, ngươi nhường Tô Hải đi đối phó nhạc gia người mạnh nhất, căn cứ trong tài liệu, nhạc gia cường đại nhất, người cũng chỉ là thất giai võ giả, vì Tô Hải thực lực hẳn không phải là vấn đề. Kết quả tài liệu thì xuất hiện lạc hậu tính, nhạc gia thất giai võ giả cũng đã trở thành bát giai võ giả, thế nhưng đối mặt Tô Hải, vẫn như cũ không địch lại, chỉ chiến đấu ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, liền bị Tô Hải đập chết. Những người khác sử dụng riêng phần mình lực lượng, đối phó nhạc gia cái khác siêu phàm giả, một phen chiến đấu về sau, nhạc gia siêu phàm giả dường như triệt để xong đời, nhạc gia tương đương trước giờ tuyên cáo hủy diệt. Cứ như vậy, ngươi dùng phương thức giống nhau tiến về hắn gia tộc của hắn, thế nhưng tại đi Triệu gia lúc, Triệu gia trừ ra một bát giai võ sư bên ngoài, còn ra hiện một cựu tinh trung cấp dị năng giả, đây chính là có thể so với cựu giai võ sư cường giả. Đối mặt hai người vây công, Tô Hải buộc phát ra toàn bộ thực lực, nhưng vẫn như cũ ở vào hạ phong. Ngươi ý thức được tiếp tục như vậy lần này mô phỏng sợ rằng sẽ lấy thất bại phần cuối. Thời khắc mấu chốt, ngươi nhường A Đại A Nhị đúng dị năng giả tạo thành ảnh hưởng, đồng thời nhường Tiểu Minh ảnh hưởng bát giai võ sư, đồng thời nhường lúc trước trên chiến trường cái đó có thể sử dụng phòng tối nhỏ dị năng giả mang đi Tiểu Minh. Tại ngươi chuẩn bị xuống, hai người thụ trọng thương, Tô Hải lần nữa buộc phát thành công tiêu diệt đối phương, nhưng mình thì bị trọng thương. Vì tình huống trước mắt, tiếp tục tiến hành kế hoạch không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi lần nữa dò hỏi rồi một chút gia tộc khác nội tình, chủ động kết thúc lần này mô phỏng. T. Tô Lị Lị vừa tỉnh lại, cũng cảm giác được đầu mình đau muốn nức. Nàng nhớ tới, chính mình cái này năng lực có một tác dụng phụ, sẽ kéo dài một giờ đau đầu. So sánh với năng lực này, đau đầu đã tính rất khá. Tô Lị Lị một bên cau mày, một bên tự hỏi vừa nãy mô phỏng bên trong nội dung. Nói thật, loại đó tự thể nghiệm mô phỏng cảm giác, đối với nàng mà nói cũng là tương đối mới lạ. Ở đâu, mọi thứ đều cùng hiện thực giống nhau, nàng còn biết rõ, chỗ nào là mô phỏng bên trong thế giới, mà không phải thế giới hiện thực. Đáng tiếc, bởi vì ta thực lực bản thân hạn chế, rất nhiều nhân tố đều không tại trong đó, như vậy mô phỏng tác dụng thì giảm bớt đi nhiều. Tô Lị Lị thầm nghĩ, nếu nàng hiểu rõ, nàng có thứ hai nhãn hiệu, chỉ là thấp nhất màu trắng, đoán chừng nàng liền sẽ rõ ràng. Đợi đến nhãn hiệu cấp độ tăng lên đi lên, nàng hạn chế cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Hiểu rõ rồi bộ mô phỏng não khoảng tình huống sau đó, Tô Lị Lị liền bắt đầu đem bên trong lấy được thông tin toàn bộ ghi chép lại. Hiện nay nhìn tới, mỗi cái gia tộc công bố ra tài liệu, tất cả đều là giả. Thậm chí Triệu gia còn ẩn tàng một cựu tinh trung cấp dị năng giả, nói như vậy dạng này cường giả là thế nào nhịn được không để người ta biết chính mình. Nội thành bên trong, gia tộc mạnh mẽ nhất tổng cộng có 5 cái. Trừ gia Vương gia song đời bên ngoài, còn có 4 gia tộc. Nhạc gia cùng Triệu gia nàng đều đã rất rõ ràng, nhưng hai gia tộc khác, nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, chỉ biết là một cái đại khái. Tất nhiên, thì có một loại khả năng, mấy cái này gia tộc vẫn tồn tại rồi vượt qua nàng năng lực hạn mức cao nhất người tồn tại. Nếu quả như thật là như thế này, vậy thì càng thêm phiền phức. Nghĩ đến này, Tô Lị Lị liên hệ rồi Tô Hổ, hỏi hắn tình huống hiện tại. Tô Lị Lị cảm thấy, chính mình cũng có rồi biến hóa lớn như vậy, không có đạo lý A Hổ một chút biến hóa đều không có. Trải qua một phen sau khi trao đổi, Tô Lị Lị thế mới biết, A Hổ thế mà đã là nhị giai đại võ sư. Không chỉ như thế, hắn phương diện khác cũng đã nhận được toàn bộ phương hướng tăng cường, hắn hoài nghi mình đã có thể đối phó ngũ giai đại võ sư rồi. Tô Lị Lị lập tức ý thức được, chỉ sợ lần này tất cả tham dự chiến tranh người đều chiếm được rồi khác nhau trình độ tăng lên. Trong đó Tô Hổ cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn tăng lên là nhiều nhất, nhưng những người khác đoán chừng cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Nàng bắt đầu từng cái liên hệ, quả nhiên cùng nàng nghĩ giống nhau, mỗi người đều có khác biệt trình độ tăng lên, mà tăng lên phương diện cũng cùng mỗi người bọn họ năng lực có quan hệ rất lớn. Viện trưởng thực sự là quá lợi hại rồi, rốt cục mạnh đến mức nào thực lực mới có thể làm đến đây hết thảy. Tô Hạo nhưng không biết, Tô Lị Lị đã đem chính mình muốn trở thành rồi một không gì làm không được người. Lúc này cô nhi viện trong phòng ăn, Lý Cầm vừa mới làm một ít mới đồ ăn, cái này khiến một đám bọn nhỏ ăn kem chút ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt xuống. Tô Hạo chính mình thì ăn một chút, trừng to mắt. Có thể nói, Lý Cầm đồ ăn hương vị so trước đó càng ăn ngon hơn rồi, rõ ràng đều là một ít bình thường đồ ăn. À không đúng, hẳn là sử dụng thịt dị thú đồ ăn, nhưng hương vị tăng lên nhiều như vậy, cũng làm cho Tô Hạo tương đối bất ngờ. Hắn đi hỏi một chút Lý Cầm, thế mới biết, Lý Cầm lần này không riêng thực lực được tăng lên, càng là hơn đạt được rồi một bộ nội cố. Một ngụm xào nồi cùng một cái sẻng, hai thứ đồ này có thể tăng lên đồ ăn hương vị, càng là hơn có thể gia tăng làm ra đồ ăn quá mức hiệu quả. Có thể nói, cái này đích xác là thích hợp nhất Lý Cầm trang bị. Đồng thời, Lý Cầm nhãn hiệu chủ thần thì tăng lên tới màu xanh dương cấp. Có thể nói, nàng tăng lên thật là toàn bộ phương hướng. Có rồi thực lực cường đại, nàng hiện tại một người có thể làm ra mấy trăm người ăn cơm thái. Căn cứ nàng chính mình suy đoán, nàng một người đoán chừng cũng có thể làm ra đầy đủ 1-2 ngàn người ăn cơm thái. Làm xong thức ăn nơi này về sau, Lý Cầm muốn đi phân viện bên ấy. Trước đây Tô Lị Lị là muốn chính mình mời một mới đầu bếp, nhưng Lý Cầm hiểu rõ sau chuyện này, chủ động tỏ vẻ nàng có thể hai bên cũng tiến hành.
Hiện tại Lý Cầm cũng là võ đồ thực lực, ra ngoài cũng coi là một tiểu cao thủ. Lý Cầm mang theo chính mình đồ làm bếp, đi tới phân viện nơi này, nhường phân viện bọn nhỏ thì thưởng thức được rồi cái gọi là chân chính mỹ thực. Ăn vào Lý Cầm làm đồ ăn về sau, không ít bọn nhỏ lúc đó thì chấn kinh rồi. Tiểu này mỹ thực, thật chính là bọn hắn có tư cách năng lực ăn vào sao? Nhất là khi bọn hắn hiểu rõ, Lý Cầm lại là bản viện cô nhi, còn không có theo cô nhi viện lúc tốt nghiệp, bọn hắn càng thêm sững sờ. Nói thật, bọn hắn còn tưởng rằng Lý Cầm là cái nào đầu bếp thế gia trong gia tới, nếu không làm sao lại như vậy làm ăn ngon như vậy. Tô Lệ Lệ không ngờ rằng, chỉ là một lần đơn giản ăn cơm, liền để tất cả mới gia nhập cô nhi sau khi ổn định tâm thần. Nàng rất rõ ràng, vừa lúc bắt đầu, không ít cô nhi nội tâm cũng có thật nhiều vấn đề, có đúng tương lai bàng hoàng, thì có đúng chết phụ mẫu ai đoán. Nhưng mà những tâm tình này, sau khi ăn xong Lý Cầm làm ra một bữa cơm thái về sau, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, viện trưởng tuyển ra người tới, không ai là kẻ yếu. Có lẽ trên chiến đấu Lý Cầm không phải rất mạnh, nhưng mà tại làm thái phương diện này, 10 cái tô hổ thì không phải là đối thủ. Chương 116, nó không phải nhân loại, chương 116, nó không phải nhân loại. Mặc dù chiến tranh kết thúc, mọi thứ đều bắt đầu từ từ khôi phục, có thể dị thú đặc thù tồn tại, vẫn như cũng nhường Tô Hạo không tỏa sáng tâm. Hắn suy đoán, dị thú đặc thù hẳn là tìm kiếm hấp huyết truy thủ bên trong huyết dịch đi. Mà vật này, lúc trước hắn giao cho Trần Đông, Trần Đông nói cho hắn biết, hiện tại huyết dịch tại thành chủ trên tay. Trừ ra thành chủ bên ngoài, đoán chừng không ai có thể đối phó dị thú đặc thù. Lúc này, nội thành một nơi nào đó, một con không chút nào thu hút thổ cầu nằm trên mặt đất, ánh mắt của nó nhìn về phía thành chủ phụ phương hướng. Chỗ nào chính là thu hút ta đồ vật chỗ sao? Tiểu này mê người khí tức, ăn hết sau đó, ta khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Thổ cầu, không đúng, hẳn là dị thú đặc thù nội tâm nghĩ đến. Là dị thú đặc thù, nó là có trí tuệ chỉ là không có cách nào giống nhân loại nói như vậy. Dưới tình huống bình thường, nó thích một mình đợi trong rừng sâu núi thẳm, mà không là xuất hiện ở nhiều người như vậy chỗ. Nhưng thân làm dị thú đặc thù, nó muốn tăng lên một lần thật sự là quá khó khăn, nếu không phải lần này cảm giác được có thể làm cho nó tăng lên độ vận, nó cũng sẽ không đến. Nhân loại một ít địa phương trọng yếu, thật đúng là để phòng xâm nghiêm, liền xem như trở thành thổ cầu, muốn lẫn tiến vào đoán chừng cũng không được, như vậy chỉ có thể như vậy rồi. Thổ cầu lặng lẽ trốn vào một chỗ không người, sau đó từ nơi này đi ra một Tô Hạo rất thân ảnh quen thuộc. Trần Đông. Nó có thể trở thành bất luận cái gì bộ dáng, nhưng mà duy chỉ có không thể nói chuyện. Vừa nãy nó thì chú ý tới, người đàn ông này có thể tùy tiện ra vào bên trong, thân phận khẳng định không thấp. Trần Đông hướng về thành chủ phủ đi tới, cửa đứng gác hai người lập tức cúi chào. Phó thành chủ tốt. Trần Đông khẽ gật đầu, một câu không nói, đi thẳng vào. Đợi đến Trần Đông đi sau khi đi vào, hai cái đứng gác người có chút buồn bực. Phó thành chủ không phải mới ra đi sao, tại sao lại quay về? Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, hai người chúng ta chỉ là đứng gác không muốn xen vào việc của người khác. Đi sau khi đi vào, Trần Đông thì tự mình hướng về cảm giác được phương hướng đi qua, rất nhanh liền đi tới thành chủ văn phòng. Ừm. Ngươi tại sao lại quay về rồi, làm xong việc rồi chờ một chút, ngươi không phải Trần Đông. Thành chủ phản ứng rất nhanh, hắn cùng Trần Đông biết nhau nhiều năm như vậy, có thể nói là đúng lẫn nhau tương đối hiểu. Ban đầu nhìn thấy Trần Đông hắn là thực sự không có hoài nghi, nhưng mà nhiều nhìn thoáng qua về sau, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Trên người của đối phương vẫn luôn có một loại khác nhau khí tức tồn tại. Thành chủ trực tiếp từ dưới bàn, móc ra một thanh đại khảm đao, đi lên chính là một đao chém xuống. Oeng! Văn phòng cửa lớn trực tiếp nổ tung. Âm thanh lớn lập tức kinh động đến những người khác. Chẳng qua là khi bọn hắn xuất hiện ở đây sau đó, tất cả đều trợn tròn mắt. Vì sao thành chủ đại nhân cùng phó thành chủ đại nhân đánh nhau? Bọn hắn muốn giúp ai? Thành chủ khiêng đại đao, tư thế phách lối đi ra, đối người chung quanh hô, không nên kỳ quái, người kia không phải phó thành chủ. Không phải phó thành chủ. Thế nhưng bọn hắn thấy thế nào, là cái này phó thành chủ a? Nhưng cũng có đầu óc linh hoạt người, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Lẽ nào là dị năng giả loại biến thân? Loại dị năng này người, quý thành thì có, nhưng số lượng rất thưa thớt, dường như mỗi người đều muốn bị chằm chằm vào. Rốt cuộc bọn hắn loại năng lực này, một khi trở thành những người khác bộ dáng, cơ hội là phân biệt không được. Thành chủ lắc đầu, thản nhiên nói, nó không phải nhân loại, chỉ là một con dị thú. Nghe nói như thế, những người kia trợn mắt há hốc mồm, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Một con dị thú? Dị thú cũng có thể biến thành nhân loại, đây cũng quá nói chuyện tào lao rồi. Nhưng thành chủ lời nói vẫn là tương đối có phân lượng, lập tức không ít người cũng lấy ra vũ khí, chuẩn bị ra tay. Thành chủ ngăn trở bọn hắn, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, vừa nãy một đao kia mặc dù không có xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng đối phương có thể nhẹ nhõm ngăn trở, đủ để chứng minh cái này dị thú rất mạnh. Trước kia luôn luôn nghe nói dị thú đặc thù rất đặc thù, không ngờ rằng sinh thời thế mà thật sự có thể gặp được một lần, thứ ngươi muốn trên tay ta, chúng ta bây giờ ra ngoài đánh. Thắng, đồ vật chính là của ngươi, thua, mệnh của ngươi thì ở tại chỗ này. Trần Đông lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Một giây sau, thân ảnh của bọn hắn thì biến mất ở chỗ này, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về ngoài thành vọt tới. Tô Hạo đang chăm sóc một cái tuổi nhỏ bé hài tử, dạy bảo hắn sao sử dụng một ít thường ngày vật dụng. Đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên. Xa xa xuất hiện hai đạo lưu quang, hướng về thành thị bên ngoài xẹt qua đi. Bên trong một cái là tràn đầy uy nghiêm trung niên nam nhân, một cái khác. Trần Ca. Không đúng, khí tức không đúng, đây không phải là Trần Ca, còn có bọn hắn thực lực rất mạnh, chẳng lẽ nói đó là dị thú đặc thù. Tô Hạo phản ứng rất nhanh, ý hắn biết đến dị thú đặc thù đã xuất hiện, như vậy khác một cá nhân thân phận vô cùng sống động. Quý thành thành chủ. Đoán chừng là Quý thành thành chủ thu hút đối phương tiến về ngoài thành, như vậy hai người chiến đấu cũng không cần đúng thành thị tạo thành bất luận cái gì phá hoại. Bằng không, một đại võ sư cùng dị thú đặc thù chiến đấu, sẽ tạo thành dạng gì phá hoại, không cách nào tưởng tượng. Tô Hạo rất muốn cùng đi qua nhìn một chút, nhưng mà sau khi rời khỏi đây, thực lực của hắn cũng chỉ có nhất giai võ sư, tương đối nguy hiểm. Được rồi, chỉ cần không ảnh hưởng cô nhi viện, tùy bọn hắn đi thôi. Tô Hạo quay đầu tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Bên kia, Trần Đông rất nhanh liền chiếm được hạ tin tức truyền đến, thành chủ cùng dị thú đặc thù tiến về thành thị bên ngoài chiến đấu đi. Hiểu rõ sau chuyện này, hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải đi qua hỗ trợ. Nói đùa, thành chủ thực lực gì, cần hắn giúp đỡ. Hắn cần phải làm là, tại thành chủ không tại lúc, áp chế những kia ngo ngoe muốn động gia tộc. Nếu những gia tộc này thừa dịp thành chủ không tại lúc gây sự, vậy thì phiền toái. Không chỉ là Trần Đông nghĩ đến chuyện này, những gia tộc kia tự nhiên cũng là trước tiên ý thức được, cơ hội của bọn họ đến rồi. Lúc này một chỗ bề ngoài không đáng chú ý, nhưng nội tâm rất vàng son lộng lẫy trong phòng, tứ đại gia tộc mấy cái gia chủ cũng đến nơi này. Nhạc gia, Triệu gia, Lý gia cùng với Tiền gia. Trước đây không lâu đạt được xác thực tình báo, thành chủ đã cùng dị thú đặc thù đi ra, đây là chúng ta cơ hội tốt. Không sai, ta cũng cho là như vậy, không chỉ như thế, ta còn tìm đến rồi một rất cường lực đồng minh. Tiếp theo, một thân ảnh theo ngoài cửa đi đến, một cái mắt, mấy cái gia chủ đều là hô hấp cứng lại. Vì đi tới, là một người mặc rất bại lộ, dáng người vô cùng khêu gợi mỹ nữ. Mỹ nữ một đầu đại ba lãng, dây rùa eo nhỏ, ngồi ở một người trên ghế salon, nhếch lên chỉ đèn cặp đùi đẹp, mọi cử động câu nhân tâm hồn. Lão Triệu, vị này đồng minh là. Nhạc gia chủ nói ra lời này lúc, đã có chút bất mãn. Bốn người bọn họ gia tộc hội nghị, vì sao lại toát ra một cái gọi là đồng minh? Ngoài ra hai cái gia chủ cũng giống như nhau nét mặt, Triệu gia chủ không chút nào hoảng, hắn vừa cười vừa nói, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút, trước mặt vị mỹ nữ kia chính là tổ chức ám tinh thủ lĩnh. Chương 117, mời Tô Hổ, chương 117, mời Tô Hổ. Tổ chức ám tinh. Ba cái gia chủ như mày, bọn hắn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua dạng này một tổ chức. Lão Triệu, không nổi danh tổ chức nhỏ, ngươi cũng làm đồng minh. Nhạc gia chủ một tiếng cười nhạo. Ngoài ra hai cái gia chủ cũng đều lắc đầu, dường như cảm thấy Triệu gia chủ đầu óc không được tốt lắm rồi. Triệu gia chủ vẫn như cũ mỉm cười, tiếp tục nói, nếu ta nói, dẫn đi thành chủ dị thú, chính là vị này thủ lĩnh ám tinh tác phẩm đâu. Lời này vừa ra, bốn gia chủ đều là biến sắc. Nói thật, bọn hắn thật sự là không có cách nào có thể đem thành chủ cho dẫn đi, phải biết liền xem như trước đó thú triều xuất hiện, thành chủ vẫn như cũ vững vàng đợi tại phòng làm việc của hắn. Bọn hắn rất rõ ràng, thành chủ không ly khai là vì cái gì, chính là vì trấn áp bọn hắn những gia tộc này thế lực. Lần này thành chủ rời khỏi, là bọn hắn cơ hội tốt nhất, chỉ cần bọn hắn có thể cầm xuống trong thành chủ phủ ẩn tàng vũ khí, đến lúc đó liền xem như thành chủ quay về rồi, thì bắt bọn hắn không có cách nào. Mỗi cái thành thị cũng có một cường đại duy nhất một lần vũ khí, đây là làm thành thị cảnh ngộ không cách nào ngăn cản nguy cơ, cùng địch nhân đồng quy vu tận sử dụng. Nói cách khác, bọn hắn nếu cầm tới cái này vũ khí, thành chủ thì không có cách nào. Huống chi thành chủ cùng dị thú đặc thù chiến đấu, có thể hay không còn sống trở về còn khó nói. Hiểu rõ rồi người phụ nữ tầm quan trọng, bốn gia tộc gia chủ lập tức đổi thành rồi khuôn mặt tươi cười, mặt trở nên gọi là một khoái. Nữ nhân không thèm để ý chút nào biểu hiện của bọn hắn, mà là khẽ cười nói, xin hỏi các ngươi hiểu rõ, ta tại sao muốn làm như vậy sao? Năm cái gia chủ tất nhiên không biết, lắc đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, mục đích của ta chính là dị thú đặc thù, mà mục đích của các ngươi thì là thành chủ, cho nên chúng ta có đầy đủ hợp tác tiền đề. Mấy cái gia chủ giật mình, bọn hắn đúng dị thú đặc thù hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng bọn hắn thì không thèm để ý. Chỉ cần thành chủ chết rồi là được rồi. Xin hỏi, chúng ta muốn hợp tác thế nào? Nhạc gia chủ đã hỏi tới chỗ ngấu chốc nhất. Thành chủ cùng dị thú chiến đấu, khẳng định sẽ có động tĩnh khổng lồ, chúng ta chỉ cần để người ở phía xa tiến hành quan sát, một khi đợi đến bọn hắn tình trạng kiệt sức sau đó, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Đến lúc đó, chúng ta ám tinh lại trợ giúp các ngươi, mà ta cũng cần các ngươi trợ giúp ta đối phó dị thú, chúng ta theo như nhu cầu. Hợp tác chỉ đơn giản như vậy quyết định, gia tộc thế lực bắt đầu hành động. Bởi vì là tiểu quy mô hành động, Trần Đông không hề có tùy tiện ra tay. Thực lực của hắn có thể không sánh bằng thành chủ, một khi thật đánh nhau, hắn có thể ngăn chặn một bộ phận người, nhưng mà không có cách nào áp chế tất cả mọi người. Ngay lúc này, hắn nghĩ tới rồi một người. Tô Hổ. Đối phương thế nhưng cựu giai võ sư, thực lực không yếu hơn hắn. Nhưng đối phương dù sao cũng là một đứa bé, với lại Trần Đông hiểu rõ một sự kiện, Tô Hổ là Tô Hạo lao đệ trong cô nhi viện hải tử. Hắn muốn tìm Tô Hổ, nhất định phải trước liên hệ Tô Hạo lao đệ. Trần Đông không có do dự, lập tức cho Tô Hạo gọi điện thoại. Trần ca, thế nào? Lao đệ, ngươi có thế để cho Tô Hổ đến một chuyến sao? Tô Hạo gãi gãi đầu, rất nhanh liền phản ứng. Thành chủ rời đi nội thành, chỉ sợ là có chút gia tộc thế lực đã tại ngo ngoe muốn động rồi. Trần Đông một cá nhân thực lực không chấn áp được những người kia, cho nên mới sẽ nghĩ đến Tô Hổ. Chỉ là Tô Hổ hiện tại đã là nhị giai đại võ sư, này nếu đi nội thành, nói không chừng thực lực chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Tô Hạo suy nghĩ một chút, thực lực bại lộ là chuyện sớm hay muộn, vừa vặn có thể mượn nhờ lần này cơ hội, nhường thành chủ động tìm thấy lúc trước hủy diệt Nguyễn Mai một nhà kẻ thù. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hạo liên hệ đến rồi Tô Hổ. A Hổ, hiện tại có thời gian không? Có a, viện trưởng có chuyện gì muốn ta làm? Ta cần ngươi đi nội thành đi một chuyến, giúp đỡ phó thành chủ trấn áp một ít lòng mang ý đồ xấu gia tộc thế lực. Được rồi, ta lập tức đi ngay. Tô Hổ mặc dù đã có nội thành người thân phận, nhưng hắn vẫn như cũ đợi bên ngoài thành. Lần hành động này, Lục Tiểu Thanh ngồi tiếp hắn cùng đi. Hai người trực tiếp đi tới thành chủ phủ, Trần Đông sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Chào mừng chúng ta đại anh hùng, lần này ngươi năng lực đến thật sự là quá tốt. Trần Đông nhìn thấy Tô Hổ đến, rất là vui vẻ. Hắn tay chân một hồi, nhường sau bếp chuẩn bị một ít mỹ thực, toàn bộ đều dùng thịt dị thú, khoái. Hắn nhưng là nghe nói, Tô Hổ không riêng thực lực cường đại, hay là một đại vị vương. Thịt dị thú ẩn chứa rất nhiều năng lượng, cho dù là siêu phàm giả dừng lại cũng sẽ không ăn rất nhiều. Nhưng mà tại Tô Hổ nơi này, hắn ăn một bữa ở dưới thịt dị thú, số lượng kinh người. Tại Trần Đông nhiệt tình chiêu đãi dưới, Tô Hổ cùng Lục Tiểu Thanh cũng ăn không ít. Mặc dù so ra kém cầm tỉ mỹ thực, nhưng đã tương đối khá. Sau khi ăn xong, Trần Đông nói ra, thành chủ tạm thời rời khỏi nơi này, bằng vào ta một cá nhân thực lực không có cách nào áp chế những gia tộc kia, cho nên ta mới biết nghĩ đến ngươi. Tô Hổ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, gật đầu nói, Trần Thúc Thúc ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta tốt. Ta có một cái ý nghĩ, Trần Thúc Thúc ngươi đang nơi này, ta cùng Tiểu Thanh tỷ ra ngoài tuần tra, nếu nhìn thấy bọn hắn có động tác gì, ta có thể trực tiếp ra tay trấn áp. Nhìn thấy Tô Hổ gương mặt non nớt trên xuất hiện nghiêm túc, Trần Đông một chút chê cười ý nghĩa đều không có. Nói thật, vì Tô Hổ ở độ tuổi này thì có thực lực như vậy, Trần Đông cũng hận không thể nhận lấy đối phương làm con trai nuôi. Nhưng mà vô cùng đáng tiếc, hắn hiểu rõ Tô Hổ là Tô Hạo xem trọng hải tử, liền bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù không thể trở thành dưỡng phụ con trai nuôi quan hệ, nhưng hoàn toàn có thể biến thành bằng hữu quan hệ. Được, ta cho các ngươi tạm thời quyền chấp pháp, các ngươi một khi gặp được không thích hợp sự việc, có thể trực tiếp độc thủ. Hai người rất nhanh rời đi thành chủ phủ, bắt đầu hành tẩu tại nội thành trên đường phố. Mặc dù gặp phải không ít chuyện, nhưng nội thành trên đường phố đã có không ít người. Đi tới, bọn hắn đột nhiên phát hiện, một đám người đang hướng về phía trước vọt tới, ngăn trở bọn hắn đường đi người, trực tiếp bị đụng bay rồi. A Hổ, bọn hắn tựa như là tiền ra người. Lục Tiểu Thanh nói. A, Tiểu Thanh tỷ ngươi là sao nhận ra? A Hổ gãi gãi đầu. Đần A, trên người bọn họ không phải có một chữ tiền sao? Tô Hổ nhìn thoáng qua, tỏ vẻ không biết. Lục Tiểu Thanh lúc này mới nhớ tới, Tô Hổ trước đó không có nhận bao nhiêu giáo dục, không biết chữ. Cho tới nay, Tô Hổ thực lực rất mạnh, nhường Lục Tiểu Thanh theo bản năng không để ý đến chuyện này. Hiện tại xem ra, nàng ý thức được cần đem Tô Hổ trình độ văn hóa cho tăng lên đi lên, tối thiểu hắn không thể làm một mụ chữ. Hiểu rõ đối phương là người trong gia tộc, còn phách lối như vậy, Tô Hổ an tâm. Hắn đi qua, ngăn cản đường đi của đối phương, kết quả đối phương một đám người tiếp tục xông lại, xem bộ dáng là muốn đem hắn đụng bay. Nhưng mà, làm những người này đâm vào trên người Tô Hổ về sau, bay ra ngoài ngược lại là bọn hắn. A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, chung quanh không ít người cũng sợ ngây người. Lại có thể có người dám đắc tội tiền gia, đứa bé kia chết chắc. Chương 118, kế hoạch phá thành, chương 118, kế hoạch phá thành. Người chung quanh đều cho rằng Tô Hổ đắc tội tiền gia, không còn sống lâu nữa. Nhưng khi Tô Hổ mở miệng sau đó, người chung quanh cũng sợ ngây người. Tiền gia trước mặt mọi người trái với quý thành pháp luật, ngang ngược càng rỡ, không để ý người khác can nguy, tất cả mọi người giam giữ nhà tù, chờ xử lý. Sau khi nói xong, Tô Hổ nhàn nhạt bổ sung một câu, "Đúng rồi, ta là Tô Hổ, các ngươi muốn tìm ta phiền phức, tùy thời chào mừng." Ban đầu còn có người chưa kịp phản ứng, mãi đến khi bọn hắn nghe được một tiếng thét đảo. "Tô Hổ?" Hắn là trước kia thú triều phòng vệ chiến bên trong, chúng ta quý thành đại anh hùng Tô Hổ. Lần này người chung quanh cũng sợ ngây người. Mặc dù bọn hắn không có tham dự vào lần kia trong chiến tranh, có thể rất nhiều người đã đem bên trong chi tiết cũng truyền ra ngoài, trong đó nổi danh nhất chính là Tô Hổ. Tô Hổ không đến 10 tuổi, lại có rồi cựu giai võ sư thực lực cường đại, cái này khiến vô số siêu phàm giả cũng trở nên khiếp sợ. Quan trọng nhất là, một con kia cao tới 50 mét dị thú Lệ Ổ, nhất định phải chết tại rồi Tô Hổ trên tay. Việc này toàn bộ tập trung ở trên người một người, lập tức nhường Tô Hổ đã trở thành vô số người suy nghĩ bên trong anh hùng. Bây giờ nhìn thấy Tô Hổ bộ dáng, không ít người cũng đang cảm thán, đối phương mới không đến 10 tuổi thì đã đạt đến rất nhiều người cả đời cũng không đạt được thành tựu. Tiền gia người ban đầu còn rất khó chịu, mãi đến khi bọn hắn nghe được Tô Hổ tự giới thiệu về sau, bọn hắn sợ rồi. Là gia tộc tử đệ, bọn hắn đương nhiên biết rõ, có thể kết thúc thú triều người, căn bản không phải bọn hắn có thể đánh đồng. Không bao lâu, thành phòng quân đến rồi, đem những người này toàn bộ mang đi. "Tiểu Thanh tỷ, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ phản kháng đấy." Tô Hổ gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. Lục Tiểu Thanh hơi cười một chút, đưa tay điểm một cái hót của hắn, "Ngươi bây giờ thế nhưng quý thành đại anh hùng, ai cũng biết thực lực của ngươi rất mạnh, bọn hắn trừ phi là đầu óc làm hư mới dám phản kháng." Tô Hổ trước đó vẫn luôn là chiến đấu tái chiến đấu, rất ít xử lý một ít cùng những người khác tương quan sự việc. Hắn cuối cùng lần đầu tiên cảm nhận được, mình đã không còn là trước kia cái đó bình thường tiểu nam hài rồi. Hắn hiện tại, thực lực chân chính đã là nhị giai đại võ sư, đây chính là thành chủ cũng không nhất định có thực lực. Nhưng mặc kệ hắn có mạnh đến đâu, hắn từ đầu đến cuối không có quên, chính mình lúc trước tại trước mặt viện trưởng nói chuyện. Thực lực của hắn, là vì bảo hộ cô nhi viện đồng bạn mà tồn tại. Đã xảy ra sau chuyện này, rất nhanh thông tin thì truyền ra. Những gia tộc kia lập tức hiểu rõ, Tô Hổ đã bắt đầu tại nội thành tuần tra, thậm chí đã bắt không ít gia tộc tử đệ. Cái này khiến nhà của tứ đại gia tộc chủ sắc mặt tái xanh, bọn hắn ý thức được, khả năng này là Trần Đông cái này phó thành chủ làm chính là vì thành chủ không tại lúc gáp chế bọn hắn. Một nho nhỏ cô nhi, liền để tứ đại gia tộc thúc thủ vô sách. Thủ lĩnh ám tinh cố ý nói ra lời như vậy. Bốn gia chủ thì nhịn không nổi dạng này kích thích, rốt cuộc gia tộc luôn luôn tự nhận rất mạnh, nhưng đối mặt một đứa bé, bọn hắn thế mà khắp nơi nhận áp chế. Loại chuyện này, đặt ở người đó trên người có thể chịu. Hắn là cô nhi không sai, nhưng hắn đồng thời cũng là cựu giai võ sư, thực lực như vậy tăng thêm Trần Đông hai người, trừ phi chúng ta toàn bộ xuất ra nội tình, nếu không căn bản không có phần thắng. Triệu gia gia chủ ý nghĩa rất rõ ràng, hắn có thể để cho gia tộc cường giả ra tay, nhưng gia tộc khác cũng muốn đuổi theo. Có thể trở thành cường đại nhất, mấy cái gia tộc ai còn không có một chút nội tình. Đại cấp bậc võ sư khẳng định không có, nếu không bọn hắn cũng không cần bị thành chủ áp chế, nhưng mà cựu giai võ sư cùng cựu tinh trung cấp dị năng giả, bọn hắn vẫn phải có. Bốn gia tộc xuất ra bốn người, đối phó hai người còn không phải nhẹ nhàng thoải mái sự việc. Tất nhiên, Nhạc gia gia chủ nội tâm là đồng ý lần hành động này, nhưng mà thủ lĩnh Ám Tinh, nếu là hợp tác, không thể cái gì đều bị chúng ta ra, không biết ngươi Ám Tinh năng lực xuất ra như vậy thực lực cường giả sao? Nhạc gia gia chủ ánh mắt không dừng lại đánh giá đối phương toàn thân, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nữ nhân này thực sự là một càng một vật, thấy vậy hắn cũng có điểm nhịn không được. Nữ nhân không thèm để ý chút nào ánh mắt của đối phương, vẫn như cũ cười nhạt nói, có thể, ta Ám Tinh thì ra một vị cựu tinh trung cấp dị năng giả. Lời này vừa ra, Bốn gia chủ nét mặt hơi nghiêm túc một chút. Bọn hắn ý thức được, ám tinh dường như cũng không phải một tổ chức nhỏ, nào có tổ chức nhỏ có dạng này cường giả. Tiền gia gia chủ càng thêm để ý một sự kiện, không biết vị này cựu tinh trung cấp dị năng giả là vị nào. Tiền gia chủ dường như đem chúng ta ám tinh nghị quá lợi hại một chút, trừ ra ta cái này thủ lĩnh bên ngoài, còn có ai là cấp bậc này? Lời này vừa ra, tiền gia chủ dường như hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là, ám tinh có hai cái dạng này cường giả, cứ như vậy, bốn người bọn họ gia tộc đơn độc lấy ra, cũng không phải đối thủ của ám tinh. Vậy thì như thế nói tốt rồi, chúng ta đồng thời xuất động 5 cái đỉnh cấp cường giả, ta ngược lại muốn xem hai người bọn họ đối phó thế nào. Đúng rồi, thành chủ A không, hẳn là Ninh Đồ bên kia tình huống thế nào? Tại không biết Ninh Đồ tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Đã quan sát được, bọn hắn chiến đấu rất kịch liệt, với lại Ninh Đồ ở vào hạ phong, trên người thì bị thương. Lời này nhường mấy cái gia chủ thần sắc chấn động, chỉ cần Ninh Đồ có thể chết, cái khác cũng không là vấn đề. Về phần cái đó dị thú có thể hay không tiến công quý thành, đến lúc đó lại nói. Rất tốt, vậy thì bắt đầu kế hoạch, nắm trong tay trước nội thành, còn có cái đó thần bí vũ khí. Kế hoạch lần này thì gọi kế hoạch phá thành. Tô Hổ cùng Lục Tiểu Thanh đang đường phố lêu lổng, không ít người cũng đã biết thân phận của bọn hắn, trên đường đi thường xuyên có người chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Thậm chí còn có không ít người chụp ảnh chung, Tô Hổ còn là lần đầu tiên gặp được việc này, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng Lục Tiểu Thanh có thể so sánh hắn lớn tuổi mấy tuổi, tất cả đều giúp hắn xử lý tốt. Không ngờ rằng Á Hổ ngươi cũng thành rồi danh nhân rồi. Lục Tiểu Thanh chê bữa. Ta còn là thích thời điểm trước kia, không có nhiều người như vậy biết nhau ta. Tô Hổ cũng có chút phiền não, quá nhiều người hắn thì không thích lắm. Ngay tại Lục Tiểu Thanh đang chuẩn bị nói cái gì lúc, Tô Hổ đột nhiên biến sắc, bắt lấy Lục Tiểu Thanh tay, đống chốc nhảy ra ngoài. Ngay tại hắn nhảy ra ngoài trong nháy mắt, một đạo công kích từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn nguyên bản chỗ, trực tiếp trên mặt đất nổ ra rồi một cửa hàng lớn. Nghe được động tĩnh lớn như vậy, người chung quanh lập tức liền chạy. Tô Hổ ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía đường đi phía trước, ở đâu xuất hiện năm thân ảnh. Bốn nam nhất nữ. Mỗi người bọn họ trên thân cũng bộc phát ra khí thế kinh người. Ba cái cựu giai võ sư, hai cái cựu tinh trung cấp dị năng giả, tứ đại gia tộc thật đúng là để mắt ta. Tô Hổ cũng không quay đầu lại nói ra, "Tiểu Thanh tỷ, ngươi đi báo tin phó thành chủ, nơi này ta đến ứng phó." Lục Tiểu Thanh đã hiểu rõ Tô Hổ thực lực chân chính, tự nhiên không lo lắng an nguy của hắn. Liền xem như đánh không lại, hắn muốn chạy trốn lời nói, ai cũng đuổi không kịp. Nàng rất rõ ràng, chính mình ở chỗ này sẽ chỉ cản trở. Chương 119, 5 đánh 1, chương 119, 5 đánh 1. Nàng vốn là muốn cho Tô Hổ lưu lại một châm lửa miêu, giúp đỡ Tô Hổ tăng lên một ít thực lực. Nhưng Tô Hổ cùng thực lực của nàng trên lệch có chút đại, nàng phụ trợ năng lực, đúng Tô Hổ đã không có cách nào tăng lên bao nhiêu. "A Hổ, cẩn thận một chút." Lục Tiểu Thanh dặn dò một chút, sau đó liền chạy. Lúc này, nữ nhân kia mở miệng, bắt lấy cái đó đào tẩu nữ hải, có thể dùng để uy hiếp hắn. Đối với thủ lĩnh ám tinh nàng mà nói, dùng người chất uy hiếp đối phương hành vi, quá đơn giản rồi. Còn lại mấy người thì không có ý kiến, nếu là có thể dùng càng thêm phương pháp đơn giản, ai nguyện ý đi liều sống liều chết chiến đấu. Bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc người mạnh nhất, tuổi tác nhỏ nhất cũng đều là trung niên nhân bộ dáng, thậm chí còn có lão đầu. So sánh dưới, thủ lĩnh ám tinh quá trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ 2-30 tuổi. Một thân ảnh trong nháy mắt biến mất, muốn bắt lấy Lục Tiểu Thanh. Tô Hổ ánh mắt lạnh lẽo, dám đúng Tiểu Thanh tỷ ra tay, ai cho ngươi lá gan? Hững. Một đạo tiếng hổ gầm, theo trên người hắn trong nháy mắt bộc phát, đồng thời trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện không còn là lão hổ hư ảnh, mà là giống như thực chất tồn tại. Lão hổ có hơi ngang đầu, ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ, chỉ là đứng, liền phảng phất bách thú chi vương, nhìn xuống mặt đất. Trong chốc ngắn này, cái đó hướng về Lục Tiểu Thanh xuất thủ cựu giai võ sư, trong nháy mắt cảm giác được chính mình toàn thân cứng ngắc, dường như bị tử thần theo dõi giống nhau. Hắn nỗ lực muốn tránh thoát loại cảm giác quái dị này, nhưng vô sự vô bổ. Tô Hổ hít sâu một hơi, tay phải nắm tay, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trên tay hắn ngưng tụ. Một giây sau, lão hổ toàn thân đã xảy ra biến hóa cực lớn, màu da cam da lông trong nháy mắt biến thành tuyết trắng. Theo một con bình thường lão hổ, biến thành hiện tại bạch hổ. Bạch hổ quyền. Tô Hổ một quyền vung ra, bạch hổ trực tiếp một nhảy vọt, hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào nắm đấm của hắn bên trong, không trở ngại chút nào đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên. Phốc. Cựu giai võ sư phun ra máu tươi, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Tô Hổ thân ảnh, sau đó, toàn thân vỡ vụn, trở thành từng khối thịt vụn, vẩy xuống khắp nơi đều là. Trong lúc nhất thời, toàn trường vô cùng yên tĩnh. Nữ nhân mí mắt nhảy lên, một màn này là nàng đều không có nghĩ qua. Nàng hiểu rõ, vì Tô Hổ tuổi tác đạt tới cựu giai võ sư, dường như đã là không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Tô Hổ còn có thể tiến thêm một bước. Năm cái cựu giai võ sư cấp bậc cường giả, đối phó một cựu giai võ sư, đây không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu đối phó là một đại võ sư đâu? Không chỉ là nàng một người phản ứng, ngoài ra ba người đều hoàn toàn biến sắc, hắn không phải cựu giai võ sư, hắn là đại võ sư. Nghe được đại võ sư ba chữ, mỗi người đều là tê cả da đầu. Thanh chủ Ninh Đồ chính là đại võ sư, chính là bởi vì đối phương thực lực cường đại, bọn hắn mới ngoan ngoãn không dám gây chuyện. Không ngờ rằng đối phương một số tuổi nho nhỏ hải tử, thế mà cũng đã là đại võ sư rồi. Ông trời bất công, ông trời bất công a. Mấy người nội tâm đau buồn phẫn nộ, vì sao biến thành đại võ sư người không phải bọn hắn? Nếu bọn hắn biến thành đại võ sư, sao cần nhìn xem Linh Đồ sắc mặt? Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, còn muốn ra tay sao? Nhạc gia dị năng giả sắc mặt khó coi, hỏi: "Không xuất thủ lẽ nào chờ chết sao?" Hắn mặc dù là đại võ sư, nhưng tuổi tác quá nhỏ, ta cũng không tin hắn thật sự có thể phát huy đại võ sư toàn bộ thực lực. Vừa nãy Triệu lão đầu là chủ quan rồi, không có tránh, chúng ta bốn người liền xem như mãi cũng có thể mãi chết hắn. Bốn người cũng rất rõ ràng, hiện tại đào tẩu lời nói sẽ chỉ bị Tô Hổ tiêu diệt từng bộ phận. Nếu nói như vậy, còn không bằng thống nhất. Rốt cuộc Tô Hổ nhìn lên tới quá nhỏ, liền xem như biến thành đại võ sư, trong bọn họ tâm vẫn như cũ ôm một loại may mắn tâm lý. Không thể không nói, có đôi khi bề ngoài đích thật là có rất lớn lựa gạt tính. Bốn người lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, hai cái cựu giai võ sư cùng Tô Hổ cận chiến, dùng để kiềm chế hắn, ngoài ra hai cái dị năng giả sử dụng năng lực của mình viễn trình trợ giúp. Hai cái cựu giai võ sư liếc nhau, quả quyết địa ra tay, bọn hắn một người am hiểu dùng đao, một người khác am hiểu sử dụng kiếm, đao kiếm đồng thời nhắm ngay Tô Hổ toàn thân. Đối mặt hai người vây công, Tô Hổ không hề có một quyền thì đánh chết bọn hắn. Hắn biết rõ, coi như mình có thể đánh chết hai cái này cựu giai võ sư, phía sau hai người rồi sẽ đào tẩu. Hắn muốn làm một mẹ hốt gọn. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là theo Lý Lì Tỷ trên người học được rồi rất nhiều thứ gì đó. Địch nhân muốn triệt để giết chết. Tô Hổ mang lên chỉ hổ, bắt đầu cùng hai cái cựu giai võ sư tiến hành chiến đấu. Lần này hắn không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cái này khiến hai cái cựu giai võ sư cho rằng, vừa nãy Tô Hổ có thể miểu sát một cùng cấp bậc cường giả, là bởi vì hắn bạo phát một chút. Hiện tại có thể chính là bộc phát sau một đoạn suy yếu kỳ, đây là cơ hội của bọn họ. Hai cái cựu giai võ sư đã cùng Tô Hổ chiến đấu cùng nhau, như vậy tiếp xuống tới chính là hai cái dị năng giả động thủ lúc. Thủ lĩnh ám tinh năng lực là dụ một hoặc, nhất cử nhất động của nàng, thậm chí là mỗi một câu nói, đều mang nàng đặc biệt lực lượng. Bằng không, nàng thì không có cách nào dựa vào miệng của mình, có thể nhường bốn gia chủ dễ dàng cùng với nàng hợp tác. Chỉ gặp nàng bắt đầu sử dụng lực lượng của mình, ảnh hưởng Tô Hổ. Nhưng kỳ quái là, nàng đã sử dụng một hồi, có thể Tô Hổ một chút phản ứng đều không có. Cái này khiến nàng rất là khó hiểu, chẳng lẽ nói năng lực của mình mất hiệu lực. Nàng quay đầu, nhìn về phía bên người dị năng giả, chỉ là nhẹ nhàng địa thổi một ngụm, nàng liền thấy cái này lao ngốc bức túi người, kém chút ngay cả chuẩn bị xong công kích cũng ném ra ngoài. Ngươi làm gì? Lao ngốc bức sắc mặt bỏ bừng, hắn cũng không biết có chuyện gì vậy, đột nhiên thì có loại không hiểu ý nghĩ, nhưng bây giờ là thời điểm chiến đấu, hắn sao có thể nghĩ những vật này. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là cái này nữ nhân. Đây là năng lực gì? Nữ nhân không để ý đến hắn, đã chứng minh năng lực của mình không có mất đi hiệu lực, nàng rất nhanh liền tìm cho mình một lý do. Trước đó nàng người đối phó đều là người trưởng thành, mà Tô Hổ rõ ràng là một đứa bé, có lẽ năng lực của nàng chính là đúng trẻ con vô dụng. Có thể cứ như vậy, nàng chủ yếu nhất, phương thức chiến đấu thì đúng Tô Hổ mất hiệu lực, nàng chỉ có thể sử dụng một loại phương thức khác. Cái gọi là dụ một hoặc, nói trắng ra chính là làm cho đối phương đối với mình có ấn tượng tốt. Làm hảo cảm tới trình độ nhất định lúc, đối phương liền là chính mình dưới chân một con chó. Cho nên nàng chuẩn bị trực tiếp tiết kiệm quá trình, nhường Tô Hổ thì thần phục chính mình. Cứ như vậy chính mình thì có rồi một đại võ sư cầu. Vừa nghĩ tới đó, nữ nhân cũng cảm giác toàn thân cũng tê dại, một nơi nào đó cũng chịu rồi. Công kích của ta chuẩn bị xong, ngươi đâu? Lúc này, bên trên dị năng giả khôi phục lại, nói: "Dị năng của hắn là kịch độc. Hắn có thể sử dụng năng lực chế tạo ra một ít trong hiện thực khó mà giải trừ kịch độc, đây chính là hắn lớn nhất câu chuyện thật. Vừa nay hắn chế tạo ra một loại hoàn toàn mới kịch độc, chỉ cần có thể nhường Tô Hổ chúng độc, như vậy thì thắng chắc." Chương 120, huyết sắc chiều dương, chương 120, huyết sắc chiều dương. Công kích của ta tự nhiên thì chuẩn bị kỹ càng. Chờ chút ta sẽ cưỡng ép khống chế Tô Hổ, nhưng không rõ ràng sẽ có bao nhiêu thời gian. Ngươi cần phải làm là đem độc tố của ngươi rót vào Tô Hổ trong thân thể. Hai người nói tốt rồi sau đó, liền cho hai cái cựu giai võ sư một tín hiệu. Bên trong một cái người nhìn thấy hai người tín hiệu, lập tức bắt đầu bộc phát ra thực lực kinh người, điên cuồng tấn công. Một người khác mặc dù phản ứng chậm một chút, nhưng rất nhanh thì đi theo. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, cơ hồ khiến Tô Hổ không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tô Hổ ở đâu không rõ, đối phương đây là đã làm xong xuống tay với hắn chuẩn bị. Vừa vặn là đại võ sư, Tô Hổ không sợ chút nào, lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, viện trưởng thế nhưng giúp đỡ hắn lại mạnh lên rồi. Hắn hiện tại so với trước đó cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi. Thừa cơ hội này, nữ nhân hai tay ngón tay khoa tay ra một đái tâm hình dạng, nhắm ngay Tô Hổ. Tách. Trong miệng nữ nhân niệm một tiếng, khổng lồ dị năng lực lượng hướng về Tô Hổ mãnh liệt mà đi. Lần này, nàng cần chính là khống chế được Tô Hổ, nhưng cụ thể có thể khống chế bao lâu thời gian, nàng thì không rõ ràng. Đây là nàng lần đầu tiên đúng đại võ sư độc thủ, căn cứ suy đoán của nàng, 3 giây hẳn là có. Mọi người đều biết, võ giả đối với dị năng sức chống cự không hề có cường đại như vậy, rất nhiều thực lực tương đối cường đại võ sư, đồng dạng sẽ đưa tại yếu một điểm dị năng giả trên tay. Ngay trong nháy mắt này, Tô Hổ cảm giác được có một cỗ xa lạ lực lượng đang ăn mòn thân thể chính mình, hướng hắn trong nao chui. Nói thật, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép bước đi này một cỗ lực lượng, nhưng đối phương đều đã làm đến nước này, nếu là hắn không phối hợp một chút lời nói, như thế nào mới có thể xử lý tất cả mọi người. Thế là Tô Hổ giả ra rồi một bộ rất khó chịu dáng vẻ, thậm chí còn bị hai cái cựu giai võ sư đao kiếm cho thương tổn tới. Nữ nhân rất là kinh ngạc, nàng vì là năng lực của mình tối thiểu có thể khống chế một chút Tô Hổ, kết quả chỉ là làm cho đối phương cảm giác được khó chịu. Đại võ sư thì cường đại như vậy sao? Nhưng đây đã là một cơ hội, bên trên dị năng giả trực tiếp cầm lấy một màu xanh lá viên châu, bên trong chính là hắn vừa mới chế tạo ra cường đại độc tố. Thừa dịp Tô Hổ khó mà chống đỡ lúc, hắn trực tiếp vọt tới. Chỉ thấy trên tay của hắn có một thanh thương, này cũng không phải thật sự là thương, chỉ là một máy phát xạ. Đương nhiên là dùng để phát xạ hắn chế ra độc tố, chỉ cần bị một phát súng trúng đích, cho dù là tiếp xúc đến làn da cũng đầy đủ rồi. Hắn đem viên châu lắp đặt vào trong, nhắm chuẩn sau trực tiếp nạ một phát súng. Vì bảo đảm sát suất chúng, hắn cách rất gần, chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Mà khoảng cách này đã đủ rồi. Tô Hổ trong nháy mắt giơ thẳng lên trời giống to, Bạch Hổ lại xuất hiện. Lần này, Bạch Hổ ra sân trong nháy mắt, bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế, trực tiếp nhường hai cái cựu giai võ sư tâm thần thất thủ, trong lúc nhất thời ngốc trệ ở đâu. Đồng thời, Tô Hổ toàn thân biến thành kim hoàng sắc, dường như là một kim nhân. Kim cương bất hoại thần công. Đạn đánh ở trên người hắn, tại chỗ phá toái, nhưng màu xanh lá độc tố căn bản là không có cách ăn mòn tầng này làn da màu vàng nóng. Sau đó Tô Hổ quả quyết ra tay, dễ dàng đánh nát hai cái cựu giai võ sư đầu lâu, sau đó một cái chớp mắt liền đi tới dị năng giả trước mặt.
Không.
Dị năng giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ, có thể Tô Hổ căn bản không có cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội. Dị năng giả cũng đã chết, nhưng lại tại Tô Hổ chuẩn bị đối phó cuối cùng nữ nhân kia lúc, nữ nhân trực tiếp lòng bàn chân sinh phong, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy tăm hơi. Tô Hổ nháy mắt, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn thì đuổi không kịp. Nhưng nếu là hắn không có nhớ lầm, đối phương năng lực hình như không phải phong a. Lẽ nào ta gặp phải vô cùng hi hữu hai dị năng giả? Tô Hổ gãi gãi đầu. Không có chém tận giết tuyệt, cái này khiến hắn có chút không quá cao hứng, nhưng giải quyết hết bốn gia tộc nội tình, như vậy chuyện còn lại hẳn là không cần hắn lo lắng. Không bao lâu, Trần Đông một người chạy tới. Hắn hiểu rõ cấp bậc như vậy chiến đấu, những người khác đến cũng chỉ là chịu chết. Hắn vốn cho rằng đợi đến chính mình đến, Tô Hổ chỉ sợ đã không được, kết quả khi hắn đi vào hiện trường, nhìn thấy hình tượng lại làm cho hắn quá sợ hãi. Vì Tô Hổ đứng, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, mà ở xung quanh hắn có bốn cỗ thi thể. Theo một cái duy nhất còn có đầu thi thể đến xem, đó là tứ đại gia tộc nội tình. Những người khác không biết bọn hắn tồn tại, nhưng thân làm phó thành chủ ấy là biết đạo. Chính là bởi vì sự tồn tại của những người này, nhường thành chủ không dám tùy ý động thủ. Vì thành chủ đã từng đã nói với hắn, nếu hắn đồng thời đối phó những người này, chính mình cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng Tô Hổ đâu? Một người đối mặt những thứ này người, không riêng thắng, còn phản sát thành công. Cái này khiến Trần Đông trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. A, Lục Tiểu Thanh không phải nói có 5 người sao, sao chỉ có 4 thi thể? Trần Đông kỳ quái hỏi. Có một người chạy, là một bác gái. Tô Hổ nói. Trần Đông gật đầu, sau đó đối Tô Hổ ngỏ ý cảm ơn. Lúc đó hắn mời Tô Hổ đến, chỉ là nhường Tô Hổ giúp đỡ hắn gánh vác áp lực, thế nhưng không ngờ rằng tứ đại gia tộc thế mà chủ động ra tay với Tô Hổ, không ngờ rằng cũng là bị Tô Hổ phản sát. Hiện tại không có những thứ này đỉnh cấp cường giả, tứ đại gia tộc cũng bất quá là hồ giấy, một mình hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chẳng qua vì để phòng lỡ như, Trần Đông vẫn là để Tô Hổ đợi tại thành chủ phủ, hắn thì là xuất lĩnh thành phòng quân, bắt đầu từng cái gia tộc tiến hành thanh toán. Mà đổi thành một bên, Quý Thành bên ngoài. Linh Đồ thở hổn hển, ở trước mặt của hắn, một con lớn lên giống là hồ ly giống nhau dị thú, dùng đến ánh mắt hài hước nhìn hắn. Vừa đánh lúc thức dậy, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, thực lực của đối phương cường đại hơn mình. Nhưng kỳ quái là, đối phương có đến vài lần giết chết hắn cơ hội nhưng chỉ là nhường hắn bị thương. Ban đầu Ninh Đồ còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng dần dần ý hắn biết đến một sự kiện. Có thể làm cho dị thú mạnh lên phương pháp, không chỉ là thôn phệ huyết dịch một con đường. Ăn hết cường đại siêu phàm giả thi thể, giống nhau có thể để cho dị thú mạnh lên. Nói cách khác, trước mặt cái này dị thú, cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu Ninh Đồ hiểu rõ hồ ly ý nghĩ, đoán chừng hắn sẽ thổ huyết. Này nhân loại sao phiền toái như vậy, ngươi đem đồ vật ném xuống đất, ta không để cho ngươi đi sao? Ta ghét nhất bị chiến đấu, đem của ta ra lông cũng làm hư. Không nên cùng ta cứng rắn, ngươi lại đánh không lại ta, còn quyết chống làm gì? Hồ ly dị thú ánh mắt là im lặng ánh mắt, nó lần đầu tiên phát hiện, nhân loại cũng không phải tất cả cũng vô cùng thông minh, thì có kiểu này ngu ngốc. Đáng tiếc nó không thể nói chuyện, chỉ có thể không ngừng mà nhường trên người Ninh Đồ xuất hiện vết thương, buộc hắn ném thứ mà nó cần. Ninh Đồ hiểu rõ, chính mình một khi thua, như vậy tất cả quý thành có thể đều sẽ xong đời. Lúc trước hắn có thể đạt tới nhất giai đại võ sư, cũng là mang theo một tia may mắn, một khi hắn chết, quý thành không ai có thể đối kháng hồ ly dị thú. Nghĩ đến này, Ninh Đồ ánh mắt kiên định, hắn chậm rãi đứng lên. Đột nhiên, trên người hắn làn ra, hiện ra đại lượng huyết dịch, đem hắn biến thành một cái huyết nhân. Giang rắc giang rắc. Bên chân của hắn, thổ địa vỡ vụn thành từng mảnh, mà ánh mắt của hắn, càng là hơn màu máu một mảnh. Huyết sát chiều dương, đây là thân làm thành chủ đồng quy vụ tận chiêu thức, chương 121, sợ không phải có cái gì bệnh nặng, chương 121, sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Hồ ly dị thú lúc đó thì sợ ngây người, cái này nhân loại đang làm cái gì, là thực lực gì bỗng chốc tăng vọt nhiều như vậy. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên nó, nhưng đã có thể làm bị thương thực lực của nó rồi. Chết. Linh Đồ gầm thét, trên tay đại đao vạch phá không khí, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, hướng về hồ ly dị thú hung hăng đánh xuống. Hồ ly dị thú cảm giác được áp lực, phát ra một đạo không tính lớn tiếng kêu, sau đó trước mặt nó xuất hiện một tầng rưỡi trong suốt cái lồng. Đại đao cùng cái lồng đã xảy ra va chạm, xuất hiện kịch liệt tiếng nổ. Linh Đồ cơ thể trực tiếp bị tung bay, mà hồ ly dị thú thì lui về sau vài chục bước. Thực sự là phiền phức, vội vàng ăn đồ vật trượt. Hồ ly dị thú càng không ngừng tại nội tâm phàn nàn, chạy tới đi vào Linh Đồ bên cạnh. Tại Ninh Đồ trong quần áo, nó tìm tới chính mình tha thiết ước mơ đồ vật, một đoàn tràn đầy hoạt tính huyết dịch. Hồ ly dị thú lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp đem huyết dịch một ngụm nuốt vào, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, nguyên bản đã nhắm mắt lại Ninh Đồ, đột nhiên mở to mắt, đưa tay bắt lấy rồi hồ ly dị thú chân sau. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để xin trả qua. A. Ninh Đồ buộc phát ra chính mình lực lượng cuối cùng, dùng sức một nắm. Giang giác. Hồ ly dị thú phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, chỉ thấy nó chân sau trực tiếp bị Ninh Đồ cho nắm đoạn mất. Nhưng lại tại nó chuẩn bị phản kích lúc, nó phát hiện Ninh Đồ lại nằm. Hồ ly dị thú nhớ nhác, chính mình đến chỉ là vì muốn mạnh lên một chút, vì thế nó không có bất kỳ ai giết qua. Có thể cái này nhân loại cường giả thật giống như cùng chính mình có thù giống nhau, liều chết cũng muốn xử lý chính mình. Sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Mặc dù ăn huyết dịch, nhưng phải cần một khoảng thời gian tiến hành tiêu hóa. Nó chân sau nghiêm trọng bị thương, thời gian ngắn là không thể tiến hành chiến đấu, trở về gặp được nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, nó ánh mắt nhìn về phía Quý Thành phương hướng. Chẳng qua trước lúc này, ta cần giải quyết hết một chút phiền toái. Hồ ly dị thú đột nhiên phát ra một đạo tiếng rít chói tai âm thanh, cùng một thời gian, ở trung quanh giám thị bọn hắn người, toàn bộ bịt lấy lỗ tai, nét mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Tiếp theo, thân thể của nó phát sinh biến hóa, biến thành trước đó thổ cẩu, cắn Ninh Đồ trang phục, trực tiếp hướng về Quý Thành phương hướng chạy đi. Bên kia, bốn nhà của gia tộc chủ đang chờ đợi lo lắng thông tin. Lần này thế nhưng có 5 cái cựu giai võ sư cấp độ cường giả, đối phó một Tô Hổ, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có chút khẩn trương. Đúng lúc này, một người cuống quýt chạy vào, la lớn, "Gia chủ, không xong, xảy ra chuyện." "Trấn định, có chuyện nói thẳng." Triệu gia gia chủ một tiếng quát lớn, cuối cùng là làm cho đối phương khôi phục một chút. "Gia chủ, 5 vị đại nhân vua, còn có giám thị Ninh Đồ những người kia thì liên lạc không được." Đống chốc toát ra 2 cái tin tức xấu, cái này khiến bốn gia chủ nét mặt triệt để cứng lại rồi. "Đến cùng là thế nào chuyện, nói rõ ràng cho ta." Triệu gia gia chủ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, chỉ là hắn mồ hôi lạnh trên trán không ngừng mà xuất hiện. Thủ hạ lập tức nói trước đây không lâu chuyện đã xảy ra, trong đó bao gồm gia tộc 4 đỉnh cấp cường giả bị phản sát, thủ lĩnh ám tinh một người đào tẩu sự việc. Cùng với trước đó giám thị Ninh Đồ cùng dị thú đặc thù chiến đấu những người kia, đột nhiên không cách nào liên hệ với, dẫn đến bọn hắn hiện tại không rõ ràng Ninh Đồ sinh tử. 2 cái này thông tin, một đây một hỏng. 5 người đánh một Tô Hổ cũng đánh không lại, cái này làm sao có khả năng? Nhạc gia gia chủ không thể tin được, dường như muốn nhảy dựng lên. Tiền gia gia chủ nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt tái xanh, các ngươi nói, có hay không có một loại khả năng, Tô Hổ đã không phải là cựu giai võ sư. Cuối cùng Lý gia gia chủ cười nhạo, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn lẽ nào đã trở thành đại võ sư? Thế nhưng trừ ra cái này bên ngoài, bọn hắn thực sự là nghĩ không ra cái khác khả năng. Thủ lĩnh ám tinh ở đâu, đem nàng tìm cho ta ra đây. Triệu gia gia chủ rất là phẫn nộ, nếu không phải cái này nữ nhân đáng chết, bọn hắn cũng sẽ không đống chốc bại thảm như vậy. Ngay tại thủ hạ vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến trong thai của bọn hắn, các ngươi đang tìm ta sao? Một giây sau, thủ lĩnh ám tinh thân ảnh xuất hiện ở đây, đồng thời toàn thân của nàng tràn đầy chí mạng dụ một hoặc. Bốn gia chủ nhìn thấy thủ lĩnh ám tinh đang chuẩn bị hưng sư vấn tội, nhưng sau đó bọn hắn cũng cảm giác được, vì sao mình muốn hưng sư vấn tội? Vì mỹ nhân làm bất cứ chuyện gì, không là chuyện đương nhiên sao? Nhìn trước mắt này 4 nam nhân đã bị năng lực của mình chinh phục, thủ lĩnh ám tinh không thể không biết bất ngờ. Nàng duy nhất tính sai chính là tại đối phó Tô Hổ lúc, đem 4 người các ngươi gia tộc vật chân quý nhất toàn bộ mang lên, chúng ta đi. Thủ lĩnh ám tinh hiểu rõ, kế hoạch đã thất bại rồi, lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp vãn hồi một ít thứ bị thiệt hại. Tô Hạo vừa mới nhận được Trần Đông điện thoại, đối phương không ngừng mà cảm tạ hắn, nói nếu là không có Tô Hổ đến, lần này tiểu chân phiền toái. Quan trọng nhất là, Tô Hổ trước đây không lâu vừa mới xử lý rồi 2 cái cựu giai võ sư cùng 2 cái cựu tinh trung cấp dị năng giả. Nay một phần thực lực, nhường Trần Đông cả người cũng sợ ngây người. Đây đã là có thể so với thành chủ thực lực. Nhưng lại tại điện thoại vừa kết thúc không đến bao lâu, Trần Đông điện thoại lại tới, nhưng lần này là một cái tin xấu. Lão đệ, vừa nãy thành phòng quân ở cửa thành phát hiện thành chủ, nhưng thành chủ thương thế rất nặng, hắn sử dụng đồng quy vu tận thủ đoạn, ta đã để người bắt đầu cứu chữa, nhưng hy vọng không lớn. Nếu, ta nói là nếu thành chủ thật không cứu lại được đến, ta hy vọng Tô Hổ có thể đảm nhiệm đại diện thành chủ. Trần Đông là rất nghiêm túc đang nói lời này, một trong thành thị cần một người mạnh nhất đảm nhiệm thành chủ, bằng không sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền phức. Trần Đông chính mình rất rõ ràng, thực lực của mình không đủ để phục chúng, nhưng Tô Hổ thực lực tuyệt đối có thể. Nhất là trước đó tiêu diệt 4 cựu giai võ sư cấp bậc cường giả, chuyện này nếu truyền đi, đoán chừng không có người biết, ngăn cản Tô Hổ thượng vị. Chỉ cần có trợ giúp của hắn, Tô Hổ vị trí tuyệt đối vô cùng ổn. Tô Hạo bị tin tức này bị hôn mê rồi, thành chủ thế mà sinh tử chưa biết. Cái đó dị thú đặc thù có lợi hại như vậy sao? Nói lên chữa trị, Hoa Hoa năng lực nói không chừng năng lực phát huy được tác dụng. Trần ca, ta bên này có một hải tử, có lẽ có thể giúp một tay. Nếu những người khác nói như vậy, Trần Đông sẽ trực tiếp từ chối, thành chủ phủ người nào tìm không thấy, cần người khác giúp đỡ. Nhưng nói ra lời này người là Tô Hạo, đối với Tô Hạo trên tay có bao nhiêu lực lượng, hắn cũng không rõ ràng. Có lẽ trước đó thú triều trong chiến tranh bạo lộ ra chỉ là Tô Hạo trên tay một góc của băng sơn. Vậy liên phiền phức lão đệ. Không phiền phức. Kết thúc trò chuyện, Tô Hạo liền để Tô Lệ Lệ mang theo Hoa Hoa đi qua một chuyến, thành chủ nếu chết rồi, quý thành có lẽ sẽ xuất hiện một ít hỗn loạn. Thân làm cô nhi viện viện trưởng, hắn là nhất không hy vọng xuất hiện hỗn loạn người. Ngay tại Tô Hạo vừa liên hệ hết Lý Lý lúc, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Chương 122, thú sủng, chương 122, thú sủng. Một con chân sau bị thương thổ cẩu, chính khập khiễng bò hướng cô nhi viện cửa lớn phương hướng. Này nếu là bình thường, người nhìn thấy, đoán chừng thật cho rằng đối phương là bình thường thổ cẩu. Thế nhưng trong mắt Tô Hạo, thế này sao lại là thổ cẩu, không phải là trước đó hắn tìm kiếm dị thú đặc thù sao? Vừa nay hắn đã cảm thấy kỳ lạ, thành chủ ra ngoài cùng dị thú đặc thù chiến đấu, sao cuối cùng thành chủ bản thân bị trọng thương, xuất hiện ở cửa thành chỗ, bị người phát hiện, như vậy dị thú đặc thù đi đâu? Không ngờ rằng, cái này dị thú đặc thù thế mà chạy tới cô nhi viện đến, tình huống gì đây là? Tô Hạo chính mình có chút nghĩ không thông, nhưng đối phương chính mình đưa tới cửa, không có đạo lý hắn mặc kệ đúng không? Lúc này, hồ ly dị thú nhìn thấy cô nhi viện cửa lớn, con mắt dường như muốn thả hết. Tại nó chỉ có trong tri thức, nhân loại trẻ nhỏ đối với một ít động vật dường như rất có ái tâm, nhìn thấy nó cái này bị thương cầu, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chứa chấp nó. Cứ như vậy, nó là có thể thừa cơ tại nhân loại chỗ từng chút một khôi phục thương thế, đợi đến thương thế triệt để khôi phục sau đó, nó đoán chừng thì đem huyết dịch hấp thu không sai biệt lắm, có thể đi về. Hồ ly dị thú nghĩ rất đơn giản, nhưng mà nó sao cũng không nghĩ đến, trong cô nhi viện có một đặc thù người tồn tại. Ô, hồ ly dị thú cuối cùng bò tới cô nhi viện trước cửa, phát ra sữa cầu giống nhau âm thanh, ý nghĩa dường như là tại nói cho những người khác, nơi này có một con bị thương chó con. Tô Hạo đã sớm chờ đợi đã lâu, trực tiếp mở cửa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nơi này tại sao có thể có một con bị thương chó con, thật đáng thương, không bằng trực tiếp thịt kho tàu. Khu khu, hồ ly dị thú. Vừa nãy nó có nghe lầm hay không, nghe được thịt kho tàu hai chữ. Hiện tại nhân loại, đều là hung tàn như vậy sao? Tô Hạo ngồi xổm xuống, đem thổ cầu ôm, đi vào trong cô nhi viện. Nguyễn Mai vừa vặn đi tới, nhìn thấy Tô Hạo trong ngực chó con, rất là kinh ngạc. Viện trưởng, ngươi từ chỗ nào tìm thấy chó con, thật đáng yêu a. Vì động vật đại bộ phận đều trở thành dị thú, nguyên bản bình thường mèo chó đều trở thành rồi vô cùng hi hữu tồn tại. Vừa nãy ta nghe được âm thanh, đi ra ngoài liền thấy tiểu gia hỏa này gục ở chỗ này, tựa như là chân sau bị thương. Thật sao? Để cho ta xem xét. Nguyễn Mai tiếp nhận thổ cầu, đơn giản kiểm tra một chút, phát hiện đích thật là chân sau đứt mất. Thực sự là quá đáng thương, ai nhẫn tâm như vậy, đem nó chân cắt đứt. Nguyễn Mai ôm thổ cầu đi tới văn phòng, đưa nó để lên bàn, bắt đầu sử dụng năng lực của mình tiến hành chữa trị. Thế nhưng dị năng trị liệu tính người năng lực cũng không phải như vậy và năng, nàng chỉ có thể chữa trị một ít mặt ngoài thương thế, như là kiểu này xương cốt thương thế, đưa đến tác dụng cũng rất nhỏ. Một phen băng bó về sau, thổ cầu chân sau bị cố định lên, tạm thời thoạt nhìn là không có việc gì. Không nghĩ tới người này loại trình độ cũng không tệ lắm, vẫn xem là khá nghỉ ngơi một chút. Thổ cầu đã nghĩ đến tương lai mình mỹ hảo thời gian, nhưng mà nó không biết, Tô Hạo đã sớm biết thân phận của nó, vì phòng ngừa nó tổn thương hài tử của cô nhi viện nhóm, Tô Hạo chuẩn bị cùng nó tới một lần vô tư thẳng thắn đối thoại. Đợi đến Nguyễn Mai đi rồi sau đó, Tô Hạo rót cho mình một ly trà, thản nhiên nói, dị thú đặc thù, không ngờ rằng chúng ta sẽ vì loại phương thức này gặp mặt. Hồ ly dị thú. Nó lúc đó chính là sững sờ, cái này nhân loại là tại nói chuyện với mình. Thế nhưng nó từ đầu tới cuối cũng biểu hiện rất tốt, hoàn toàn chính là bình thường thổ cầu, làm sao lại như vậy bại lộ. Nội tâm là nghĩ như vậy, mặt ngoài nó vẫn như cũ giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, gục ở chỗ này, dường như là đang ngủ. Nhưng Tô Hạo cũng sẽ không cho nó giả câm vờ điếc cơ hội, trực tiếp một tiếng cười khẽ, không cần che giấu, ngươi theo vừa mới bắt đầu xuất hiện lúc, ta liền đã hiểu rõ rồi thân phận của ngươi, ngươi cho rằng vừa nãy thịt kho tàu thật là ta nói sai. Lần này hồ ly dị thú có thể khẳng định, trước mặt cái này nhân loại đích thật là hiểu rõ rồi thân phận của nó, nhưng này không nên a. Nghĩ đến này, hồ ly dị thú không có tiếp tục giả bộ nữa, khôi phục rồi chính mình bản thể bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Nguyên lai là một con hồ ly, có biến hình năng lực, thật là có điểm đặc thù, nhìn dáng vẻ của ngươi, có thể sẽ không nói tiếng người, nhưng ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, ta nói không sai chứ? Hồ ly dị thú gật đầu. Tô Hạo thì lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, tất nhiên có thể câu thông, sự việc liền dễ làm rồi, ta có thể để cho ngươi đợi ở chỗ này, nhưng mà ngươi cần bảo đảm, không cho phép làm hại nơi này bất cứ người nào. Nếu ngươi làm không được, ta sẽ cho ngươi biết, hối hận hai chữ viết như thế nào. Vừa dứt lời, hồ ly dị thú trong mắt đột nhiên trừng lớn, vì nó cảm giác được một cỗ không cách nào xứng đôi khí thế cường đại, đặt ở trên người của nó, để nó không cách nào động đậy mảy may. Loại khí thế này, làm sao có khả năng, nơi này vì sao lại xuất hiện tông sư cường giả? Hồ ly dị thú sao cũng không nghĩ ra điều này. Rất nhanh, khí thế biến mất không còn tăm tích, nhưng hồ ly dị thú gục ở chỗ này không muốn động rồi. Toàn thân của nó đều là mồ hôi, vừa nay nó thật cho là mình phải chết. Nghe được ta thì gật đầu. Hồ ly dị thú nhu thuận gật đầu, nó hiện tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nói đùa, trước mặt đây chính là tông sư cường giả, mạnh mẽ hơn nó rồi không biết bao nhiêu lần. Này nếu để cho đối phương hiểu lầm rồi, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Sớm biết nơi này có tông sư cường giả, nó mới sẽ không đến, liền xem như huyết dịch lại thế nào dụ một hoặc, nó thì sẽ không để ý. Đáng tiếc, trên đời không có nếu. Nhìn thấy hồ ly dị thú dáng vẻ, Tô Hạo biết mình ý hiếp coi như là làm ra tác dụng. Nhưng liền xem như như vậy, vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngăn chặn ý nghĩ của đối phương. Tô Hạo nhắm mắt lại, rất nhanh đã tìm được cách. Có chiến thần cô nhi viện nhãn hiệu, thực lực của hắn cũng sẽ bị cất cao đến chiến thần cấp độ, mặc dù hắn không biết chiến thần là cái gì cấp độ. Nhưng vì thực lực cường đại như vậy, hắn hoàn toàn có thể làm được một ít vượt quá tưởng tượng sự việc, cũng tỉ như cưỡng ép thu phục thú sủng. Tô Hạo rôi ra một ngón tay, điểm tại hồ ly dị thú trên đầu, trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác được chính mình cùng hồ ly dị thú xuất hiện một tia liên hệ. Tất nhiên, là vì hắn làm chủ, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, hồ ly dị thú rồi sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cứ như vậy, có thể ngăn chặn hồ ly dị thú bất kỳ ý tưởng gì. Mà hồ ly dị thú thì phát giác được điểm này, nằm sấp trên bàn, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Cảm tạ chủ nhân ân không giết. Ừm. Đột nhiên nghe được hồ ly giọng dị thú, Tô Hạo hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, âm thanh cũng không phải theo lỗ tai truyền đến mà là tại trong lòng xuất hiện, chẳng lẽ nói thu phục thú sùng về sau, có thể cùng thú sùng trực tiếp trong lòng đối thoại. Nghĩ đến này, Tô Hạo thử một cái. Ngươi năng lực nghe được thanh âm của ta không? Năng lực a, chủ nhân. Ngươi thì không có phát hiện, ngươi năng lực cùng ta trong lòng nói chuyện. A, thật là ta cuối cùng có thể cùng người nói chuyện. Chương 123, Tô Hoa Hoa thi thố tài năng, chương 123, Tô Hoa Hoa thi thố tài năng. Hồ ly dị thú rất là vui vẻ, vừa mới chuẩn bị nhảy dựng lên, liền bị trên đùi đau đớn làm cho nhè răng trợn mắt. Qua nhiều năm như vậy, nó có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng mà nói không nên lời tiếng người, cái này khiến nó rất là bực bực. Hiện tại có thể cùng chủ nhân đối thoại, cái này khiến hồ ly dị thú vui vẻ không thôi. Đừng vội vui vẻ, ngươi nói cho ta một chút, ngươi cùng thành chủ chiến đấu là tình huống thế nào? Thành chủ? A, chủ nhân nói rất đúng, cái đó đánh với ta lên nhân loại tới đúng không? Là như vậy. Hồ ly dị thú đem quá trình cũng nói cho Tô Hạo, Tô Hạo sau khi nghe xong, khóe miệng có chút có gắp. Làm hồi lâu, hồ ly dị thú chỉ nghĩ muốn hấp huyết chủy thủ bên trong huyết dịch, thành chủ nếu đem đồ vật cho nó rồi sẽ chính mình đi rồi. Thế nhưng thành chủ không biết chuyện này, thậm chí còn buộc phát ra đồng quy vu tận thủ đoạn, cái này mới miễn cưỡng ngắt lời rồi nó chân sau. Cuối cùng nếu không phải hồ ly dị thú không muốn cùng người loại trở mặt, đem thành chủ cho mang về, đoán chừng thành chủ đã chết. Tô Hạo gãi gãi đầu, cho nên nói có đôi khi giao lưu thật rất trọng yếu. Nguyên bản nếu hai bên có thể giao lưu, đoán chừng sự việc thì đơn giản nhiều, nhưng cũng bởi vì không cách nào giao lưu, mới biết dẫn đến tình huống này xuất hiện. Tô Hạo có thể lý giải thành chủ ý nghĩ, dị thú là nhân loại địch nhân, liền xem như hồ ly dị thú có thể nói chuyện, nói cho hắn biết chỉ cần cầm tới huyết dịch liền rời đi, đoán chừng thành chủ thì không nhất định sẽ tin tưởng. Rốt cuộc ai cũng không biết, dị thú là nghĩ như thế nào. Ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, ở đâu đều không cần đi, đúng rồi ngươi có tên sao?
Ta không có tên.
Vậy sau này ngươi thì gọi Vượng Tài rồi. Hồ ly dị thú rất muốn nói, ta cũng đúng nhân loại có hiểu một chút được không? Vượng Tài là cho cậu chuẩn bị tên đi, ta mặc dù bây giờ ngoại hình là cậu, nhưng bản thể của ta là hồ ly A Khốn Nạn. Thế nhưng đối mặt Tô Hạo hạch thiện ánh mắt, hồ ly dị thú cuối cùng vẫn chịu nhục, nhận tên này. Từ nay về sau, trong cô nhi viện thêm một cái gọi Vượng Tài cậu, rất nhiều hài tử cũng thích cùng nó chơi đùa. Lúc này, thành chủ phủ, Tô Lệ Lệ mang theo Tô Hoa Hoa lại tới đây, Trần Đông đứng ngoài cửa nghênh đón. Có rồi Tô Hổ sau chuyện này, hắn đối đãi Tô Hạo bên người rất nhiều hài tử, cũng không dám lại xem thường. Hắn mang theo hai người một đường đi tới cứu chữa thành chủ căn phòng, hiện tại nơi này phụ trách người chính là hắn. Nhưng vẫn như cũ có ít người, nhìn thấy Trần Đông mang theo hai đứa bé vào trong, lúc này quát lớn, "Phó thành chủ, ngươi đang làm cái gì? Ai bảo ngươi mang theo hai đứa bé vào trong?" Trần Đông không có chút nào cho đối phương mặt mũi, trực tiếp một cái tát quát tới, đem đối phương đánh không trung xoay tròn hai vòng nửa rơi xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn về phía xung quanh, "Thành chủ hôn mê, hiện tại nơi này chức vụ cao nhất người là ta, nếu ai còn dám nói nhảm, thực sự không phải ngất đi đơn giản như vậy." Trần Đông ba khí dò dỉ, trấn nhiếp một đám người trong lòng có quỷ. Hắn thì đã hiểu, làm thành chủ xảy ra vấn đề lúc, là dễ dàng nhất dẫn phát quý thành hôn loạn lúc. Nếu không hắn thì sẽ không nói cho Tô Hạo, một khi thành chủ thật không được, rồi sẽ trước tiên nhường Tô Hổ thượng vị, chỉ có như vậy mới có thể để cho quý thành ổn định xuống dưới. Ba người đi sau khi đi vào, bên trong có một đám người vây quanh thành chủ. Trong đó đại bộ phận đều là dị năng giả hình trị liệu, bọn hắn đang dùng năng lực của mình, điên cuồng đúng thành chủ tiến hành chữa trị. Thế nhưng năng lực của bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình huống hiện tại, muốn cứu người dường như là không có khả năng. Một khi bọn hắn dừng lại động tác, thành chủ rồi sẽ rất chết nhanh đi. Thành chủ hiện tại tình hình thế nào? Trần Đông hỏi. Một lao nhân nói, thành chủ tình huống rất không ổn, hắn sử dụng đồng quy vu tận phương pháp, hiện tại toàn thân huyết dịch dường như lưu quang rồi, chỉ còn lại có rất ít huyết dịch tồn tại, tăng thêm toàn thân hắn nhiều chỗ gãy xương, nội tạng tổn hại. Nói đến đây, Trần Đông đã hiểu rồi ý của ông lão, thành chủ đã cứu không trở lại. Đúng lúc này, Tô Hoa Hoa đột nhiên nói ra, có thể khiến cho ta thử một chút sao? Trần Đông lúc này mới nhớ tới, đây chính là Tô Hạo lao đệ đặc biệt phái đến người, khẳng định có nhìn không năng lực giống nhau. Tránh ra một chút, nhường nàng thử một lần. Mặc dù những người kia không cho rằng một tiểu nha đầu có thể tạo được tác dụng, nhưng bọn hắn cho phó thành chủ một bộ mặt. Một đám người tránh ra một cái lỗ hổng, Tô Hoa Hoa đi tới, nàng lần này không có lấy ra ống kim, mà là một ống nghe bệnh. Nàng đem ống nghe bệnh mang lên, một chỗ khác đặt ở thành chủ lồng ngực, một màn này nhìn lên tới thì cùng chơi game giống nhau. Có người cau mày, đang chuẩn bị quát lớn, nhưng nhìn đến phó thành chủ ánh mắt hung ác, gắng gượng ngậm miệng lại. Nhưng vào lúc này, Tô Hoa Hoa mở miệng, "Các ngươi những thứ này đồ hư hỏng, mau chạy ra đây." Vừa dứt lời, thân thể của thành chủ kịch liệt co quắp, theo trong miệng của hắn tràn ra rất nhiều tanh hôi khó ngửi thứ gì đó. Này trong mắt người ngoài, đoán chừng là cho rằng Tô Hoa Hoa biến khéo thành vụng, nhưng mà ở bên trong người đi đường trong mắt, bọn hắn đã nhìn ra. Thành chủ nhổ ra đúng là hắn thể nội khó mà diệt trừ các loại tạp chất, trong đó thì bao gồm hoại tử huyết dịch, phá toái nội tạng các loại. Làm những vật này rời khỏi thân thể của thành chủ sau đó, bọn hắn chữa trị năng lực có thể đưa đến tốt hơn tác dụng. Nếu chỉ là như vậy, Tô Hoa Hoa còn không đến mức để bọn hắn kinh ngạc. Vì ngay tại nói ra lời này sau đó, Tô Hoa Hoa quay đầu nói ra, cho hắn truyền máu. Không được. Thân thể của thành chủ hiện tại không thể thừa nhận nhiều máu như vậy dịch, xảy ra vấn đề. Lão nhân lúc ấy nói, có thể Trần Đông nghe xong, lập tức phân phó, nhanh lên truyền máu, đừng để ta nói lần thứ hai. Nếu không phải bọn họ cũng đều biết, là phó thành chủ để người đem thành chủ mang về nghị cách cứu viện, đoán chừng bọn hắn cũng cho rằng phó thành chủ đây là muốn mưu sát thành chủ rồi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thế nhưng đối mặt phó thành chủ uy nghiêm, bọn hắn tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy thành chủ đoán chừng căng cứng không được bao lâu, vì thành chủ thể nội huyết dịch quá ít. Theo huyết dịch đưa vào, Tô Hoa Hoa bắt đầu xuất ra chính mình ống kim, theo trên người thành chủ rút ra một ít màu sắc phát hoàng chất lỏng. Một ống lại một ống, mãi cho đến tất cả huyết dịch cũng đưa vào, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, thân thể của thành chủ vô cùng bình ổn, với lại huyết dịch thế mà không có dẫn phát vấn đề gì. Bọn hắn rất nhanh ý thức được, Tô Hoa Hoa lại làm cái gì, nhưng mà bọn hắn có chút xem không hiểu. Bọn hắn tất nhiên không biết, Tô Hoa Hoa vừa nãy khứ trừ chính là trong mạch máu các loại tạp chất, cùng với đưa vào trong máu tạp chất, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm thành chủ sẽ không vì truyền máu xuất hiện các loại vấn đề. Có thể nói, chỉ cần không phải liên quan đến gen phương diện vấn đề, cho dù là tế bào cấp độ vấn đề, Tô Hoa Hoa cũng có thể giải quyết. Trước đó đoạn thời gian kia, Tô Lệ Lệ thế nhưng hảo hảo mà nuôi dưỡng Tô Hoa Hoa tri thức, nếu không chỉ có năng lực, không có tri thức lời nói, cái gì đều không làm được. Trải qua Tô Hoa Hoa một phen làm việc về sau, thành chủ hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận, nếu không phải bọn hắn tận mắt chứng kiến đến thành chủ tình huống, bọn hắn cũng không thể tin được, thành chủ thế mà đơn giản như vậy thì được cứu về. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hoa Hoa ánh mắt cũng tràn đầy rung động. Chương 124, cấm chỉ cường đại gia tộc xuất hiện, chương 124, cấm chỉ cường đại gia tộc xuất hiện. Thành chủ thành công sống tiếp, toàn trường người đều đang hoan hô. Rốt cuộc không có bao nhiêu người thật hy vọng thành chủ chết đi, một khi thành chủ chết rồi, khẳng định sẽ phát sinh một quãng thời gian dung chuyển, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Trần Đông mặc dù vô cùng kích động, nhưng cũng hiểu rõ thành chủ vừa mới cứu trở về, còn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, lập tức khiến người khác rời đi nơi này, chỉ để lại số ít mấy người chuyên môn dùng để chăm sóc thành chủ. Sau đó, hắn đem tin tức này truyền ra ngoài, đại bộ phận đều là cao hứng, nhưng cũng có số ít người mặt tâm trầm. Bọn hắn cảm thấy mình mất đi một cơ hội. Tất nhiên, bọn hắn thì không tin Trần Đông lời nói, dùng chính mình thủ đoạn bốn phía nghe ngóng, xác định thành chủ là thực sự sống tiếp, lúc này mới dập tắt một ít tiểu tâm tư. Trần Đông đặc biệt mời hai người ăn một bữa cơm, càng không ngừng tán thưởng Tô Hoa Hoa năng lực, nhường Tô Hoa Hoa cũng có chút xấu hổ. Tô Lệ Lệ ngược lại là rất lạnh nhạt, rốt cuộc nàng thấy qua rất nhiều việc đời. Nàng rất rõ ràng, viện trưởng cùng vị này phó thành chủ quan hệ không tệ, là có thể tiến hành hợp tác đồng bạn. Phó thành chủ, ta nghe A Hổ nói tứ đại gia tộc sự việc, không biết ngài đối bọn họ có ý kiến gì không? Tô Lệ Lệ hỏi. Những người khác không biết Tô Lệ Lệ việc làm, Trần Đông thế nhưng vô cùng hiểu rõ. Lần này thú triều có thể chiến thắng, Tô Hổ thực lực là một mặt, nhưng mặt khác, Tô Lệ Lệ chỉ huy thì làm ra tác dụng rất lớn. Nếu không phải Tô Lệ Lệ việc không lớn nhỏ chỉ huy khổng lồ như vậy chiến trường, nhường dường như mỗi cái chỗ cũng không có xuất hiện vấn đề, có thể không cần chờ đến Lệ Ổ xuất hiện, chiến tuyến thì chính mình hỏng mất. Trần Đông nghe được Tô Lệ Lệ lời nói bên trong ý nghĩa, lập tức nói ra, tứ đại gia tộc cho tới nay đều là quý thành lũ ác tính. Trước kia lưu bọn hắn lại là vì phòng ngừa mới ưu ác tính xuất hiện, có thể hiện tại bọn hắn dám ở thành chủ ra ngoài thời điểm chiến đấu độc thủ, giữ lại không được. Có thể nói, Trần Đông một câu, liền quyết định rồi tứ đại gia tộc tương lai. Tô Lệ Lệ thỏa mãn gật đầu, mấy cái này gia tộc không có một cái nào là đồ tốt, toàn bộ song đời tốt nhất. Về phần phía sau sẽ xuất hiện cái gì nhà mới tộc, đến lúc đó lại nói. Đúng lúc này, một sĩ binh chạy đến Trần Đông bên cạnh, nhỏ giọng nói thứ gì. Trần Đông nét mặt một lần, thông tin là thực sự. Là ai làm? Tạm thời không rõ ràng, chúng ta người còn đang ở dò xét. Ta biết rồi, tiếp tục đi thăm dò. Đúng. Đợi đến thủ hạ sau khi đi, Trần Đông chủ động nói ra, vừa nãy hắn nói cho ta biết, tứ đại gia tộc tất cả gia chủ cùng với siêu phàm giả tất cả đều chết rồi, toàn bộ chết bởi tự sát, quan trọng nhất là, tứ đại gia tộc quan trọng nhất một vài thứ đều không thấy. Tô Lệ Lệ cau mày, sau đó nghĩ tới điều gì, A Hổ nói cho ta biết, lúc đương thời năm cái cường giả đến đối phó hắn, nhưng cuối cùng chạy một, có thể là người kia làm. Trần Đông gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng vấn đề là tứ đại gia tộc chỉ có 4 cường giả, này người thứ 5, ta thì không rõ ràng là ai, Tô Hổ nói cho ta biết đối phương là một người dáng dấp rất đẹp bác gái. Trần Đông nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được, đều đã là bác gái rồi, còn thế nào xinh đẹp. Tô Lệ Lệ phản ứng ngược lại là rất nhanh, nàng nhắc nhở một chút, A Hổ năm nay mới 9 tuổi. Trần Đông lập tức sững sờ, hắn theo bản năng coi Tô Hổ là thành là người đồng lứa, nhưng trên thực tế Tô Hổ tuổi tác rất nhỏ. Vì tuổi của hắn, liền xem như hơn 20 tuổi cũng coi như là trưởng bối. Nói cách khác, đối phương rất có thể là 20-30 tuổi người. Ta biết rồi, chờ chút ta liền sẽ để người truy nã đối phương. Trần Đông chính mình cũng biết, hiện tại truy nã đã muộn, đối phương rất có thể rời đi quý thành. Vài ngày sau, thành chủ tỉnh lại, theo Trần Đông trong miệng hiểu rõ rồi chuyện đã xảy ra. Về sau tiếp tục cho cô nhi viện cấp phát, về phần Tô Hạo có bằng lòng hay không nhường cô nhi viện gia nhập chính phủ, không muốn cơ cầu. Hắn đã hiểu rõ, chỉ là Tô Hổ một người tồn tại, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, thành chủ thì không phải người ngu, đối phương cùng Trần Đông giao hảo, đồng thời trong chiến tranh đưa đến tác dụng cực lớn, hắn làm sao lại như vậy trở mặt. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là, làm sao cùng Tô Hạo kéo vào quan hệ, dạng này người cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng không thể làm địch nhân. Làm Tô Hạo hiểu rõ sau chuyện này, không có từ chối hảo ý của đối phương, dù sao là đến không tiền, vừa vặn hắn mở một phân viện, nhiều hơn rất nhiều mới chi tiêu. Theo tứ đại gia tộc tiêu vong, tất cả quý thành cũng lâm vào một hồi cuồng hoan bên trong. Rất nhiều bên trong tiểu gia tộc thừa cơ hội này, muốn nuốt vào tứ đại gia tộc để lại các loại tài nguyên, nhưng lần này thành chủ hạ quan tâm. Hắn không hy vọng quý thành lại xuất hiện đồng dạng gia tộc đối với quý thành mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn cưỡng ép vì thành chủ danh nghĩa, đem những tư nguyên này toàn bộ chiếm dụng, đồng thời bắt đầu dùng rất nhiều vốn là người bình thường siêu phàm giả. Có thể nói, hành vi của hắn đang tỏa ra một cái thông tin. Đó chính là quý thành trong không cho phép xuất hiện bất kỳ cường đại gia tộc. Cái này khiến không ít gia tộc trong lòng cảm giác nặng nề, nếu chính phủ cũng dẫn đầu ngăn cản, bọn hắn về sau muốn phát triển đoán chừng sẽ khó càng thêm khó. Chẳng qua thì có người treo lên áp lực cực lớn đứng ra, chỉ vào thành chủ hô, thành chủ đại nhân, hiện tại tứ đại gia tộc biến mất, tất cả quý thành gia tộc lớn nhất, chính là ngài chỗ gia tộc. Chỉ cần là người, đều sẽ có các loại quan hệ, mà những quan hệ này rồi sẽ sinh ra gia tộc. Thành chủ tự nhiên thì có gia tộc của mình, đây là không cách nào tránh khỏi tình huống. Nhưng mà ngay trước mặt mọi người, thành chủ Ninh Đồ nói ra một câu nói như vậy. Như vậy từ hôm nay trở đi, Ninh gia giải tán. Tất cả mọi người bằng vào năng lực của mình giành con đường sống. Nếu chỉ nói là nói, như vậy những người khác sẽ không tin phục, mấu chốt hắn là thực sự dẫn một đám người đi vào Ninh gia sở tại địa phương, trước mặt mọi người phân ra. Đem tất cả mọi người đã đi, lấy đi một ít thứ đáng giá, cuối cùng một đao chém nát nhà mình nhà. Một màn này, nhường rất nhiều người cả lời. Ngay cả thành chủ cũng dẫn đầu làm như thế, ai dám có lời oán giận. Đối với nội thành chuyện đã xảy ra, Tô Hạo cũng không thèm để ý. Hắn mỗi ngày đều trôi qua vô cùng thoải mái, mãi đến khi ngày này, có một người xa lạ đi tới cô nhi viện trước cửa. Ngài là Tô viện trưởng đi. Ta là một muốn thu dưỡng hài tử người, ta là độc thân, một người qua nửa đời người, liền muốn tìm hài tử cùng nhau qua xuống dưới. Đứng ngoài cửa là một đeo mắt kính gọng đen trung niên nam nhân, khỏe mắt có một ít nếp nhăn, nhìn lên tới tuổi tác không nhỏ. Nhưng là từ trên người hắn mặc, cùng với sạch sẽ trình độ đến xem, hẳn không phải là một người nghèo. Nói thật, đến cô nhi viện nhận nuôi hài tử, không có nhất định kinh tế năng lực khẳng định là không được. Đây là Tô Hạo trong sân trường đến nay, cái thứ nhất đến nhận nuôi hài tử người. Đối với dạng này người, hắn tất nhiên rất chào mừng. Mặc dù hắn không quan tâm cô nhi viện có nhiều như vậy hài tử, nhưng một đứa bé muốn khỏe mạnh lớn lên, tốt nhất chính là có người nhận nuôi bọn hắn. Như vậy bọn hắn mới có thể cảm nhận được, lại lần nữa ủng có cha mẹ cảm thụ. Chương 125, thu dưỡng hài tử, chương 125, thu dưỡng hài tử. Nguyễn Mai, đi rót một ly trà. Tô Hạo hô một tiếng, liền mang theo nam người đi tới văn phòng. Nhận nuôi trước đó, hắn khẳng định cần tìm hiểu một chút đối phương một ít cơ sở tình huống, để phòng đối phương là tội phạm và đặc thù quân thể. Trải qua một phen mở về sau, Tô Hạo hiểu rõ nam nhân tên là Trương Chí Đồng, là Quý Thành nội thành người. Hắn ra theo trước kia chính là làm bánh ngọt làm ăn, coi là người bình thường bên trong trôi qua rất không tệ một nhóm, liền xem như một ít thực lực không mạnh siêu phàm giả nhìn thấy hắn, đều muốn ân cần thăm hỏi một tiếng. Theo lý thuyết, điều kiện như vậy, tìm cái gì nữ nhân đều có thể tìm tới, nhưng là chính hắn nói, hắn đã từng bị một nữ nhân thương thấu tâm, liền một mực không có kết hôn. Thế nhưng hắn lớn như vậy gia sản, nếu là không có đời sau kế thừa, đến lúc đó khẳng định sẽ bị người cướp đi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là tìm một con trai nuôi. Tô Hạo gật đầu, đối phương nói nội dung hợp tình hợp lý, nếu đổi lại là hắn đoán chừng thì sẽ làm như vậy. Không biết Trương tiên sinh đối với hài tử có cái gì khoảng yêu cầu. Có ít người thích nam hài, có ít người thích nữ hài, cái này khẳng định là muốn hỏi rõ ràng. Cá nhân ta đôi nam nữ cũng không có ý kiến, nhưng mà ngươi cũng biết, muốn kế thừa gia sản của ta, nam hài khẳng định là tốt nhất. Tô Hạo lần nữa gật đầu, rất nhiều nơi vẫn như cũ có trọng nam khinh nữ tư tưởng, có nhiều thứ trích có nam nhân mới có thể kế thừa, nữ nhân lại không được. Tuổi tác đâu? Tốt nhất là 5 tuổi đến 7 tuổi trong lúc đó, ở độ tuổi này tốt nhất. Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết không phải tuổi tác càng nhỏ càng tốt sao, như vậy có thể chính mình hảo hảo mà bồi dưỡng, cũng có thể tăng tiến tình cảm. Trương Chí Đồng nhìn ra Tô Hạo hoài nghi, chủ động giải thích nói, thời gian của ta không phải rất nhiều, không dối gạt ngài nói, những người kia vì đạt được tài sản của ta, đúng ta hạ thuốc độc mãn tính, đợi đến thời điểm ta phát hiện đã muộn. Ta nhiều lắm là còn có thời gian hơn 1 năm, cho nên hài tử quá nhỏ lời nói, đi theo ta cũng chỉ là chịu chết. Tô Hạo còn tưởng rằng là chuyện gì, kết quả chính là trúng độc. Tất nhiên, Tô Hạo sẽ không nghe đối phương lời nói của một bên rồi sẽ tin tưởng hắn, hắn chờ chút sẽ để cho Trần Đông giúp đỡ cha một chút. Nếu đối phương nói không có vấn đề, hắn sẽ để cho Hoa Hoa giúp đỡ một chút. Chỉ là giải độc mà thôi, Hoa Hoa vô cùng am hiểu. Tô Hạo mang theo hắn đi bọn nhỏ sở tại địa phương, nhường Trương Chí Đồng tự mình lựa chọn. Tất nhiên, lựa chọn là 2 triệu, nếu hắn vui lòng mà hài tử không đồng ý, Tô Hạo cũng sẽ không cưỡng ép bức bách hài tử đáp ứng. Nhìn một vòng, Trương Chí Đồng rất nhanh liền khóa chặt rồi một mục tiêu. Hài tử kia tên gọi là gì? Trương Chí Đồng chỉ vào một nam hài hỏi. Tô Hạo xem xét, nét mặt có chút cổ quái, Trương Chí Đồng là thực sự sẽ chọn, đống chốc thì chọn được rồi một siêu phẩm giả. Người này chính là Tô Nhị Quân. Từ chiến tranh sau khi chấm dứt, hắn thì lựa chọn theo trường học tốt nghiệp, rốt cuộc trường học có thể mang cho hắn đồ vật rất ít đi. Tô Hoa Hoa cũng giống như vậy, cái này khiến hiệu trưởng lần nữa phát ra tiếng thở dài, hắn hai cái lợi hại học sinh lại tốt nghiệp. Nhưng hắn thì không có cách nào, hắn cũng không dám nói với Tô Hạo cái gì. Chẳng qua Tô Hổ nổi tiếng, ngược lại để hắn thật cao hứng, khắp nơi tuyên truyền Tô Hổ là theo hắn trường học tốt nghiệp đi ra, lập tức hấp dẫn không ít siêu phàm giả hải tử. Hắn gọi Tô Nhị Quân. Có thể đem hắn gọi qua, ta cùng hắn tâm sự sao? Trương Chí Đồng tựa hồ có chút căng thẳng. Không bao lâu, Tô Nhị Quân đến đây. Viện trưởng, có chuyện gì không? Tô Nhị Quân hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Trương Chí Đồng, đối Tô Hạo hỏi. Không có việc gì, chính là vị tiên sinh này muốn thu dưỡng ngươi, hàn huyên với ngươi nói chuyện thiếm. Tô Hạo chỉ vào Trương Chí Đồng nói. Chỉ là nhường Tô Hạo không ngờ rằng là, Tô Nhị Quân phản ứng rất lớn. A, thu dưỡng? Không được không được, ta sẽ không rời khỏi cô nhi viện. Tô Nhị Quân nói xong, co cẳng liền chạy. Cái này khiến Tô Hạo cũng ngây ngẩn cả người, Trương Chí Đồng càng là hơn khỏe miệng co giật. Cái kia, có lẽ hải tử thẹn thùng, ta quá khứ hỏi một chút. Tô Hạo cười cười xấu hổ, đi tới Tô Nhị Quân bên cạnh. Hai quân, tiếp xuống ta không phải vì viện trưởng thân phận hỏi ngươi, mà là vì một thân phận bằng hữu, năng lực nói cho ta biết vì sao không muốn bị thu dưỡng sao? Tô Hạo không có đi lên thì trách cứ Tô Nhị Quân, mà là thái độ ôn hòa hỏi. Tô Nhị Quân rất là nói nghiêm túc, ta nếu như bị thu dưỡng rồi, về sau rốt cuộc không có cách nào cùng bọn hắn cùng nhau bảo hộ cô nhi viện rồi. Tô Hạo lập tức đã hiểu rồi hắn ý tứ, đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, vừa cười vừa nói, ta biết rồi, chờ chút ta liền đi nói cho hắn biết. Về đến Trương Chí Đồng bên cạnh, Tô Hạo thật đáng tiếc nói cho hắn biết, hai quân không muốn bị thu dưỡng, cho nên ngại quá rồi Trương tiên sinh. Trương Chí Đồng ngược lại cũng không có tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ, là chúng ta không có duyên phận. Sau đó, hắn lại tìm một đứa bé, đối phương nhìn lên tới tương đối thông minh, tại Trương Chí Đồng tỏ vẻ muốn thu nuôi hắn lúc, Nam Hải vô cùng quả quyết đáp ứng. Cứ như vậy, sự việc thì quyết định đến rồi. Nhìn Trương Chí Đồng nắm tay của cậu bé, đi ra cô nhi viện cửa lớn lúc, Tô Hạo đột nhiên có loại cảm xúc. Lúc trước lao viện trưởng thì là như vậy tâm trạng đi, mặc dù không nỡ, nhưng vẫn là hy vọng bọn nhỏ có thể có một bình thường gia đình. Nguyễn Mai đứng bên người, trong ánh mắt toát ra một tia ôn nhu, gia gia vẫn luôn là bộ dáng này, hắn vô cùng thích trẻ con, nhưng là lại không muốn nhìn thấy hài tử khóc thút thít dáng vẻ. Nhiều khi, có người bị nhận nuôi sau đó, hắn đều là về đến phòng trong mới khóc. Hy vọng hắn có thể có một đáng giá hồi ức tuổi thơ. Nhận nuôi sự việc là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không là một lần cuối cùng. Chiến tranh ổn định sau đó, không ít người cũng có rồi nhận nuôi hài tử ý nghĩ. Tô Hạo cũng làm cho Trần Đông đối với mấy cái này nhận nuôi người tiến hành một ít thẩm tra, xác định bọn hắn không phải một ít có vấn đề người. Kết quả không ngờ rằng, vẫn đúng là tra được một ít có vấn đề người, bọn hắn nhận nuôi hải tử là có mục đích khác. Này nếu trước kia, Tô Hạo bất lực, nhưng bây giờ không đồng dạng. Chỉ cần một chiếc điện thoại, liền sẽ có người giúp hắn đem sự việc hoàn thành. Mấy ngày tính dưỡng, không chỉ là thân thể của thành chủ khôi phục lại, ngay cả vượng tài thì bắt đầu ở cô nhi viện trên mặt đất vui chơi chạy khắp nơi, đi theo một đám hải tử chơi đùa. Đừng nhìn nó có không kém gì trí tuệ của nhân loại, nhưng nó ý nghĩ cùng hải tử không hề khác gì nhau. Đêm đó, Tô Hạo đang lúc ngủ, đột nhiên hắn mở to mắt. Có người đi vào rồi. Sao luôn có người leo tường đi vào, đi cửa lớn không được sao? Tô Hạo gãi gãi đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, ra bây giờ đối phương trước mặt. Xuyệt. Không muốn phát ra âm thanh, nhao nhao đến bọn nhỏ ngủ. À đúng rồi rồi, ta đặc biệt để người chuẩn bị cho các ngươi rồi một nơi tốt, các ngươi khẳng định sẽ thích. Tô Hạo bóp lấy hai người cổ, mang theo đi tới góc một gian tạp vật. Nơi này là Tô Hạo đặc biệt để người định tố chỗ, bên trong có rất cưỡng ép cách âm hiệu quả. Chương 126, Nguyễn Mai bị phát hiện, chương 126, Nguyễn Mai bị phát hiện. Mấy phút đồng hồ sau, hắn theo hai người trong miệng, hiểu rõ rồi thân phận của bọn hắn. Bọn hắn tự xưng đến từ một cái gọi Loa Thành thành thị, tới nơi này là vì tìm một người, mà bây giờ bọn hắn cuối cùng là tìm được rồi manh mối nhắm thẳng vào cái này cô nhi viện. Nghe đến đó, Tô Hạo liền hiểu, gia tộc kia người, rốt cuộc tìm được Nguyễn Mai. Không có nghĩ đến cái này gia tộc người thật đúng là đủ kiên trì, nhiều năm như vậy cũng không hề từ bỏ, có phải hay không cấp cho bọn hắn ban cái thưởng. Tô Hạo nói xong chính mình cũng không cười cười lạnh, đem hai người thi thể chôn sửa lại một chút. Hắn biết rõ, tất nhiên hai người có thể tìm tới nơi này, vậy liền đại biểu đối phương gia tộc khẳng định hiểu rõ rồi Nguyễn Mai thân phận, lần này chính là đến đem nàng mang đi. Nhưng đối phương không ngờ rằng, cô nhi viện còn có Tô Hạo cái này tồn tại đặc thù. Chờ một chút, lối đi có chưa hề mở ra. Nếu là không có mở ra lời nói, tin tức của bọn hắn có lẽ còn không có truyền lại trở về. Nghĩ đến này, liền xem như đêm hôm khuya khoắt, hắn hay là liên hệ rồi Trần Đông, hỏi thăm chuyện này. Lối đi. Bên ấy còn chưa mở ra dưới tình huống bình thường cần qua một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Tô Hạo yên tâm lại. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể xử lý còn lại mấy người, như vậy thì sẽ không có người hiểu rõ Nguyễn Mai ở chỗ này. Mấy người kia vị trí đã hiểu rõ rồi, nhất định phải thừa dịp hiện tại quá khứ, nếu không bọn hắn khẳng định sẽ có phát giác. Tô Hạo thực lực bây giờ chỉ có nhất giai võ sư, nhưng đối phương dường như có ngũ giai võ sư tồn tại, hắn quá khứ không nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng nếu hiện tại nhường A Hổ đi làm việc, Tô Hạo cảm thấy không được tốt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một sự kiện, mình còn có trước đó chiến tranh sau đó ban thưởng điểm tích lũy không có sử dụng. Hắn còn nhớ hệ thống trong thương thành, trừ ra nhãn hiệu cùng các loại vật tư bên ngoài, còn có như vậy một vật. Cái đồ chơi này rất đắt, giá trị 1 vạn điểm tích lũy, Tô Hạo chi tiền đều là trực tiếp coi nhẹ. Nhưng mà lần này, hắn cảm thấy mình cần dùng một chút rồi. Thống tử, đổi nhất giai đại võ sư thẻ thể nghiệm, ngày 7. Đổi thành công, khấu trừ 1 vạn điểm tích lũy. Một giây sau, Tô Hạo trên tay thì xuất hiện một cái thẻ, phía trên có nhất giai đại võ sư mấy chữ, nhưng bên cạnh còn có nhỏ hơn chữ. Ngày 7. Sử dụng về sau, hắn sẽ ở trong 7 ngày giữ lại nhất giai đại võ sư thực lực, cho dù là đi bên ngoài cũng giống như vậy. Tại quý thành nơi này, đại võ sư dường như không có địch thủ, hiện nay duy hai đại võ sư, một cái là Tô Hổ, một cái khác là thành chủ, quan hệ với hắn cũng không tệ. Tô Hạo trực tiếp sử dụng, sau đó hướng về một cái phương hướng nhanh chóng chạy đi. Mà đổi thành một bên, ba người ngồi ở cái bàn bên cạnh, chờ đợi có ngoài hai người thông tin. Theo lý thuyết, bọn hắn cũng đã đắc thủ mới đúng, không sai biệt lắm nên tại trở về trên đường rồi. Vậy chúng ta tiếp tục chờ là được, chỉ cần có thể bắt được lúc trước tiểu nha đầu, chúng ta có thể hiểu rõ gia tộc bọn họ bí mật lớn nhất. Lời này vừa ra, ba người hô hấp đều có chút tăng thêm, xem ra bí mật này đối bọn họ mà nói rất trọng yếu. Lại chờ đợi rồi một hồi, ba người cảm thấy có chút kỳ lạ. Bọn hắn nên đến rồi mới đúng, nhưng người đâu? Bọn hắn đều là gia tộc mình tối người chuyên nghiệp, không thể nào vì những chuyện khác chậm trễ nhiệm vụ lần này, vì bí mật này, gia tộc bọn họ gắng gượng tìm thời gian mười mấy năm. Mắt thấy muốn thành công, bọn hắn sao có thể bình tĩnh? Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến trong thai của bọn hắn. Người đã trước giờ xuống dưới chờ các ngươi rồi, ta sẽ cho các ngươi mua cái khẩn cấp phiếu. Ba người biến sắc, đồng thời hướng về ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Thế nhưng một giây sau, ba người dùng đến đồng dạng tốc độ bay rồi quay về, phun ra máu tươi. Tô Hạo trên mặt nụ cười đi đến, trực tiếp ngồi trên bàn, nhìn trên mặt đất ba người bộ dáng. Nói đến ta còn không biết các ngươi gia tộc kêu cái gì, nói nghe một chút. Ba người sắc mặt tâm trầm, một câu cũng không nói, bọn hắn miệng giật mình, nhưng rất nhanh liền ánh mắt biến đổi. Các ngươi là đang tìm cái này? Tô Hạo mở ra bàn tay, phía trên để đó 3 viên cất dấu độc dược răng. Trước đó xử lý hai người kia, hắn liền đã kiểm tra qua, những người này thủ đoạn cùng tổ chức ám sát gần như giống nhau, cũng thích một bộ này. Nhìn thấy chính mình tự sát đường đều bị đoạn mất, ba người mặt xám như cho tàn, trực tiếp nhắm mắt lại liền chờ chết. Các ngươi như thế không phối hợp, sẽ rất chậm trễ thời gian của ta, hiểu chưa? Tô Hạo đi tới, bắt đầu rồi dài đến mấy phút sau thẩm vấn thời gian. Cho dù là lại thế nào giả một người, tại hắn các loại thẩm vấn cách thức dưới, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nói ra tự mình biết thông tin. Bọn hắn đến từ gia tộc tên là Huyết Khô Lâu, thì cùng trên người bọn họ đồ án giống nhau như lúc. Đây là một đặc thù gia tộc. Bình thường gia tộc đều sẽ có một thuộc về mình tổ trạch, cùng với hàng loạt có quan hệ máu mủ người trong gia tộc. Nhưng Huyết Khô Lâu khác nhau, bọn hắn không có một cái nào cố định tổ trạch, đồng thời trong gia tộc người thì không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Đây chẳng qua là một mặt ngoài là gia tộc, nhưng trên thực tế cùng một ít tổ chức sát thủ không hề khác gì nhau thế lực. Chỉ có như vậy một số danh chiêu nhìn gia tộc, Loa Thành thế mà cho phép sự tồn tại của đối phương, còn quang minh chính đại xuất hiện tại mỗi cái nơi trốn. Cái này khiến Tô Hạo cũng hoài nghi, Loa Thành có phải thành chủ đầu góc vào phần, nếu không làm sao lại như vậy cho phép loại chuyện này xuất hiện. Tô Hạo tò mò nhất là, bọn hắn là làm sao biết Nguyễn Mai chỗ, phải biết thời gian mười mấy năm bọn hắn thế nhưng luôn luôn không có tìm được. Trong đó nhiều tuổi nhất người kia nói cho Tô Hạo, bọn hắn là trong lúc vô tình theo một cái bình thường lão nhân trong miệng hiểu rõ chuyện này, mà người này đã từng ở cô nhi viện đợi qua một đoạn thời gian, luôn luôn đi theo sau lão viện trưởng. Chỉ là tuổi tác cao sau đó, lão viện trưởng nhường hắn trở về dưỡng lão. Tô Hạo có chút bất đắc dĩ, ngàn phòng vạn phòng, không ngờ rằng hay là xuất hiện chỗ sơ suất. Lão nhân này ngay cả hắn cũng không biết, hẳn là hắn bước vào cô nhi viện trước đó liền đã đi rồi. Không ngờ rằng đối phương thế mà còn sống đến nay, cũng coi là ít có. Các ngươi có hay không có đem thông tin truyền lại trở về? Mặc dù theo Trần Đông nơi đó biết rồi lối đi tình huống, nhưng vì để phòng lỡ như, hắn vẫn hỏi chuyện này. Kết quả không ngờ rằng, hắn nói ra một nhường Tô Hạo khiếp sợ sự việc, bọn hắn thế mà thật đem thông tin truyền lại trở về, hơn nữa còn là sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù. Vật kia giá trị có thể so với giấy thông hành, vô cùng hi hữu, nhưng nó hiệu quả cũng rất cường đại. Liền xem như lối đi phong tỏa trong lúc đó, giống nhau có thể đem thông tin truyền lại trở về. May mắn còn có một tin tức tốt, thông qua bình thường thủ đoạn, theo loa thành đi vào quý thành, cần vòng qua 20 tòa thành thị khu vực. Nói cách khác, huyết khô lâu người đến, tối thiểu cần đem thời gian gần 1 tháng. 1 tháng sau, hẳn là đủ rồi. Hiện tại Tô Hổ thì có rồi nhị giai đại võ sư thực lực, hắn cũng không tin sau 1 tháng, đối phương còn có thể phái ra mạnh hơn người. Kết quả không ngờ rằng, người này nói cho Tô Hạo, bọn hắn nhà của huyết khô lâu chủ, là một vị tông sư võ giả, chương 127, vách tường sau đó, chương 127, vách tường sau đó. Tông sư võ giả A. Tô Hạo đạt được rồi chính mình tin tức cần sau đó, liền vặn gãy rồi 3 người cổ. Hắn có chút đau đầu, thời gian 1 tháng nhường Tô Hổ biến thành tông sư võ giả, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phải biết, Tô Hổ từ lúc mới bắt đầu người bình thường đến bây giờ đại võ sư trình độ, cũng đều hao tốn đem thời gian gần 2 tháng. Siêu phàm giả càng là đến phía sau, thực lực để thăng rồi sẽ tương đối khó khăn, dù là Tô Hổ có nhãn hiệu phụ trợ, muốn tại thời gian 1 tháng tăng lên tới tông sư cấp độ, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chẳng qua Tô Hạo tin tưởng, có hệ thống tồn tại, Tô Hổ sớm muộn có thể trở thành tông sư võ giả. Xử lý tốt 3 bộ thi thể về sau, Tô Hạo lặng yên không tiếng động về tới cô nhi viện, thật giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Mà lúc này, một cái khác trong thành thị, một chỉ có một cái ngọn nến trong phòng, mờ tối ánh sáng chiếu vào trên người một người, mơ hồ có thể nhìn ra, đây là một người có mái tóc xám trắng lão nhân. Hắn đang nơi này lật xem một quyển sách, động tác vô cùng ưu nhã. Đột nhiên, hắn động tác dừng lại, tại sách của hắn bản trên xuất hiện một tấm giấy trắng, trên tờ giấy trắng hiện ra một ít chữ viết. Quý thành, cô nhi viện, Nguyễn Mai. Cứ như vậy mấy chữ, nhưng lão nhân đã biết mình tin tức cần. Thời gian 10 mấy năm cuối cùng là không có uổng phí, chỉ cần có thể đạt được bí mật kia, ta chắc chắn đạt được trọng sinh. Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp hắn nửa bên mặt cùng bình thường lão nhân không hề khác gì nhau, nhưng mà một nửa khác đã triệt để hư thối. Đáng sợ khuôn mặt tại ánh nến chiếu dọi xuống, có vẻ vô cùng dữ tợn. Quý thành sao, vẫn là rất xa vậy liền tốn hao một chút thời gian đi qua đi. Sau khi trời sáng, Tô Hạo chuẩn bị thừa dịp mình còn có đại võ sư thực lực, một người đi lối đi chỗ nào xem xét. Hắn với cái thế giới này đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng là tình huống thế nào, nhường một cái thế giới trở thành hiện tại cái bộ dáng này. Mỗi cái địa khu đều là đơn độc tách ra thế giới, như vậy những thứ này địa khu biên giới sẽ là cái dạng gì? Chẳng lẽ nói sẽ giống như trò chơi, xuất hiện tường không khí? Nguyễn Mai, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, khoảng sẽ có mấy ngày, chuyện nơi đây thì giao cho ngươi. Được rồi. Nói xong, Tô Hạo chỉ có một người rời đi quý thành. Căn cứ trên tay hắn địa đồ biểu hiện, 4 phương 8 hướng trên đều có một màu đen nhỏ chút, nhưng kỳ quái là hiện nay chỉ có phương bắc một điểm đen là sáng, cái khác đều là ảm đạm trạng thái. Hệ thống giải thích, đây là bởi vì ngoài ra 3 cái địa phương lối đi không có kích hoạt, mà phương bắc hắc điểm kết nối là Xuân Thành. Đại võ sư thể chất, nhường Tô Hạo mỗi một bước xuống dưới đều có thể vượt qua mấy chục mét, tốc độ cực nhanh, đây ô tô đều tốt dùng. Rốt cuộc ô tô cần bằng phẳng mặt đất, bằng không sẽ tương đối sốc nảy. Võ giả thì không cần suy xét những tình huống này, có thể tùy ý chạy trốn. Hào tốn suốt cả ngày, Tô Hạo cuối cùng đi tới quý thành địa khu tận cùng phía bắc chỗ, ở chỗ này hắn cuối cùng nhìn thấy lối đi dáng vẻ. Đó là một dựng đứng tại một mặt tường trên vách lô đen chậm rãi xoay tròn, nhìn lên tới tràn đầy cảm giác thần bí. Tại lô đen cách đó không xa, còn có một cái màu đỏ mang theo tia chớp cửa hàng, tốc độ xoay tròn thì rất nhanh. Nhìn lên tới càng thêm nguy hiểm. Không cần phải nói đều biết, lỗ đen là bình thường lối đi, mà hồng động chính là cái đó ngẫu nhiên lối đi. Tại cửa động phụ cận, có thể rõ ràng nhìn thấy một ít nhân loại sinh hoạt dấu vết, nhưng nhìn lên tới đã có một đoạn thời gian. Lần trước có người đến, hay là quân kháng chiến giả trang đội mạo hiểm. Ta nhớ được Trần Ca đã từng nói, một khi lối đi bị phong tỏa, mặt ngoài nhìn sang là một chút phản ứng đều không có, hiện tại ta năng lực nhìn thấy phản ứng, là cái đồ chơi này làm ra tác dụng. Tô Hạo theo trên người móc ra một cái thẻ, chính là trước đó hắn theo cô nhi viện đào ra giấy thông hành. Có rồi vật này, cho dù là lối đi bị phong tỏa lúc, giống nhau có thể tùy thời ra vào. Tô Hạo ánh mắt sau đó đặt ở trung quanh lớp kín cao ngất trên vách tường, những thứ này vách tường thì đại biểu cho địa khu biên giới sao? Dưới tình huống bình thường, chỉ là lớp kín vách tường, hẳn là không cách nào ngăn cản siêu phàm giả mới đúng, nhưng vì cái gì không ai thử qua vượt qua này lớp kín vách tường? Tô Hạo không có tùy tiện đi lên, mà là tiện tay bắt lấy một dị thú, ném tới. Một đạo tiếng rít chói tai tiếng vang lên, sau đó im bặt mà dừng. Lần này Tô Hạo hiểu rõ, vách tường bên kia gặp nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ quá khứ. Nhưng dường như chỉ cần không đi qua, nên cũng không cần có vấn đề gì, nội tâm tò mò nhường Tô Hạo quyết định leo đi lên nhìn một chút. Hắn lần nữa dùng một dị thú tiến hành kiểm tra, bảo đảm chỉ là đơn thuần đi lên, không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới nhanh chóng leo đi lên. Leo đến vách tường đỉnh, hắn chậm rãi đưa đầu ra, nhìn về phía bên kia, sau đó hắn nhìn thấy một mảnh hắc ám. Cái gì cũng nhìn không thấy. Tô Hạo có chút kỳ quái, nhìn từ phía dưới quá khứ, bên ấy hình như vẫn là trời xanh mây trắng, sao bỏ lên sau đó, ngược lại biến thành đêm tối. Hắn không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo trên vách tường tiếp theo. Quý thành bên này tạm thời là không có nguy hiểm gì, vậy liền qua xem một chút đi, ta còn chưa từng đi cái khác thành thị. Làm ra sau khi quyết định, Tô Hạo trực tiếp bước ra một bước, đi vào trong hắc động. Nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được thấy hoa mắt, chính mình xuất hiện tại một địa phương khác. Nơi này khắp nơi đều là nở rộ hoa tươi, còn có thật nhiều cỏ dại, trong không khí cũng tràn ngập một cỗ hương khí, cùng quý thành cảm giác hoàn toàn khác biệt. Xuân Thành, thật đúng là không có lấy sai tên. Tô Hạo cười cười, xuất ra địa đồ, dựa theo phía trên vị trí, khóa chặt địa phương tốt hướng, trực tiếp bắt đầu phi nước đại. Trên đường đi, hắn gặp phải rất nhiều quen thuộc dị thú, nhưng cũng có một chút xa lạ dị thú, xem ra tại khác biệt địa khu, cũng sẽ xuất hiện khác nhau dị thú chủng loại. Hắn còn chú ý tới một sự kiện, nơi này hoa quả hoa tươi chủng loại, rõ ràng đây quý thành càng nhiều. Có chút thuộc về hoa quả hương vị còn tương đối không tệ, hắn đều đang nghĩ nhìn, muốn hay không lúc trở về mang một chút cho bọn nhỏ nếm thử, tốt nhất có thể tại quý thành bên ấy trồng một chút. Xuân Thành địa khu phạm vi dường như cùng quý thành địa khu không sai biệt lắm, Tô Hạo đồng dạng là hao tốn thời gian một ngày, cuối cùng tại rời thị còn cách một đoạn chỗ nhìn thấy bóng người. Chẳng qua những người này tình huống dường như không hề tốt đẹp gì. Địch Đào hiện tại rất là hối hận, vì sao chính mình như thế tự đại, cho là mình đã trở thành nhất giai võ đồ, thì dám mang theo bằng hữu của mình ra đây săn giết dị thú. Phải biết, đội săn đều cũng có võ sư dẫn đội, mới dám đi vào sai như vậy chỗ. Hắn một nho nhỏ võ đồ, có tài đứa gì? Dưới mắt bọn hắn đã bị hơn 10 võ đồ cấp dị thú vây quanh, hiện tại chỉ có thể liều chết đánh một trận, tối thiểu nhất cũng muốn nhường bằng hữu của hắn còn sống trở về. Ta đến đoạn hậu, các ngươi vội vàng chạy. Địch Đào giống to. Thế nhưng bên trong một cái nữ tính, tựa hồ là Địch Đào người ngưỡng mộ, lưu lại nước mắt hô, không, muốn chết cùng chết. Vài người khác lập tức lúng túng, lúc này bọn hắn đến tột cùng là chạy hay là không chạy? Chương 128, hướng dẫn du lịch, chương 128, hướng dẫn du lịch. Nhưng dị thú nhưng không có cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, một mạch xông tới. Chiến đấu trực tiếp vang dội. Tuy nói dị thú số lượng nhiều, thực lực cũng rất cường đại, nhưng bọn hắn có thể ra đây, tự nhiên cũng không phải kẻ yếu. Bọn hắn người đều là cựu giai chuẩn võ giả, còn có chuẩn dị năng giả tồn tại. Thăng thêm một ít chuẩn bị xong trang bị, thế mà tạm thời chống được. Bọn hắn rất rõ ràng, như vậy căn bản căng cứng không được bao lâu, một lúc sau bọn hắn đều phải chết. Địch Đào răng khẽ cắn, thì cùng một thực lực dị thú mạnh mẽ nhất chiến đấu cùng nhau, trên người rất nhanh liền xuất hiện vết thương. Chạy ngay đi, đừng để lão tử chết vô ích. Địch Đào giống to, nhất là đúng nữ sinh kia. Nữ sinh hai mắt đẫm lệ, vẫn như cũ không nghĩ rời khỏi, thế nhưng vài người khác đã có đào tẩu ý nghĩ. Đối mặt những thứ này dị thú, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Địch Đào, xin lỗi. Một người dẫn đầu, những người khác theo sát phía sau, có thể duy trì có nữ sinh thế mà đi vào Địch Đào bên cạnh. Địch Đào, ta yêu thích ngươi, cho dù chết ta cũng muốn cùng ngươi cùng chết. Địch Đào bối rối. Thanh Lệ, ngươi. Những người khác chạy sau đó, những thứ này dị thú đem hai người bọn họ bao vây lại, lần này bọn hắn triệt để không có cơ hội đào tẩu. Địch Đào cười khổ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào những dị thú kia, trong miệng lại là nói ra, nếu lần này có thể còn sống sót, ta. Cũng không chờ hắn nói cho hết lời, một thanh âm thì chuyển đến hai người trong hai. Loại lời này tốt nhất đừng nói lung tung, sẽ xảy ra chuyện. Một giây sau, một thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là nghe được âm thanh chạy tới Tô Hạo. Thấy có người xuất hiện, hai người ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, thế nhưng đợi đến bọn hắn thấy rõ Tô Hạo dáng vẻ về sau, trong lòng lần nữa trầm xuống. Nói như vậy, siêu phàm giả thực lực cũng cùng tuổi tác móc đối, tuổi tác khá lớn, thực lực bình thường đều sẽ tăng mạnh. Nhưng người trẻ tuổi, thực lực chắc chắn sẽ không rất mạnh. Nhưng mà chẳng kịp chờ Địch Đào nói chuyện, một giây sau hình tượng liền để hắn há to mồm. Đối mặt những thứ này dị thú, Tô Hạo chỉ là đơn giản tam quyền lưỡng cước, toàn bộ miểu sát, một chút áp lực đều không có. Ừm, làm sao vậy? Tô Hạo vỗ vỗ tay, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Chỉ là hắn mảy may không biết, chính mình đối với hai người tạo thành bao lớn kinh ngạc. Ngươi lẽ nào là võ sư? Địch Đào thực sự là nghĩ không ra, Xuân Thành có vị kia võ đồ có thể làm đến trình độ này, trong đầu hắn chỉ có võ sư mới có thể làm đến rồi. Không phải. Tô Hạo lắc đầu, hắn hiện tại thế nhưng đại võ sư. Nghe được Tô Hạo phủ nhận, Địch Đào dường như nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Tô Hạo là một thực lực cường đại võ đồ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đây là trên người của ta tối vật có giá trị, còn xin tiền bối nhận lấy. Địch Đào rất rõ ràng, mình bị người cứu, nếu một chút tỏ vẻ đều không có, sao thì không thể nào nói nổi. Hắn trực tiếp xuất ra trên tay mình trường kiếm, hai tay cung kính đưa qua. Tô Hạo tán thưởng nhìn đối phương một chút, kỳ thực vừa nãy hắn liền đã xuất hiện, sở dĩ không có vội vã ra tay, chủ yếu là muốn nhìn một chút người nào nhân phẩm không sai, tạm thời làm hắn hướng dẫn du lịch. Kết quả nhìn xem đến, chỉ có đôi nam nữ này đều là nhân phẩm quá con người, những người khác coi như xong. Tô Hạo thì hiểu rõ, đối mặt tử vong nguy hiểm, không phải tất cả mọi người có thể làm đến đồng sinh cộng tử. Nhưng này một số người tất nhiên quyết định cùng theo một lúc ra đây, kia là chính hắn làm ra quyết định. Tất cả mọi người là người trưởng thành, quyết định của mình chính mình phụ trách, gặp được nguy hiểm chỉ muốn chạy trốn người, dạng này người còn trông cậy vào hắn về sau năng lực giúp chính mình một tay. Vũ khí của ngươi ta cũng không cần rồi, ngươi nếu là thật muốn báo đáp ta, vậy liền tạm thời làm của ta hướng dẫn du lịch đi. Hướng dẫn du lịch? Địch Đào sững sờ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc hỏi, tiền bối là theo những thành thị khác tới? Chỉ có không phải Xuân Thành người, mới biết cần hướng dẫn du lịch. Ngươi cũng biết cái khác thành thị? Tô Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng rất nhiều người cũng không biết chuyện này. Chán, trên cơ bản đại bộ phận siêu phàm giả đều biết chuyện này. Địch Đào gãi gãi đầu nói. Sau đó ba người hướng về Xuân Thành phương hướng đi tới, trên đường đi lại gặp phải một ít dị thú. Địch Đào vốn là chuẩn bị hiện ra một chút chính mình vũ dũng, thế nhưng mặc kệ cái nào dị thú, tại Tô Hạo trên tay cũng sống không quá một giây. Cuối cùng, hai người bọn họ kéo lấy mấy cái có giá trị thi thể dị thú, cùng theo một lúc trở về. Chỉ là những thi thể này thu hoạch, cũng đây trước kia bọn hắn ra đây đi săn lúc muốn nhiều, đây chính là võ đồ cấp dị thú, hay là đẳng cấp cao võ đồ. Thật không dễ dàng đi vào cửa thành, Địch Đào đột nhiên nhìn thấy trước đó bốn đồng bạn. Đồng bạn cũng nhìn thấy còn sống trở về Địch Đào, lập tức vẻ mặt lúng túng. Nếu Địch Đào chết rồi, bọn hắn có thể nội tâm áy náy một chút liền đi qua rồi, nhưng mà đối phương sống thật tốt địa, bọn hắn lại là từ bỏ Địch Đào chạy. Này nếu truyền đi, thanh danh của bọn hắn coi như chết chắc rồi. Địch Đào dường như thì không nghĩ tới, nhanh như vậy hai bên liền gặp mặt rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì lúc, đối diện cái thứ nhất chạy trốn nam nhân đột nhiên hô, "Binh sĩ, bọn hắn rõ ràng bị 10 cái dị thú vây quanh, không thể có thể còn sống sót mới đúng, ta hoài nghi bọn hắn đã đầu nhập vào dị thú." Lời này vừa ra, người chung quanh cũng sợ ngây người. Không ít người đều biết, thực lực dị thú mạnh mẽ là có trí tuệ đã từng thì phát sinh qua cường đại dị thú chứa chấp nhân loại sự việc. Thậm chí có một ít phạm pháp tổ chức cùng dị thú tiến hành hợp tác. Không nghĩ tới bây giờ thì xuất hiện. Địch Đào vẫn không nói gì, nữ nhân bên cạnh hắn thì nhịn không được rồi. Đỗ Trùng, ngươi đánh rắm. Rõ ràng là chính các ngươi chụp chết chạy trốn, hiện tại còn vu ham Địch Đào, các ngươi còn là người sao? Đỗ Trùng ti không đỏ mặt chút nào, lời thề son sắt nói, dưới tình huống đó, các ngươi làm sao có khả năng sống sót, ngươi nói cho ta biết. Đó là đương nhiên là vì chúng ta bị vị tiền bối này cứu được. Nữ nhân chỉ vào bên trên Tô Hạo nói. Tiền bối? Ha ha ha, ngươi đang trêu chọc ta sao? Có còn trẻ như vậy tiền bối, hắn là thế nào cứu các ngươi? Đỗ Trùng không tin chút nào. Không chỉ là hắn một, tại hắn bên trên ba người, vì mình sau này thành danh, cũng đều gia nhập lên án bên trong. Nếu một người nói như vậy, có thể không có mấy người tin tưởng, nhưng mấy người cũng nói như vậy, chung quanh đóng giữ binh sĩ thì hiện ra. Vài vị, theo chúng ta đi một chuyến đi. Các binh sĩ đem ba người bao vây lại. Nữ nhân khí sắc mặt đỏ lên, bọn hắn nói cái gì các ngươi liền tin cái gì? Ta nói ta là bọn hắn mụ, các ngươi tin hay không? Làm cản. Một sĩ binh đội trưởng sầm mặt lại, đưa tay muốn cho nữ nhân một cái tát, Địch Đào vội vàng ngăn cản. Chúng ta có thể với các ngươi cùng đi, nhưng mà bọn hắn cũng muốn cùng nhau, còn có chuyện này cùng vị tiền bối này không có bất cứ quan hệ nào. Địch Đào rất rõ ràng, hắn không thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến tiền bối. Có thể để hắn không ngờ rằng là, tiểu đội trưởng cười lạnh, hắn làm sao lại như vậy không sao, hắn hiện tại thì phải đi. Chương 129, ta có giấy thông hành, chương 129, ta có giấy thông hành. Ngươi. Địch Đào vô cùng phẫn nộ, hắn khi nào gặp được loại chuyện này. Tô Hạo ngược lại nói, không sao, chính là đi một chuyến. Ta tin tưởng chính phủ khẳng định sẽ chứng minh trong sạch của chúng ta. Địch Đào tưởng tượng, đích thật là như vậy. Rất nhanh, cục chấp pháp người đến, đem bọn hắn toàn bộ dẫn tới cục chấp pháp. Đi vào cục chấp pháp sau đó, bọn hắn đều bị đơn độc hỏi, thế nhưng hỏi Tô Hạo lúc, Tô Hạo trả lời nhường cục chấp pháp người sửng sốt. Ngươi là theo Quý Thành đến. Nhưng mà không đúng a, Quý Thành lối đi không phải đã nhốt sao? A, ta có giấy thông hành. Nghe được ba chữ này, cục chấp pháp thành viên cũng sợ ngây người. Hắn tất nhiên hiểu rõ giấy thông hành là cái gì, nhưng mà cái đồ chơi này không phải nên tại mỗi chút ít đại nhân vật trên tay sao? Chẳng lẽ nói trước mặt vị này là đại nhân vật. Vừa nghĩ tới Tô Hạo có thể không phải người bình thường, người này cũng có chút luống cuống, vội vàng đem trong chuyện này báo lên. Không bao lâu, cục chấp pháp cục trưởng tự mình ra mặt, hướng về Tô Hạo xin lỗi, tỏ vẻ chuyện này chỉ là một lần hiểu lầm. Đồng thời, hắn cũng làm cho người nhanh chóng làm rõ ràng chuyện này tình huống, lập tức phóng thích Địch Đào hai người, về phần ngoài ra bốn người. Bọn hắn không riêng gì thanh danh xong đời, còn muốn có lao ngục thai hương. Địch Đào sững sờ đi vào, sững sờ ra đây, khi hắn nhìn thấy cục chấp pháp cục trưởng cũng tại Tô Hạo trước mặt khách khách khí khí lúc, hắn cuối cùng ý thức được, tiền bối không riêng thực lực cường đại, dường như còn có thân phận đặc thù. Tiền bối, tiếp xuống liền để ta Hòa Thanh Lệ mang theo ngươi cùng nhau đi dạo Xuân Thành cực kỳ có thú chỗ. Cùng Quý Thành khác nhau, Xuân Thành cũng không có cái gì nội thành ngoại thành phân chia, nhưng cũng chỉ là bên ngoài không có. Một ít ở tại tới gần ở giữa địa khu người, tổng hội cảm thấy mình hơn người một bậc, thậm chí có người đưa ra học tập Quý Thành hình thức, chỉ là một mực không có thông qua. Còn có một chút, Xuân Thành khắp nơi đều là hoa tươi, để trong này nhìn lên tới giống một chuyện cổ tích thành thị giống nhau. Chẳng qua thì có rất nhiều nơi, khắp nơi đều là cũ nát con đường cùng nhà, điểm này là không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần nơi có người, liền sẽ có chen ép. Người người bình đẳng, chỉ là một câu nói đùa. Tô Hạo đối với cái này ngược lại cũng không kỳ quái, hắn chỉ là đến xem những thành thị khác dáng vẻ. Một ngày xuống, bọn hắn đi rất nhiều nơi, tổng thể mà nói, Xuân Thành cùng Quý Thành trên đại thể không sai biệt lắm, chỉ có một ít nhỏ xíu khác nhau. Nhưng mà Xuân Thành nơi này có hai cái phương hướng lối đi, Tô Hạo thì phát hiện một sự kiện, khi hắn đi vào Xuân Thành sau đó, lại có thể thắp sáng ba cái khu vực. Người đúng lối đi sự việc hiểu bao nhiêu? Tô Hạo hỏi. Địch Đào lập tức cười nói, người biết chuyện này không nhiều, vừa vặn đúng là ta bên trong một cái. Ta từng tại một quyển cổ tịch trên nhìn qua, một cái địa khu trên lý luận nên có bốn chỗ có lối đi. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận chỉ có một hai cái địa phương mới có lối đi, mà chỉ có hai cái địa phương cũng có lối đi sau đó, thành thị mới biết đạt được một ít chỗ tốt. Chỗ tốt? Tô Hạo có chút khó hiểu. Cụ thể ta thì không rõ ràng lắm, nhưng mà căn cứ một ít ghi chép biểu hiện, Xuân Thành cũng là tại thứ một cái lối đi mở ra sau đó, khoảng cách hơn 100 năm mới mở ra cái thứ hai lối đi, sau đó thì kết nối lên Quý Thành. Có thể Quý Thành vẫn như cũ ở vào một cái lối đi lúc, chúng ta có người suy đoán, Quý Thành muốn mở ra cái thứ hai lối đi tối thiểu cần 100 năm. Tô Hạo gật đầu, lại hỏi, ngươi biết sao mở ra lối đi sao? Cái này kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đi bốn phương tám hướng cuối cùng, tiếp xúc vách tường, sau đó giết chết theo trong vách tường ra tới một cường đại dị thú, có thể mở ra lối đi. Chỉ là nghe nói, tiểu này thủ hộ lối đi dị thú thực lực rất mạnh, thường thường ngưng tụ một thành thị lực lượng, cũng không nhất định có thể đánh bại. Lần trước Xuân Thành vì có thể mở ra cái thứ hai lối đi, siêu phàm giả tử thương vượt qua một nửa, nhường Xuân Thành thực lực giảm mạnh rất nhiều, nhưng sau đó mở ra lối đi chỗ tốt đến rồi, này mới khiến Xuân Thành có rồi hiện tại phát triển. Tô Hạo cũng có thể nhìn ra được, Xuân Thành thực lực tổng hợp so với Quý Thành cao hơn rồi rất nhiều. Tối thiểu tại Quý Thành, một cái chừng 20 tuổi siêu phàm giả thực lực, đại đa số đều là tại chuẩn võ giả cấp độ, có thể trở thành võ đồ cũng rất ít. Thế nhưng tại Xuân Thành, Địch Đào cái này nhìn lên tới vừa thành niên người, cũng đã là võ đồ rồi. Là cái này chênh lệch. Mắt thấy muốn trời tối, Địch Đào nhiệt tình mời Tô Hạo đi hắn ra làm khách. Theo chính hắn nói, hắn cũng không phải gia tộc gì con cháu, nhưng mà cha mẹ của hắn đều là siêu phàm giả, điều kiện gia đình coi như là không tệ. Nhưng Tô Hạo cự tuyệt, hắn chỉ là tới xem một chút, đoán chừng ngày mai liền trở về rồi. Tất nhiên mời các ngươi làm người dẫn đường, tất nhiên không thể một chút chi phí không cho, những thứ này liền xem như là chi phí đi. Nói xong, Tô Hạo đưa cho hai người hai viên cấp bậc võ sư tinh hạch. Nhìn thấy đồ trên tay về sau, hai người giật mình kinh ngạc. Tinh hạch giá trị bọn hắn đương nhiên biết rõ, có thể nói đây hoàn toàn là bọn hắn mua không nổi thứ gì đó. Kết quả chẳng qua là khi rồi một lần hướng dẫn du lịch thì nhận được thứ quý giá như thế. Tiền bối, cái này quá quý giá rồi, ta không thể nhận. Địch Đào nói xong muốn còn cho Tô Hạo, nữ hài thanh lệ cũng giống như vậy. Tô Hạo khoát khoát tay, thứ này với ta mà nói không tính là gì, các ngươi thu cất đi, nhưng mà phải nhớ kỹ tốt nhất chính mình dùng, không muốn xuất ra đi bán, tiền tài không để ra ngoài. Thứ này nếu bán đi, khẳng định là rất cao giá cả, nhưng đối với hai người mà nói thì không nhất định là chuyện tốt. Dùng để hấp thụ tăng lên thực lực của mình, ngược lại là phương pháp tốt nhất. Tốt, chúng ta hữu duyên còn gặp lại. Tô Hạo phất phất tay đi rồi. Hắn đi tìm một khách sạn ở lại, chuẩn bị ngủ một đêm liền trở về. Thế nhưng trong đêm, hắn đột nhiên nghe được một ít âm thanh, cau mày mở to mắt. Đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy mấy người đem một nhìn lên tới hơn 10 tuổi nam hải bao vây lại, một bộ muốn đem hắn bắt đi dáng vẻ. Ta không quay về, ta chết cũng không quay về. Nam hải kêu khóc, càng không ngừng giãy giụa, nhưng hắn cánh tay nhỏ bắp chân, căn bản không phải đối thủ của đại nhân. Cũng bởi vì ngươi chạy lung tung, hại huynh đệ mấy cái đêm hôm khuya khoác ra đây bắt ngươi, ngươi đạp mã thật đáng chết ta. Nam nhân vẻ mặt hung ác, một cái tát đánh vào nam hải trên mặt, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Nam hải bị đánh cho choáng váng rồi, không dám phát ra âm thanh, trong mắt của hắn tràn đầy u ám. Đem hắn mang đi, nhanh đi về, nếu không cô nhi viện lao đầu kia muốn nổi giận. Hắc hắc, tổ ca còn sợ lao đầu kia? Không phải sợ, là không cần phải. Hắn nhưng là cho một vị đại nhân nào đó vật cung cấp rất nhiều hàng tốt đấy. Mấy người vừa nói, một bên khiêng Nam Hải đi trở về. Nhưng mà bọn hắn lời nói rõ ràng chuyển đến Tô Hạo trong tai. Cô nhi viện, hàng tốt. Những thứ này từ nhường hắn nghĩ tới một chút âm u sự việc, trước đây hắn có phải không muốn quản nhưng mà liên lụy đến cô nhi viện, kia lại không được. Tô Hạo thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ, lặng lẽ đi theo, hắn phải biết đầu đuôi sự tình. Chương 130, A Bảo, chương 130, A Bảo. Vì Tô Hạo thực lực, những người này căn bản không phát hiện được hắn. Một đường nhẹ nhõm đi tới một cũ nát cô nhi viện, ngay cả bảng hiệu đều đã dị xét, thấy không rõ phía trên chữ viết, chỉ có thể khoảng nhìn thấy cô nhi viện ba chữ. Tề viện trưởng, người đã tìm được rồi, hy vọng ngươi đừng lại đem người cho vứt đi. Nam nhân trực tiếp đem Nam Hải ném xuống đất, đối phía trước một nhìn lên tới vô cùng lão nhân hiền lành nói. Lão nhân cười ha hả gật đầu, yên tâm, trước đó chỉ là một bất ngờ, hắn không có lần sau rồi. Vậy là tốt rồi, tiền trực tiếp đánh tới chúng ta tạm bên trên, chúng ta đi. Nam nhân vô cùng sảng khoái, mang theo mấy cái tiểu đệ liền đi. Đợi đến bọn hắn đi rồi sau đó, lão nhân cười tủm tỉm nhìn trên mặt đất Nam Hải, dùng đến nhìn như thanh âm ôn nhu nói ra, tốt hài tử, nên trở về đi ngủ, nơi đó đã có người đang chờ ngươi rồi. Nghe nói như thế, hai tử toàn thân kịch liệt run rẩy, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuôi tiếp theo. Bởi vì hắn đã từng thấy tận mắt, đồng bạn của mình là thế nào bị một tên mập đại nhân cho trả đạp. Nhưng là bây giờ toàn thân hắn bất lực, căn bản không có cách nào đào tẩu, mấy người kia ở trên người hắn dùng nào đó dự vật. Lão nhân đang chuẩn bị đem Nam Hải ôm, liền nghe đến rồi một thanh âm xa lạ. Lão ngốc bức, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Còn không đợi lão nhân nói chuyện, một nắm đấm thì ấn trong mắt hắn. Đụng. Lão nhân trực tiếp bị đánh ngất đi, Tô Hạo thân ảnh lúc này mới xuất hiện. Hắn không có ngay tại chỗ xử lý cái này lão ngốc bức, là bởi vì hắn cần từ nơi này lão ngốc bức trong miệng hiểu rõ một ít thông tin. Tô Hạo ngồi xổm xuống, kiểm tra một chút Nam Hải tình huống, xác định hắn chỉ là tạm thời cơ thể tê liệt về sau, đem hắn bế lên. Người tên là gì? Tô Hạo thanh âm êm dịu mà hỏi. Nam Hải thì không ngốc, nhìn ra Tô Hạo là đến giúp hắn, hắn dùng nhìn vô lực âm thanh nói ra, ta gọi A Bảo. A Bảo, ngươi ở căn phòng ở đâu? Ta đưa ngươi trở về. Về phần cái này lão ngốc bức, trước đặt ở này, không chết được. Tại A Bảo chỉ dẫn dưới, hắn đi tới một gian cũ nát phòng ốc trước cửa. Vừa mới đến hắn đã nghe đến rồi một cỗ khó ngửi hương vị. Nhìn kỹ, bên trong vô cùng dơ giấy bẩn thỉu, mười mấy cái hài tử toàn bộ ngã ra đất nghỉ ngủ trên mặt đất, nhưng bọn hắn đều là đang vừa ngủ. Tô Hạo cũng không có vạch trần bọn hắn, đem A Bảo phóng sau đó, hắn liền đi tới một địa phương khác. Nếu như nói A Bảo bọn hắn ở môi trường cùng chuồng heo giống nhau, như vậy bên này nhà nhìn lên tới còn tương đối không tệ. Nhưng mà bên trong đang tiến hành vô cùng tội ác sự việc. Tô Hạo hít sâu một hơi, hắn ấy là biết đạo hữu chút ít cô nhi viện phát sinh qua chuyện như vậy, nhưng mà tận mắt nhìn đến lại là một loại khác chuyện. Xem ra ta còn là nhân từ nương tay rồi. Sau khi trở về liền đem mấy cái kia lao ngốc bức cũng xử lý đi. Nói xong, Tô Hạo thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau đó những thứ này trong phòng truyền ra từng đạo tiếng rên rỉ, cùng với nam hải cùng nữ hải tiếng thét đảo. Thanh âm lớn như vậy, tự nhiên là kinh động đến cô nhi viện bảo vệ. Bọn hắn vội vàng đã chạy tới, thế nhưng cái gì cũng không thấy, bọn hắn cũng cảm giác đầu tê dần, trước mặt lâm vào trong bóng tối. Những người an ninh này Tô Hạo một đều không có buông tha, trực tiếp xử lý. Sau đó, hắn trực tiếp một cái tát thức tỉnh lao ngốc bức, bắt đầu hỏi một ít cô nhi viện sự việc. Lao ngốc bức tự nhiên là không muốn, nhưng ở Tô Hạo thủ đoạn dưới, cuối cùng ngoan ngoãn nói ra tất cả. Hắn nói cho Tô Hạo, chuyện này cũng không phải hắn chủ đạo, hắn chẳng qua là một người bình thường, không có lớn như vậy năng lực. Đây hết thảy đều là xuân thành một vị nào đó tác phẩm của đại nhân vật. Những thứ này hài tử của cô nhi viện, không chỉ là dùng để thỏa mãn những người khác đam mê, càng là hơn tương lai khí quan dự bị thể. Có thể nói, bọn hắn theo bước vào cô nhi viện bắt đầu, trên người bọn họ mọi thứ đều bị đánh dấu tốt giá cả. Những thứ này cũng tạo thành một cái dây chuyền sản nghiệp, vô cùng bóng tối. Vị đại nhân vật kia là ai? Ta không biết, ta ngay cả thượng cấp của ta cũng không biết. Tô Hạo đã hiểu rồi. Đối phương vô cùng cẩn thận, sử dụng là thượng cấp hiểu rõ hạ cấp, nhưng hạ cấp không biết thượng cấp phương thức. Cũng chỉ có loại phương thức này mới có thể bảo đảm đỉnh cao nhất người kia sẽ không bại lộ. Rốt cuộc loại chuyện này chỉ có thể trong bóng tối làm, một khi bày ở ngoài sáng, ai cũng không chịu nổi áp lực cực lớn. Nếu đã vậy, vậy ngươi liền vô dụng rồi. Giang giác. Lao ngốc bức trực tiếp trừng to mắt, chết ngay tại chỗ. Tận mắt thấy Lao ngốc bức chết đi, A Bảo lộ ra thống khoái nét mặt, cao hứng thậm chí lưu lại nước mắt. A Bảo, người đi đem cô nhi viện tất cả mọi người kêu đến. A Bảo gật đầu, thân thể hắn đã khôi phục lại, sau đó đem hải tử của cô nhi viện nhóm cũng thét lên rồi Tô Hạo trước mặt. Cái này cô nhi viện quy mô cũng không lớn, cô nhi số lượng cũng liền gần 100 cái. Những thứ này cô nhi từng cái áo rách quần manh, đều dùng nhìn rụt rè ánh mắt nhìn Tô Hạo. Bọn hắn không biết mình tiếp xuống sẽ có dạng gì vận mệnh. Một màn này nhường Tô Hạo không khỏi thở dài, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Hạo, là Quý Thành cô nhi viện viện trưởng. Trong các ngươi có ai hiểu rõ Quý Thành sao? Bọn nhỏ cũng lắc đầu, bọn hắn ngay cả cơ hội đi học đều không có, làm sao có khả năng hiểu rõ Quý Thành tồn tại. Nhưng mà nhường Tô Hạo không ngờ rằng là, A Bảo thế mà giơ tay nói ra, ta nghe người ta nói qua Quý Thành, nhưng mà ta không biết Quý Thành ở đâu. Quý Thành là khoảng cách Xuân Thành rất xa một tòa thành thị, đúng là ta từ nơi đó đến với lại tại Quý Thành cô nhi viện, bọn nhỏ sinh hoạt vô cùng tự do, không có người biết, ép buộc các ngươi làm bất cứ chuyện gì, mỗi ngày đều năng lực ăn vào thịt. Tô Hạo nhường bọn nhỏ trừng to mắt, thật sự là lời hắn nói để bọn hắn nan dĩ tương tín. Trong mắt bọn họ, hai tử của cô nhi viện vẫn luôn là bị sỉ nhục đối tượng, viện trưởng thì chưa từng có coi bọn họ là người đối đãi. Bọn hắn thì thử qua chạy ra cô nhi viện, thế nhưng sau khi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị bắt quay về. Thậm chí bọn hắn có người xin giúp đỡ người qua đường cũng sẽ mặt ngoài thu xếp bọn hắn, sau lưng báo tin cô nhi viện, lần nữa bị mang về. Về phần rời khỏi Xuân Thành, bọn hắn không phải đối thủ của dị thú. Có thể nói, bọn hắn chỉ có một cái tuyệt vọng tương lai. Nhưng Tô Hạo xuất hiện, nhường số ít mấy cái thông minh một chút hải tử ý thức được, bọn hắn có lẽ sẽ có một không giống nhau tương lai. Thúc thúc, chúng ta cũng nghĩ qua trên cuộc sống như vậy, thế nhưng ngài cũng nhìn thấy, chúng ta những thứ này cô nhi, tại Xuân Thành chính là một đám không cần người. A Bảo chỉ vào một đám hải tử, dùng đến bi thương âm thanh nói. Đó là sự tình trước kia rồi, tại ta lại tới đây sau đó, các ngươi đem sẽ không giống như trước đây, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm. Tô Hạo nội tâm đang hỏi hệ thống. Thống tử, cái này cô nhi viện có thể hay không họa tại tên của ta hạ? Thực lực của hắn mặc dù là đại võ sư, nhưng chỉ là tạm thời, một khi thời gian sau khi chấm dứt, khôi phục lại nhất giai võ sư thực lực, muốn bảo hộ cô nhi viện còn chưa đủ dùng. Chương 131, gánh tim, chương 131, gánh tim. Nhưng nếu như nói, cô nhi viện là của hắn, vậy liền không đồng dạng. Chiến thần cô nhi viện sẽ nhường tất cả mọi người biết, cái gì mới thật sự là cường đại. Hệ thống cũng cho đáp lại. Trên lý luận ký chủ tạm thời không có cách nào có cái thứ ba cô nhi viện, nhưng Xuân Thành không phải Quý Thành, ký chủ có thể tại Xuân Thành thành lập một cái cô nhi viện, nhưng không cách nào có phân viện. Tô Hạo đại hỉ, nói như vậy, chỉ cần hắn có thể có được cô nhi viện văn kiện chính thức, khi hắn biến thành cô nhi viện viện trưởng lúc, chiến thần cô nhi viện có thể đưa đến tác dụng. Nghĩ đến này, Tô Hạo hít mắt. Hắn đầu tiên là trấn an những hải tử này, để bọn hắn đi về nghỉ, sau đó một người đem những thi thể này toàn bộ xử lý. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, cho Địch Đào gọi một cú điện thoại. Thú vị là, nơi này điện thoại tại tất cả chỗ toàn bộ thông dụng. Hắn trước khi đi nhớ ký Địch Đào dãy số. "Uy, vị kia a." Giọng Địch Đào có chút mơ hồ, xem ra vừa nãy đang ngủ. "Là ta Tô Hạo." Nghe được giọng Tô Hạo, Địch Đào lập tức tỉnh táo lại. "Tiền bối, đêm hôm khuya khoắt tìm ta khẳng định là có việc gì, ngươi nói, mặc kệ chuyện gì ta cũng có thể làm." Địch Đào lập tức thì kích động lên. Hắn đang giàu không có cơ hội cùng tiền bối kéo vào quan hệ đâu, không ngờ rằng cơ hội cái này đến rồi. "Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, chính là ta muốn trở thành cô nhi viện viện trưởng, muốn đi cái gì chương trình?" "A." Địch Đào lúc đó thì choáng rồi. Hắn thật sự là không có cách nào đem Tô Hạo cùng cô nhi viện liên hệ đến cùng nhau. Nhưng rất nhanh hắn thì phản ứng, nói ra, cô nhi viện đều là chính phủ tất cả, nếu như muốn biến thành viện trưởng, như vậy nhất định phải hướng chính phủ phát ra thuyết minh, sau đó đạt được chính phủ phê chuẩn mới được. Tô Hạo cao mày, cái này lao ngốc bước phía sau rất có thể chính là chính phủ người, nếu là hắn hiện tại đi xin, người kia khẳng định hiểu ý biết đến vấn đề. Hắn đã làm rơi mất cô nhi viện những người này, thời gian ngắn còn chưa vấn đề, một lúc sau khẳng định sẽ phát hiện, đến lúc đó không có chiến thần cô nhi viện giúp đỡ, sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Còn có những phương pháp khác sao? Đơn giản nhanh chóng, không cần phiền toái như vậy. Địch Đào chăm chú suy nghĩ, cuối cùng vẫn đúng là bị hắn nghĩ tới rồi một cách. Nếu tiền bối ngươi năng lực nhìn thấy bộ trưởng trở lên đại nhân vật, để bọn hắn trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh một cái mệnh lệnh, vậy liền không thành vấn đề. Tô Hạo giật mình, nguyên lai đơn giản như vậy. Hắn thế mà quên đi, nơi này quyền lực thế nhưng tương đối lưu thối, tối thiểu nhất rất nhiều người đều thích lấy quyền nhu tư. Ta biết rồi, đa tạ. Kết thúc trò chuyện, Tô Hạo nhìn về phía A Bảo. A Bảo, chờ chút ta phải đi ra ngoài một bận, giải quyết cô nhi viện sự việc, ngươi mang theo bọn hắn ở chỗ này chờ ta. Nhưng lại tại Tô Hạo chuẩn bị thời điểm ra đi, A Bảo bắt lại y phục của hắn, mang trên mặt một tia sợ sệt. "Thúc thúc, ngươi còn có thể quay về sao?" Nhìn A Bảo đáng thương nét mặt, Tô Hạo rất rõ ràng hắn lo lắng cái gì. Hắn đưa tay sờ sờ A Bảo đầu, khẽ cười nói, "Ta sẽ trở lại, hay là vì viện trưởng thân phận quay về." Nói xong, Tô Hạo thì cùng A Bảo cáo biệt, đi ra phía ngoài. Vì thực lực của hắn bây giờ, nếu trực tiếp đi tìm thành chủ, đoán chừng sẽ chỉ dẫn phát một trận chiến đấu. Nhưng mà đi tìm bộ trưởng loại hình người, thực lực của hắn tuyệt đối đầy đủ rồi. Chỉ cần trở thành cô nhi viện viện trưởng, có rồi chiến thần cô nhi viện giúp đỡ, hắn liền có thể đủ đứng vững theo hầu. Nhưng vấn đề là, hắn không biết bộ trưởng ở địa phương nào, cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể theo chính phủ nhân khẩu bên trong hỏi thăm. Trải qua một phen giày vò về sau, hắn rốt cuộc biết bên trong một cái bộ trưởng chỗ, thừa dịp đêm tối đi vào đối phương trong nhà, đem đối phương theo tràn đầy người phụ nữ trên giường kéo lên. Hữu hảo sau khi trao đổi, bộ trưởng liên tục đánh mấy cái điện thoại, vì tốc độ nhanh nhất đem cô nhi viện viện trưởng biến thành Tô Hạo tên. Hiệu suất như vậy, đoán chừng từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Tô Hạo không có giết chết đối phương, mà là từ đối phương nơi này đạt được một ít bằng chứng về sau, lúc này mới rời khỏi. Có rồi bằng chứng, bộ trưởng muốn đối phó hắn, liền cần nghĩ có đáng giá hay không. Đợi đến Tô Hạo về đến cô nhi viện, xa xa liền thấy đứng ở cửa một người, chính là A Bảo. Làm A Bảo nhìn thấy Tô Hạo lúc, trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Thúc thúc, ngươi quay về.
Ta trở về, từ giờ trở đi, đúng là ta này chỗ cô nhi viện viện trưởng, về sau các ngươi đều sẽ được sống cuộc sống tốt.
A Bảo lộ ra một bộ biểu tình không dám tin tưởng, sợ đây chỉ là một giấc mộng.
Đây là sự thực sao?
Thúc thúc thật thành viện trưởng. Chúng ta về sau sẽ không còn vượt qua cuộc sống trước kia.
Nói xong, hắn trực tiếp khóc lên.
Tô Hạo ôn nhu nói, là thực sự, về sau các ngươi sẽ sống cùng bình thường hải tử giống nhau.
Nói thì nói như vậy, nhưng mà muốn sửa đổi cô nhi viện tình huống, không hề có đơn giản như vậy.
Đầu tiên, quan trọng nhất một vật, đó chính là tiền. Hắn lúc đi ra, trên người nhưng không có mang bao nhiêu tiền, số tiền này căn bản chưa đủ nuôi một cái cô nhi viện.
Nói cách khác, hắn nhất định phải có một kiếm tiền cách mới được.
Trước mắt mà nói, đơn giản nhất trực tiếp cách chính là đi săn dị thú.
Vì hắn đại võ sư thực lực, có thể có được rất nhiều dị thú, nhưng hắn chỉ có một người, đội săn một người là làm không được.
Còn có đến tiếp sau bán cho nhà của Xuân Thành tộc cùng chính phủ, những thứ này đều cần nhân viên.
Chờ một chút, nói lên nhân viên, Địch Đào cùng Dương Thanh Lệ hình như có thể.
Hai người kia nhân phẩm, thế nhưng từng chiếm được công nhận của hắn.
Hai người bọn họ thân mình cũng là siêu phàm giả, có rồi cùng thế lực giao dịch tư cách.
Thế là hắn đem hai người hô đến, lúc này đã trời đã sáng.
Địch Đào cùng Dương Thanh Lệ không có chậm trễ thời gian, lập tức chạy tới.
Tiền bối.
Hai người nhìn thấy Tô Hạo về sau, hô một tiếng.
Hai người các ngươi tới thật đúng lúc, từ giờ trở đi, ta chính là chỗ này cô nhi viện viện trưởng, lần này gọi các ngươi đến, cũng là có một việc hỏi một chút các ngươi.
Các ngươi muốn thực lực càng mạnh hơn cùng nhiều hơn nữa tài nguyên sao?
Tô Hạo đi lên chính là đi thẳng vào vấn đề.
Hai người sững sờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu.
Thân làm siêu phàm giả, bọn hắn đương nhiên muốn có thực lực cường đại cùng với khổng lồ tài nguyên.
Nhưng thực lực thứ này, bọn hắn cũng làm không được nhanh như vậy thì mạnh lên, về phần tài nguyên cũng giống như vậy.
Bọn hắn lần trước ra ngoài là vì cái gì, không phải là vì tài nguyên.
Dưới sự giúp đỡ của Tô Hạo, bọn hắn một người đạt được một đầu dị thú, bán đi thế nhưng kiếm lời không ít tiền.
Nhưng vẫn như cũ chưa đủ, siêu phàm giả tiêu hao phi thường lớn, chỉ có liên tục không ngừng tài nguyên mới có thể để cho bọn hắn càng nhanh mạnh lên.
Vậy là tốt rồi, ta có một cái ý nghĩ, chờ chút chúng ta đi thành lập một đội săn, ta phụ trách đi săn dị thú, các ngươi phụ trách dẫn người đem dị thú trở về, đồng thời tiếp xúc gia tộc và chính phủ, đem thịt dị thú bán đi.
Tỷ lệ ta một người chiếm 5 thành, còn lại 5 thành chính các ngươi điểm.
Nghe nói như thế, Địch Đào ở đâu không rõ, đây là tiền bối muốn mang chính mình bay, chương 132, ngươi là chính nghĩa đồng bạn, chương 132, ngươi là chính nghĩa đồng bạn.
Tiền bối, như vậy sao được, chúng ta nhiều lắm là chiếm cứ một thành như vậy đủ rồi.
Địch Đào vội vàng từ chối, vì đội săn chủ yếu vẫn là thực lực cường đại siêu phàm giả, về phần hậu cần phương diện, căn bản tốn hao không bao nhiêu.
Vậy cứ thế quyết định, đội săn các ngươi đi làm, sau đó vì tốc độ nhanh nhất tìm kiếm chủ địa, thành lập hậu cần, ta phụ trách ra ngoài săn giết dị thú.
À đúng rồi, cầm tới tiền sau đó, đem thuộc về ta kia một phần cũng đưa đến cô nhi viện nơi này, còn có hai người các ngươi, tốt nhất có một người tạm thời đợi ở cô nhi viện, giúp ta chiếu cố một chút bọn hắn.
Tô Hạo nói đơn giản hạ cô nhi viện tình huống, làm hai người nghe đến mấy cái này cô nhi thế mà trải qua bi thảm như vậy đời sống, bỗng chốc thì đỏ mắt.
Tiền bối ngươi yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta rồi, liền để Thanh Lệ ở tại chỗ này, nàng vô cùng thích trẻ con.
Dương Thanh Lệ thì gật đầu, tỏ vẻ chuyện này nàng có thể làm.
Cứ như vậy, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hạo nương tựa theo đại võ sư thực lực, ra ngoài bắt đầu săn giết dị thú.
Ngày thứ nhất, xe không ngừng mà đi tới đi lui thành thị cùng bên ngoài, nhường không ít người cũng tương đối kinh ngạc.
Đây là cái nào đội săn, mấy ngày xử lý rồi nhiều như vậy dị thú?
Không biết ta, nhưng dị thú nhiều, chúng ta cũng có thể mua được một chút, nhanh đi hỏi một chút.
Lúc này Địch Đào đã tê, hắn không ngờ rằng tiền bối không riêng thực lực cường đại, thậm chí ngay cả sức chịu đựng cũng kinh người như vậy.
Đây chính là giết dòng dã một ngày dị thú à, thi thể của dị thú gần như sắp đem hắn mướn chú địa sắp xếp đầy.
Không chỉ là hắn sững sờ, những kia bị hắn mời đi theo làm hậu cần người bình thường cũng đều trợn tròn mắt.
Cái này mới xây lập đội săn, đến cùng là cái gì lai lịch, như bức như vậy.
Có rồi đủ nhiều thi thể dị thú, Địch Đào rất nhanh liền liên hệ đến rồi mua sắm người.
Vì nhanh chóng xử lý, hắn đồng thời liên hệ rồi gia tộc và chính phủ, thời gian ngắn ngủi liền đem tất cả thi thể dị thú toàn bộ bán đi.
Lấy được tất cả thu nhập, trực tiếp phân chia 5 thành đưa đến cô nhi viện, còn lại một bộ phận đưa cho những người bình thường kia là tiền lương, còn lại chính là hắn cùng Dương Thanh Lệ tất cả.
Tiện thể nói rằng, hôm qua bọn hắn đã trở thành quan hệ bạn trai bạn gái, tiện thể nhìn còn thấy vậy phụ huynh.
Có thể nói, bọn hắn đã coi như là vị hôn phu thê quan hệ.
Lúc này mới một ngày à, liền lấy đến rồi cái khác đội săn tối thiểu một tuần lễ mới có ích lợi, đây cũng quá.
Địch Đào không biết nên nói cái gì, nhưng mà hắn thì hiểu rõ, năng lực có lớn như vậy ích lợi, là bởi vì tiền bối tồn tại.
Nội tâm hắn âm thầm xin thề, nhất định phải chết chết ôm chặt tiền bối đùi, như thế thô đùi, có lẽ chỉ có lần này có cơ hội.
Tô Hạo bên này, vì phòng ngừa có người hoài nghi thực lực của hắn, hắn không hề có tiêu diệt võ sư trở lên dị thú, giết chết tất cả đều là võ đồ cấp dị thú. Về phần càng thêm nhỏ yếu dị thú, hắn trừng mắt.
Đạt được khoản tiền thứ nhất sau đó, Tô Hạo thì lập tức cho cô nhi viện tiến hành đại biến dạng.
Đầu tiên chính là bọn nhỏ ăn xuyên, hắn mua hàng loạt đồ ăn cùng với trang phục, mỗi người đều là 3 bộ, thuận tiện thay giặt.
Bởi vì hắn chính mình không biết làm cơm, bọn nhỏ cũng giống như vậy, hắn dứt khoát mời một đầu bếp, như vậy bọn hắn thì có rồi năng lực chỗ ăn cơm.
Coi như hải tử nhóm tắm rửa, thay đổi quần áo mới sau đó, bọn hắn vẫn như cũ cũng không thể tin được.
A Bảo nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là thúc thúc,
á không đúng, hiện tại là viện trưởng mang tới.
Có viện trưởng sau đó, bọn hắn về sau cũng có thể được sống cuộc sống tốt.
Bọn nhỏ lập tức nhảy cẫng hoan hô lên, trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười.
Cái này khiến Tô Hạo cảm giác được
tự mình làm mọi thứ đều là có ý nghĩa. Trừ đó ra, bên ngoài, hắn mời được thi công đội đến, đem cô nhi viện lại lần nữa thiết kế một chút. Cô nhi viện hiện tại nhà tất cả đều là phòng ở cũ, lâu năm thiếu tu sửa, liền xem như trời mưa đều sẽ mưa rột. Hắn để người trước tạm thời cho phòng ở cũ vào hữu, sau đó tại trống không chỗ thành lập phòng mới. Vì có thể làm cho tiến độ tăng tốc, hắn còn tốn hao số tiền lớn mời một ít thực lực nhỏ yếu siêu phàm giả đến giúp đỡ. Có thể nói, cô nhi viện mỗi ngày đều đang thay đổi. Tô Hạo chính mình thì hiểu rõ, cô nhi viện sự việc sớm muộn sẽ bị phát hiện, chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Ba ngày sau, đang tiêu diệt dị thú Tô Hạo, nhìn thấy cuống quýt chạy tới địch đảo. Hạo ca, không xong, có người đi cô nhi viện tìm phiền toái, hay là chính phủ người, Thanh Lệ đang ngăn đón bọn hắn. Nghe nói như thế, Tô Hạo không nói hai lời, một cước xử lý trước mắt dị thú, tóm lấy địch đảo liền chạy ngược về. Địch đảo cả người trong gió lộn xộn, hắn sao cảm giác Hạo ca thực lực mạnh hơn. Vì tốc độ nhanh nhất về đến cô nhi viện, Tô Hạo liền thấy Dương Thanh Lệ bị một người đè xuống đất cảnh tượng, về phần những hải tử kia tức thì bị tụ tập tại trên đất trống, từng cái ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong mắt lộ ra là bất lực cùng khủng hoảng. Tô Hạo tức giận vô cùng mà cười, đối phương quả nhiên là thích dùng loại thủ đoạn này, trực tiếp vận dụng chính phủ lực lượng. Khi nào cục chấp pháp người cũng có thể tự tiện xông vào ta cô nhi viện. Lời còn chưa dứt, Tô Hạo thân ảnh thì xuất hiện tại Dương Thanh Lệ bên cạnh, một cước đem ép ở trên người nàng người kia đạp bay ra ngoài, tại chỗ phát ra một tiếng thảm thêm về sau, không có tiếng động. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ? Muốn chết? Vài người khác tựa hồ là phách lối quen rồi, nhìn thấy Tô Hạo ác như vậy, trực tiếp từng cái đập thủ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn toàn bộ ngã trên mặt đất, chỉ có một người sống. Tô Hạo nhường Địch Đào cùng Dương Thanh Lệ đi an ủi những hài tử kia, hắn tóm lấy người sống duy nhất, đi vào trong phòng. Là ai bảo các ngươi đến? Ta nhổ vào. Ngươi cái này quân kháng chiến cầu vật, đừng nghĩ theo miệng ta trong hiểu rõ bất cứ tin tức gì. Quân kháng chiến? Tô Hạo lông mày khẽ động, lập tức đoán được khoảng tình huống. Đoán chừng cô nhi viện sự việc không dám bại lộ, vị nào dứt khoát biên tạo một nói dối, nói hắn là quân kháng chiến người, cứ như vậy thì không có vấn đề. Nói như vậy, ngươi hay là một chính nghĩa đồng bạn. Tô Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tối thiểu nhất đây ngươi cái này quân kháng chiến chó săn muốn tốt. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, Tô Hạo thì theo trong miệng của hắn hiểu rõ rồi, hắn từng làm qua rất nhiều chuyện. Hắn căn bản không phải tượng chính hắn nói tốt như vậy, cô nhi viện sự việc hắn thì có tham dự, vài người khác cũng giống như vậy. Vừa nãy chẳng qua là cố ý tại Tô Hạo trước mặt giả trang ra một bộ chính nghĩa dáng vẻ thôi. Không chỉ như thế, lần này mệnh lệnh hay là cục chấp pháp cục trưởng trực tiếp hạ đạt, những người khác căn bản không biết. Như vậy thì đơn giản nhiều, một cục chấp pháp cục trưởng, không biết kế tiếp sẽ là ai. Tô Hạo cười lạnh, vặn gãy cổ của đối phương. Xử lý mấy người thi thể về sau, Địch Đào đi tới. Hạo ca, những người kia hẳn là phía trên đại nhân vật phái tới a. Địch Đào thì không đốc, từ hắn hiểu rõ cô nhi viện sự việc về sau, hắn thì ý thức được mình đã đi lên một con đường không có lối về. Nhưng nội tâm chính nghĩa cùng đạo đức, để hắn thả không xuống những hải tử này, Dương Thanh Lệ cũng giống như vậy. Thật không nghĩ đến, đối phương phản kích nhanh như vậy liền đến rồi. Chương 133, đại kết cục, chương 133, đại kết cục. Không sai biệt lắm, chuyện này để ta giải quyết, ngươi hỏa Thanh Lệ chiếu cố tốt những hải tử này là được. Tạm thời đình chỉ đội săn hoạt động, mấy ngày nay kiếm được tiền hẳn là đủ dùng một quãng thời gian, đợi đến sự việc giải quyết sau lại nói. Đã xảy ra chuyện này, Tô Hạo rốt cuộc không thể năng lực an tâm ra ngoài săn giết dị thú. Tại trong lòng của hắn, bọn nhỏ có thể so sánh dị thú quan trọng nhiều. Tính toán thời gian, ta đã dùng 4 ngày, còn thừa lại 3 ngày đại võ sư, này cũng không thể lãng phí. Hắn phải thừa dịp nhìn chính mình có thực lực lúc, đi làm càng nhiều chuyện hơn. Hắn trực tiếp đi tới cục chấp pháp, vì thủ đoạn cứng rắn gặp được cục trưởng. Nói cho ta biết, là ai để ngươi đúng cô nhi viện độc thủ? Cục trưởng tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy nói ra, lãng phí Tô Hạo mấy phút về sau, hắn từ đối phương trong miệng đạt được rồi một cái tên. Hồ Hiểu. Tên này là Xuân Thành thành chủ tên. Tô Hạo cười, cười nói chuyện nhạt nhẽo, đứng đầu một thành thế mà lại làm chuyện như vậy, đây là hắn không có nghĩ tới. Xem ra, cũng không phải tất cả thành thị cũng giống như Quý Thành. Hắn cũng biết một sự kiện, Xuân Thành thành chủ thực lực là nhị giai đại võ sư. Hắn chỉ là nhất giai đại võ sư, chính diện chiến đấu, nhìn như hắn phần thắng không lớn. Nhưng không nên quên, hắn còn có cái thứ hai nhãn hiệu, Cô Dũng Giả. Cái này nhãn hiệu sẽ để cho hắn ở đây một người hành động lúc thực lực tăng nhiều. Trước đó hắn thì nếm thử qua, nếu màu trắng nhãn hiệu chỉ có thể tăng lên một tiểu cấp độ thực lực, nhưng màu vàng kim nhãn hiệu tăng lên là 4 tiểu cấp độ thực lực. Nói cách khác, hắn bỗng chốc chính là ngũ giai đại võ sư. Quý Thành không tiện làm một sự tình, nhưng mà Xuân Thành không quan hệ với ta, có thể thử một chút. Tô Hạo thân ảnh nhanh chóng đi tới Xuân Thành thành chủ phủ, trên đường đi không ai có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Hắn cứ như vậy thông suốt gặp được Xuân Thành thành chủ Hồ Hiểu. Thật to gan, ngươi là người thứ nhất dám xông vào ta người của phủ thành chủ. Hồ Hiểu nhìn lên tới vô cùng bình thường, nếu là không có đại võ sư thực lực, đặt ở bên ngoài chính là một cái bình thường trung nhân. Hồ Hiểu, cô nhi viện sự việc ngươi còn nhớ chứ? Nghe được cô nhi viện ba chữ, Hồ Hiểu sắc mặt không thay đổi, là một cái thành chủ, tự nhiên có nhất định lòng dạ. Cô nhi viện, ta nghe nói có một ác ôn giết chết cô nhi viện viện trưởng, còn bức bách một vị bộ trưởng để hắn làm lên viện trưởng, người kia chính là ngươi đi. Hồ Hiểu mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn xuất ra một to lớn truy, thả người nhảy lên, hướng về Tô Hạo trên đầu hùng hăng đập tới. Tất nhiên đến rồi, vậy liền chết ở chỗ này. Hồ Hiểu cho rằng, nương tựa theo thực lực của mình, muốn giết chết Tô Hạo là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng khi hắn truy rơi vào Tô Hạo trên đỉnh đầu lúc, hắn khiếp sợ phát hiện chính mình truy bị chặn. Nhị giai đại võ sư thực lực thì không gì hơn cái này. Tô Hạo nhấc chân trực tiếp đạp tới, Hồ Hiểu muốn tránh né, nhưng vô sự vô bổ. Đụng. Thân thể hắn trực tiếp bị đập bay, nặng nề rơi vào rồi mấy chục mét có hơn chỗ. Phốc. Hồ Hiểu phun ra một miệng lớn máu tươi, bụng của hắn bộ vị đã lom xuống dưới một viên. Thành chủ,
Trung quanh cả đám cũng sợ ngây người, thành chủ thế nhưng Xuân Thành người mạnh nhất, có thể ngay cả hắn cũng trở thành bộ dáng này, ai còn có thể là kẻ xâm nhập này đối thủ. Tất cả mọi người lên cho ta. Hồ Hiểu hơi sợ, thông qua vừa nãy một lần kia tiếp xúc, hắn thì ý thức được Tô Hạo thực lực không phải mình có thể so sánh. Nhưng chỉ cần là người, đều sẽ hữu lực kết lúc, hắn phải dùng chiến thuật biển người, tiêu hao Tô Hạo lực lượng. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, nhưng thành chủ ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi hướng về Tô Hạo tới gần. Hồ Hiểu thì là thừa cơ hội này, chuẩn bị đi hô nhiều hơn nữa người đến, thật không nghĩ đến Tô Hạo lúc này toát ra một câu. Mục tiêu của ta chỉ là Hồ Hiểu, các ngươi tránh ra, ta có thể không giết các ngươi. Hồ Hiểu chết rồi, cũng không có người sẽ trách cứ các ngươi. Lời này vừa ra, lập tức nhường không ít người nội tâm có rồi ý nghĩ khác. Kẻ xâm nhập này nói rất có lý a, nếu thành chủ chết rồi, ai còn sẽ trách cứ bọn hắn? Thực sự không được, bọn hắn hoàn toàn có thể ủng hộ vị xâm lấn giả này, a phi, là cường giả khi bọn hắn mới thành chủ a. Tư duy mở ra sau đó, bọn hắn lập tức tránh ra một con đường, không ai thật cứng đầu. Hồ Hiểu thấy cảnh này, khí lần nữa thổ huyết. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lão tử giúp các ngươi nhiều việc như vậy, các ngươi thì đối với ta như vậy. Hồ Hiểu cắn răng nghiến lợi, hắn thật không ngờ rằng, chính mình trong thành chủ phủ thế mà tất cả đều là tên khốn kiếp. Đối mặt Hồ Hiểu chất vấn, không người nào dám nói chuyện. Tô Hạo từng bước một đi về phía Hồ Hiểu, Hồ Hiểu cũng không quay đầu lại muốn chạy trốn. Đánh không lại còn đánh, đó là kẻ ngốc. Chỉ là hắn vừa chạy ra không có bao xa, Tô Hạo thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hồ Hiểu trừng to mắt, không thể tin nhìn lại, chỗ nào đã không có Tô Hạo thân ảnh. Ngay tại Tô Hạo chuẩn bị một quyền đấm chết con hàng này lúc, Hồ Hiểu thế mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hảo hán tha mạng. Một thành chủ làm ra chuyện như vậy, nhường những người kia cũng nhìn xem lên người. Đây quả thật là bọn hắn thành chủ sao? Tha mạng. Vậy ngươi có hay không có bỏ qua cho những kia đáng thương bọn nhỏ mệnh? Tô Hạo ánh mắt lạnh băng, không còn có cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp một quyền xuống dưới. Hồ Hiểu nằm trên mặt đất, không có bất kỳ phản ứng nào. Những người khác tận mắt thấy rồi thành chủ chết đi, nhưng không người nào dám nói câu nào. Thật sự là Tô Hạo thực lực cường đại đến bọn hắn cũng không dám phản kháng. Tô Hạo xoay người, nhìn bọn hắn, các ngươi có thể tự mình lựa chọn mới thành chủ, nhưng mà nhớ kỹ một sự kiện, không muốn xuống tay với cô nhi viện, hiểu chưa? Đã hiểu, đã hiểu. Cả đám liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, đem Xuân Thành tất cả cô nhi viện toàn bộ rời đi đến nơi này của ta, ngay lập tức đình chỉ cô nhi viện tất cả phạm pháp hành vi, ta không nghĩ lại nhìn thấy chuyện giống vậy xuất hiện. Tô Hạo đi rồi, tại hắn đi rồi sau đó, những người kia không có vội vã tuyển ra mới thành chủ, mà là lập tức vận dụng năng lực của mình, đem tất cả cô nhi viện toàn bộ khống chế lại. Những kia tham dự chuyện người, toàn bộ bắt lại, về phần cô nhi, toàn bộ đưa đến Tô Hạo bên này. Xuân Thành cô nhi có thể so sánh Quý Thành cô nhi càng nhiều, một cái cô nhi viện cũng chứa không nổi. Nhưng đây không phải là vấn đề, bọn hắn lập tức đem phụ cận nhà toàn bộ mua xuống, đem cô nhi toàn bộ thu xếp tốt. Địch Đào cùng Dương Thanh Lệ đều bị tình huống này bị hôn mê rồi, mãi đến khi có người nói cho bọn hắn trước đó chuyện đã xảy ra, bọn hắn thế mới biết, trong mắt bọn họ tiền bối, đơn thương độc mã xử lý rồi bọn hắn thành chủ. Cợt mờ nở. Hai người trợn mắt há hốc mồm. Mà đổi thành một bên, Tô Hạo đã trở về Quý Thành, hắn có thể không có quên, còn có một cái phiền phức cần giải quyết. Sau khi trở về, hắn nhường thành chủ Ninh Đồ tuyên bố, tất cả thành thị cũng đặt vào cô nhi viện phạm vi, mặc dù hắn không hiểu này là vì cái gì. Một tháng sau, một lão người đi tới Quý Thành, chỉ là hắn vừa mới tiến đến, liền bị Tô Hạo tại chỗ miểu sát. Nguyễn Mai, lần này ngươi an toàn. Hết trọn bộ. Oh.